Chương 702. Binh Lâm Thành Hạ. Chương 702 Binh Lâm Thành Hạ. Nghe nói như thế, Tiêu Vạn Bình mừng rỡ trong lòng. Lôi kéo Quy Vô Nhận là không thể nào có thể làm cho hắn nhờ ơn, đã là kết quả tốt nhất. Tại sao phải yêu cầu Thẩm Bá Trương phối hợp chính mình diễn cảnh diễn này? Mục đích không phải là vì tại Quy Vô Nhận cùng Đại Lương triều chính trước mặt trang ít lập uy, đoạt lại thanh tùng, nếu như chỉ là thông qua đàm phán, vậy liền chẳng có gì lạ. Chỉ có thông qua tính toán, không đánh mà thắng cầm xuống, mới có thể để cho triều chính hành động. Thanh danh hiển hách, có thể được Quy tướng quân câu nói này, cũng không uổng phí bản điện hạ khổ tâm. Quy Vô Nhận ôm quyền nói, việc này không nên chậm trễ, xin mời điện hạ hạ lệnh phát binh đi. Đi lên. Đại quân xuất phát, thẳng đến Thanh Tùng. Một đường cơ hồ không có nhận bất kỳ ngăn trở nào, thậm chí ngay cả Đại Viêm Tiếu Tham đều không có nhìn thấy. Thấy vậy, Quy Vô Nhận hay là trong lòng chột dạ điện hạ, đây cũng quá qua thuận lợi, mặt tướng luôn cảm thấy, cái này Đại Viêm tặc tử đang tính toán chúng ta. Tiêu Vạn Bình vung tay lên, ngươi cứ yên tâm đi, bản điện hạ có thể khẳng định, bọn hắn đại quân đã rút khỏi Thanh Tùng. Gặp hắn nói chắc như đinh đóng cột, Quy Vô Nhận cũng chỉ có thể đè xuống lo nghĩ. Tiến lên hai canh giờ, Thanh Tùng Đông Thành đã ở trong tầm mắt âm ầm. Trong trận cùng vang lên đại quân theo trận thế gạt ra. Trên thành trấn Bắc quân gặp Bắc Lương đại quân đi vào, liếc nhau. Thủ thành chính là Lãnh Chi Thu cùng Yến Thất. Kỳ thật cũng không phải thủ thành, chỉ là mang theo 2 vạn nhân mã lót đằng sau. Tại bên cạnh bọn họ, còn có một nữ tử, là Bích Ba cung Liễu Như Cơ. Tiêu Vạn Dân đã tìm lý do, xưng Bích Ba cung đã bị hắn thuyết phục, toàn tâm toàn ý trợ hắn thành sự. Trong khoảng thời gian này, Bích Ba cung đám người cũng đã dần dần tan vào trấn Bắc quân. Tiêu Vạn Dân lưu lại Liễu Như Cơ, tự nhiên là vì giám thị Lãnh Chi Thu bọn người, không để cho bọn hắn làm loạn tới. Lãnh tướng quân, bọn hắn tới. Liễu Như Cơ trong mắt hơi híp, phóng tầm mắt nhìn tới, dưới thành đen nghịt một đám người, một chút không nhìn thấy đáy. Ngoài thành gần ngàn mẫu đất trống, thậm chí dung không được Bắc Lương tất cả binh sĩ. Liêu công chủ, tỉnh táo chút, phụ quân sư chi mệnh làm việc chính là, hẳn là phụ vương gia chi mệnh mới đối. Liễu Như Cơ phản bác. Trước mắt này, Lãnh Chi Thu cũng không muốn cùng hắn nhiều kéo, chỉ là cười một tiếng. Dưới thành, Tiêu Vạn Bình nhìn thoáng qua trên cửa thành thủ tướng, ánh mắt rơi vào Liễu Như Cơ trên thân. Hắn cảm thấy khẽ động, đối với Quy Vô Nhận nói Quy tướng quân, Đông Thành đã đến, bản điện hạ cho ngươi thêm một phần lễ. Gì lễ? Loạn bọn hắn quan tâm. Tiêu Vạn Bình cười thần bí, sau đó vẫy tay một cái, tự hành. Tại. Hắn đứng ra hàng, thần sắc có chút hưng phấn. Dù sao cũng là lần thứ nhất gặp đại chiến trận như vậy, nhìn thấy bảng hiệu kia sao? Tiêu Vạn Bình chỉ vào trên tường thành, cái kia treo bảng hiệu. Dân thư Thanh Tùng Thành 3 chữ thấy được. Sơ tự hành gật đầu trả lời bắn cái kia tùng chữ. Tốt. Không nói hai lời, sơ tự hành kéo qua trên lưng Long Thiệt Cung. Dương cung cài tên, cơ hồ không có nhắm chuẩn, mũi tên hưu một tiếng bay ra phanh. Công bằng, mũi tên chính giữa tùng trong chữ ở giữa tốt. Bắc Lương trong quân lập tức buộc phát ra tiếng khen. Thấy vậy, Lãnh Chi Thu khẽ chau mày, tướng quân, cái này thường nghệ không phải là bị Lưu Tô giết sao, tại sao lại toát ra một cái tiễn pháp cao siêu hạng người? Yến Thất nhịn không được nói ra. Lãnh Chi Thu còn chưa trả lời, liền nghe Liễu Như Cơ cười lạnh một tiếng, phô trương thanh thế thôi, các ngươi sợ cái gì? Nàng thái độ cực kỳ khinh thường Liễu công chủ, ngươi nhìn mũi tên kia. Yến Thất lại là xem thường mũi tên. Bảng hiệu lớn như vậy, trăm bước xa bắn chúng, có gì kỳ quái? Không đối. Yến Thất thăm dò nhìn thoáng qua mũi tên chỗ cắm vị trí, ngươi nhìn mũi tên kia, công bằng, liền bắn tại tùng trong chữ ở giữa, người này tiễn pháp, chỉ sợ không thua kém một chút nào thường nghệ cái thằng kia. Tùy ý liếc qua mũi tên này, Liễu Như Cơ hay là không thèm để ý chút nào. Nhiều năm u cư giang hồ, lúc này đi theo Tiêu Vạn Dân mở mày mở mặt, nàng có chút lâng lâng vận khí thôi, hai vị tướng quân, đừng muốn giải trí khí người khác. Liễu Như Cơ lắc đầu khinh thường. Lãnh Chi Thu cùng Yến Thất liếc nhau, cũng không có lại nhiều ngôn. Lúc này, Bắc Lương trong quân, binh sĩ đứng ra gọi hàng, các ngươi nghe, ta Đại Lương đế sư đã binh lâm thành hạ, mau giao ra Thanh Tùng thành, nếu không trong khoảnh khắc, liền cứ gọi các ngươi hôi phiên diệt. Nghe nói như thế, Liễu Như Cơ lông mày lướt lên tức giận, lúc đầu chỉ là muốn chơi đùa các ngươi, hiện tại xem ra, muốn cho các ngươi một chút nhan sắc nhìn một chút. Lãnh Chi Thu cùng Yến Thất, một mặt hoang mang, không biết Liễu Như Cơ ý gì. Sau đó, Liễu Như Cơ lên tiếng nói, hai vị tướng quân, chuẩn bị lôi một đá lăn, chào hỏi bọn hắn. Liễu công chủ, thế nhưng là quân sư có mệnh, tượng trưng chống cự một hai liền bỏ thành, không để cho chúng ta dùng tới thủ thành khí giới. Hừ. Liễu Như Cơ mày liễu dựng lên, ta là phụ vương gia chi mệnh lưu lại, các ngươi là nghe vương gia hay là nghe cái kia Thẩm Bá Trương? Cái này. Lãnh Chi Thu sắc mặt do dự. Gặp trên thành không hề có động tĩnh gì, Tiêu Vạn Bình trong lòng vui mừng. Là ngươi muốn chết. Đem bản điện hạ lời nói thuật lại. Tiêu Vạn Bình vung tay lên, hướng cái kia gọi hàng binh sĩ nói ra là, điện hạ. Quy Vô Nhận chỉ là lặng lặng ngồi ở trên ngựa, nhìn xem Tiêu Vạn Bình. Hắn tựa hồ muốn nhìn một chút ngày bình thường này tham tài cẩn thận Lưu Tô đến tuột cùng còn có thủ đoạn gì nữa. Gọi hàng binh sĩ tiếp tục kéo cuống họng hô to, nếu không mở cửa đầu hàng, còn có hai mũi tên chờ các ngươi, một tiễn bắn các ngươi hành quân đại kỳ, mặt khác một tiễn bắn các ngươi thủ thành chủ đem. Vừa dứt lời phanh, một mũi tên hướng phía cái kia gọi hàng binh sĩ phóng tới, cũng may khoảng cách xa, bắn tên người độ chính xác cũng không đủ. Mũi tên này một đầu đâm vào binh sĩ kia dưới chân thổ địa. Liễu Như Cơ vận khởi nội kình, cao giọng trả lời, "Tặc tử, có gan đến công, đừng muốn cố lộng huyền hư." Nghe nói như thế, Quy Vô Nhận gấp. Hắn đứng ra hàng nói, điện hạ, chớ nhiều lời với bọn chúng, công thành đi, lão tử muốn đem lương môn này tháo thành tám khối. Quy tướng quân đường nội, vẫn chưa xong đâu. Trên tường thành, Lãnh Chi Thu gắt gao nhìn chằm chằm sơ tự hành. Dù sao có Từ Tất Sơn cùng Trần Hà Sơn bị bắn giết tiền lệ tại, hắn không dám phất lờ Liễu công chủ, ngươi hay là tránh né một hai đi, cung tiễn này tay, tựa hồ tiễn pháp không sai. Tránh cái gì? Liễu Như Cơ hay là bộ kia khinh thường thần sắc, ta cũng không tin, cái này Bắc Lương còn có cái thứ hai thường nghệ. Yến Thất chú ý tới sơ tự hành trên tay kia thanh cung tướng quân. cái kia tựa như là Long Thạch Cung. Lãnh Chi Thu dựng trán nhìn lại, khép mắt lại thật đúng là Long Thạch Cung. Nghe vậy, Liễu Như Cơ lườm hai người một cái, hai người đừng muốn ở chỗ này ồn ào, coi như đó là Long Thạch Cung, cũng phải nhìn dùng người là ai. Bảo kiếm đến thư sinh trên tay, cũng chỉ bất quá là một thanh sắt vụn mà thôi. Nghe nói như thế, Lãnh Chi Thu trong lòng cười lạnh, cũng không nói thêm lời. Dưới tường thành, Tiêu Vạn Bình nhìn thoáng qua cái kia đại kỳ, đây chính là lúc đó vì dự phòng lần nữa bị thường nghệ bắn đoạn, dùng gang đúc thành một cờ. Hay là chính mình tự mình sai người tạo thành. Gặp trên thành không có phản ứng, Tiêu Vạn Bình không chần chờ nữa tự hành, bắn cái kia đại kỳ, nhưng đừng bắn trúng. Hoa kháo, đại lao ưa thích ve chó trùng phượng hoàng đàn, đưa tới một món lễ vật chi vương, như bà. Phanh 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 viết mấy cái. Cái gì cũng đừng nói, vì ngươi ký tên tăng thêm, hôm nay canh bốn. Còn có trước mặt điệp ảnh quãng đời còn lại tặng đại thần chứng nhận nam thần sở tù ở bạo trương vung hoa, ta sẽ mau chóng giữ lại bản thảo tăng thêm. Đội ơn mọi người. Chương 703. Người cuồng có họa. Chương 703 người cuồng có họa. Nghe nói như thế, Sơ Tự Hành mặt mũi tràn đầy không hiểu điện hạ, vì sao? Đừng hỏi, mau bắn tên. Tiêu Vạn Bình khỏe miệng mang theo ý cười. Một bên Quy Vô Nhận, cũng là trong lòng hoang mang, nhưng hắn cố nén tính tình, không có mở miệng. Bất đắc dĩ, Sơ Tự Hành chỉ có thể dương cung cái tên, lần nữa thả ra một tiễn trận. Mũi tên bay ra, xẹt qua chân trời. Trên tường thành Đại Viêm trấn Bắc Quân, đang đợi mũi tên và chạm đáng tin thanh âm vang lên. Có thể sau một khắc, mũi tên giáng cột cờ lướt qua, bay về phía đại kỳ hậu phương ha ha ha. Liễu Như Cơ tùy ý cùng thiếu. Nàng cười đến ngửa tới ngửa lui. Sau đó, vẫn khởi nội kính hô, đạo của ta là ở đâu ra thần tiễn thủ, nguyên lai là lăng đầu thành một cái. Có thể Lãnh Chi Thu hay là lông mày không dương Liễu công chủ, cẩn thận là hơn. Đi. Liễu Như Cơ khoát tay áo, ta đều nói rồi, lớn như vậy bằng hiệu, ai cũng có thể bắn chúng, về phần bắn chúng chỗ nào, đây chẳng qua là vận khí thôi, chẳng có gì lạ. Tiễn Thất lúc này nhịn không được đứng ra nói, Liễu công chủ, nếu vương gia cùng quân sư đều có mệnh, chúng ta làm dáng một chút là được, không cần cùng bọn hắn tích cực. Vậy cũng muốn cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một cái. Sau đó, nàng lại hô to kia cái gì Bắc Lương nhị hoàng tử nghe, ngươi tại vương gia nhà ta trong mắt, chỉ là gà đất chó sành, có gan liền đến công thành, ta Liễu Như Cơ sớm đã mài đao xoèn xoẹt, chờ không nổi đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nghe đến đó, Quy Vô Nhận rốt cục nhịn không được mẹ nó, nương môn nói nhiều, chuẩn bị công thành. Không đợi Tiêu Vạn Bình có chỗ chỉ thị, Quy Vô Nhận đã phất tay lệnh hống hống hống. Giết. Đoạt lại thanh tùng. Bắc Lương chúng tướng sĩ, phát một tiếng hô, điên cuồng hướng dưới tường thành chạy đi. Lần này, Tiêu Vạn Bình không có lại ngăn cản. Liễu Như Cơ có bao nhiêu phép lối, cảnh diễn này liền có bấy nhiêu rất thật. Quy Vô Nhận là nhìn ở trong mắt. Dáng tươi cười dần dần thu liễm, Tiêu Vạn Bình sắc mặt phát lạnh. Thừa dịp binh sĩ tiến lên thời khắc, hắn lớn tiếng nói tự hành, bắn giết nữ tử kia, phải một kích mất mạng. Là, hắn vừa muốn lấy ra mũi tên, Tiêu Vạn Bình lại lần nữa mở miệng nhắc nhở nàng thế nhưng là cái 4-5 phẩm cao thủ, không được chủ quan. Nghe vậy, Sơ Tự Hành vừa định cài tên, nhưng lại thu hồi động tác. Tay hắn cầm long thạch cung, trở về trong trận. Trên tường thành Lãnh Chi Thu bọn người, ánh mắt không tại Bắc Lương binh sĩ trên thân, ngược lại nhìn chằm chằm vào Sơ Tự Hành. Gặp hắn trở về Bắc Lương trận doanh, trong lòng nghi hoặc. Hẳn là người này thật chỉ là bình thường cung tiến binh. Liễu Như Cơ hừ lạnh một tiếng, lườm bên cạnh hai người một chút, hai vị tướng quân, các ngươi nhìn thấy không? Hắn một kích không trúng, xám xịt trở về, hai người là gan, còn không bằng ta một cái con gái yếu ớt. Dư Quang chừng Liễu Như Cơ một chút, Trình Tiến cũng không để ý hắn đi đến một bên, bắt đầu chỉ huy thủ thành. Có thể sau một khắc, một mực sau lưng bọn hắn đi tới Sơ Tự Hành, tay phải nhanh chóng rút ra mũi tên. Hắn đã triệt để nhớ kỹ Liễu Như Cơ đứng phương vị. Tăng thêm Bắc Lương binh sĩ phun lên trước, Liễu Như Cơ lại kiêu ngạo, cũng không chú ý tới Sơ Tự Hành động tác bí mật. Lên dây cung, bắn tên động tác một mạch mà thành, chỉ ở trong nháy mắt hưu. Mũi tên như là sao trổi thoát ra đợi Liễu Như Cơ kịp phản ứng, trước mắt một điểm đen cấp tốc biến lớn. Dù sao cũng là phẩm cấp cao thủ, nàng vô ý thức nâng lên cây quạt đón đỡ. Có thể mũi tên lực đạo to lớn, viễn siêu tưởng tượng của nàng phanh. Một tiếng vang trầm, đầu mũi tên xuyên thấu nàng cây quạt, chính giữa Liễu Như Cơ mi tâm. Ánh mắt của nàng mở rất lớn, miệng há ra hợp lại. Muốn nói chút gì, lại cái gì cũng nói không ra. Cuối cùng, Liễu Như Cơ thân thể chậm rãi ngã xuống, ánh mắt tuyệt vọng, mang theo một chút không cam lòng còn có hối tiếc Liễu công chủ. Thấy thế, Lãnh Chi Thu hô to một tiếng yến thất, nhanh, trốn ở lỗ châu mai sau, đừng đứng dậy. Hai người không dám có chút khinh thường, ngồi xổm người xuống trốn ở lỗ châu mai sau. Mà trấn Bắc Quân thấy thế, khí thế cũng lập tức thấp một đoạn tốt, tiểu huynh đệ tốt tiến pháp. Quy Vô Nhận vừa nâng cao hiển nguyệt đao, tiến lên đến một nửa, gặp Sơ Tự Hành một tiễn bắn giết cái kia Liễu Như Cơ, nhịn không được dừng lại trên mã, mở miệng tán thưởng ha ha ha. Quy Vô Nhận cao giọng cười to, khó trách điện hạ nói thường nghệ đều tránh không khỏi ngươi mũi tên, bản tướng quân cho là hắn chỉ là dọa người, không nghĩ tới ngươi tiễn pháp coi là thật sắc bén như thế. Tướng quân quá khen. Tiêu Vạn Bình hướng Quy Vô Nhận phất phất tay, Quy tướng quân, trấn Bắc Quân khí thế đã mất, bản điện hạ lễ cũng đưa đến, đông thành liền giao cho ngươi. Ý vị thâm trường nhìn Tiêu Vạn Bình một chút, Quy Vô Nhận liền ôm quyền đa tạ điện hạ, tất không hổ thẹn. Hắn trong nháy mắt minh bạch, Tiêu Vạn Bình mới để cho Sơ Tự Hành cố ý bắn không trúng cột cờ dụng ý đây là gặp Liễu Như Cơ càng rỡ, cố ý bắn không trúng cột cờ, rất nhắm tí đối phương tâm lý. Khi một người cuồng tới cực điểm, vậy liền cách cái chết không xa. Giết Liễu Như Cơ sau, Tiêu Vạn Bình mang theo phe mình nhân mã, thẳng đường vòng phía bắc. Sở dĩ không theo phía đông công thành, Tiêu Vạn Bình là sợ Quy Vô Nhận đến Bắc thành, đối với rút lui trấn Bắc quân hạ tử thủ, mà phá thành chi công, tặng cho Quy Vô Nhận. Một là có thể cùng hắn kết một thiện duyên. Thứ hai, hiện tại là Tiêu Vạn Bình lãnh binh, đoạt lại thanh tùng, Bắc Lương triều chính trên dưới, trong lòng tự có một cây cái cân. Coi như công lao này không tính được tới Tiêu Vạn Bình trên thân, cũng không sao. Mục tiêu của hắn, căn bản không phải những việc nhỏ không đáng kể này. Lương đế cái mông dưới đáy thanh kia long ỷ, mới là hắn mạo hiểm phó Bắc Lương mục tiêu cuối cùng. Suy nghĩ phân loạn thời điểm, binh mã bất chi bất giác đã đến Bắc thành. Nơi đó, thậm chí đều không có bao nhiêu thủ thành binh mã. Gặp Tiêu Vạn Bình đại quân đến, chỉ là tượng trưng bắn mấy lần mũi tên, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cơ hồ không tốn sức chút nào, Tiêu Vạn Bình sai người gõ mở cửa thành, đại quân tràn vào. Trong thành, bách tính ốn tại trong nhà, không dám ra ngoài. Tiêu Vạn Bình sai người cấp tốc chiếm lĩnh Bắc thành. Leo lên tường thành, phóng nhãn trông về phía xa đám người gặp canh giữ ở đông thành trấn Bắc quân, đang từ phía đông cấp tốc đi về phía nam thoát đi. Thấy vậy, Dương Mục Khanh lập tức mở miệng điện hạ, sao không phái người truy kích? Tiêu Vạn Bình cùng Thẩm Bá Trương chỉ là thông đồng một mạch, tự nhiên không có khả năng chân chính động dao. Nhưng Dương Mục Khanh không giống với Thanh Tùng bị đoạt sỉ nhục, sợ rằng sẽ vĩnh viễn khắc sâu tại hắn cả đời lý lịch bên trong. Hắn chỉ có thể thông qua giết chóc đến rửa sạch. Không cần. Nhưng Tiêu Vạn Bình lại phất tay ngăn cản điện hạ, bọn hắn thế nhưng là đại viêm tặc tử, không giết chờ đến khi nào? Dương Mục Khanh sốt ruột nói ra. Nhìn thoáng qua Dương Mục Khanh, sắc mặt đỏ lên, có chút mất đi tỉnh táo. Tiêu Vạn Bình vỗ bờ vai của hắn, trả lời, đừng quên, ta là đáp ứng trước Thẩm Bá Trương lui binh, sau đó bội ước công thành, lại giết bọn hắn người, vạn nhất viêm quốc gốc thay đổi đầu mâu đối phó chúng ta, được không bù mất. Nghe nói như thế, Dương Mục Khanh lập tức kịp phản ứng, Tiêu Vạn Bình dụng ý điện hạ làm ớn. Bọn hắn đã di chuyển quân đội, ta hủy ước, đoạt lại Thanh Tùng, chỉ cần không động vào người của bọn hắn, không động vào Yến Vân, bọn hắn tất nhiên sẽ không chó cùng rứt dậu tới đối phó chúng ta. Ngay sau đó, Tiêu Vạn Bình lại bổ sung một câu, ta đoán, đây là bọn hắn ranh giới cuối cùng. Chương 704, chuẩn bị trở về vị thả. Chương 704 chuẩn bị trở về vị thả. Dương Mục Khanh bừng tỉnh đại ngộ, điện hạ làm ớn, ngồi xem Viêm quốc cùng Vệ quốc lên phân tranh, chúng ta đại lương tốt từ giữa đắc lợi. Hô, thở dài ra một hơi, Tiêu Vạn Bình đứng tại trên đầu thành, nhìn về phía Bắc Lương phương hướng để bọn hắn thỏa thích đánh đi, nhìn đến tuột cùng sẽ phát sinh cái gì. Chân thực nguyên nhân, Tiêu Vạn Bình đương nhiên sẽ không nói ra đông thành bên này, nếu như cơ chết về sau, trình tiến phụng Thẩm Bá Trương chi mệnh, tượng trưng chống cự một hồi, liền dẫn người rút đi. Quy Vô Nhận cấp tốc vào thành, khống chế đông thành. Song phương nhân mã rất nhanh hội hợp. Quy Vô Nhận cũng có được cùng Dương Mục Khanh đồng dạng lo nghĩ điện hạ, ngươi tiến công Bắc thành, mặt tướng cho là ngươi sẽ dẫn người chặn giết trấn Bắc quân, tại sao liền đứng trên thành thưởng thức phong cảnh? Quay đầu cười cười, Tiêu Vạn Bình tựa hồ không muốn giải thích lần thứ hai. Hắn phất phất tay, để Dương Mục Khanh giải thích. Nghe xong, Quy Vô Nhận mặc dù trong lòng bị khuất, nhưng cũng miễn cưỡng tiếp nhận thuyết pháp này lúc này, trấn Bắc quân còn chưa đi xa, dựa theo điện hạ nói tới, xác thực không nên quá độ chọc giận bọn hắn. Không dứt hiện tại, tại Viêm quốc cùng Vệ quốc chưa định bên dưới thắng bại trước đó, chúng ta đều đừng đi động Yến Vân. Mặc dù Tiêu Vạn Bình biết, Tiêu Vạn dân chuyến này xuôi nam, sẽ không chân chính đi đông cảnh. Nhưng này thế nhưng là Đại Viêm thành trì, vô luận như thế nào, Tiêu Vạn Bình tuyệt sẽ không để Bắc Lương nhúng chàm. Quy Vô Nhận cùng Dương Mục Khanh, tự nhiên là không biết Tiêu Vạn Bình tâm tư. Bọn hắn còn tưởng rằng, trước mắt Lưu Tô một lòng vì Bắc Lương lợi ích suy nghĩ. Cầm lại Thanh Tùng, mấy ngày kế tiếp, Quy Vô Nhận đối với Tiêu Vạn Bình, khách khí không ít. Chính như Dương Mục Khanh nói tới, Quy Vô Nhận là cái kính phục cường giả người. Trước đây ngăn cản Quy Vô Nhận hành quân, hắn đã tin tưởng, Tiêu Vạn Bình thật là vì hắn cùng binh sĩ tính mệnh suy nghĩ. Nghĩ đến đây, Quy Vô Nhận đối với Tiêu Vạn Bình, trong lòng càng thêm đội ơn. Tăng thêm đúng như là Tiêu Vạn Bình nói tới, không đánh mà thắng cầm xuống Thanh Tùng, Quy Vô Nhận đối với Tiêu Vạn Bình, lại nhiều một chút bội phục. Tại triệt để an ổn hạ dân sinh, lại xác định trấn Bắc quân đã di chuyển quân đội đằng sau, Quy Vô Nhận đi vào thành Tùng phủ nha đại đường, cùng Tiêu Vạn Bình cáo biệt điện hạ, bây giờ mọi việc đã định, mặt tướng cũng nên khởi hành về đế đô. Nghe nói như thế, Tiêu Vạn Bình vừa nhấc mắt tướng quân muốn về Nguyệt Hoa thành. Là, như là đã đoạt lại Thanh Tùng, mặt tướng dẫn đầu dù sao cũng là đế đô chủ quân, không có khả năng ở lâu. Gật gật đầu, Tiêu Vạn Bình tự nhiên biết đạo lý này khi nào khởi hành. Ngày mai liền đi. Quy Vô Nhận trả lời. Trầm ngâm một lát, Tiêu Vạn Bình hít sâu một hơi. Sau đó từ trong ngực lấy ra cái kia 100,000 lượng tiền bạc Quy tướng quân, chuyến này mang theo 200,000 người, từ Nguyệt Hoa thành viễn phó Thanh Tùng, quả thực vất vả, số tiền này, ngươi cầm. Thấy một lần cái này một sấp tiền bạc, Quy Vô Nhận lập tức từ trên ghế đứng lên, biến sắc điện hạ, ngươi đây là ý gì? Mỉm cười, Tiêu Vạn Bình trả lời, Quy tướng quân không cần khẩn trương, số tiền này, cũng không phải đưa cho ngươi. Đó là cho ai? Quy Vô Nhận hận nhất kéo bè kết phái, coi là Tiêu Vạn Bình cử động lần này, là muốn mượn cơ lôi kéo hắn, đương nhiên là cho ngươi thủ hạ 200,000 tướng sĩ. Bọn hắn tự có triều đình tiền lương, không cần đến những này. Quy Vô Nhận phất tay cự tuyệt, ngươi đừng hiểu lầm. Tiêu Vạn Bình cầm cái kia chồng tiền bạc, tiếp tục nói, 200,000 tướng sĩ, trong thời gian ngắn từ Nguyễn Hoa đuổi tới Thanh Tùng, hiện tại lại muốn trở về, khó tránh khỏi mệt mỏi. Quy tướng quân thân thể chịu nổi, những binh sĩ này nhưng ăn không tiêu, số tiền này cũng không phải là trực tiếp cho đến trong tay bọn họ, chỉ là bản điện hạ nắm Quy tướng quân, nửa đường mua chút ăn thịt, ban thưởng một đám binh sĩ, để bọn hắn ăn tốt. Nghe nói như thế, Quy Vô Nhận vừa rồi lo nghĩ diệt hết thì ra là thế, nhưng hắn hay là không có nhận qua tiền bạc. Thấy vậy, Dương Mục Khanh cũng đứng ra nói, Quy tướng quân, ngươi liền thu cất đi, dù sao số tiền này là từ Thẩm Bá Trương trên tay lừa bịp xuống, dùng cho ban thưởng chúng tướng sĩ, không thể thích hợp hơn. Không sai, những tướng sĩ này buôn ba qua lại, vạn nhất đem thân thể kéo sụp đổ, tướng quân dùng cái gì đối mặt phụ hoàng? Tiêu Vạn Bình cuối cùng khuyên nhủ. Nghe nói như thế, Quy Vô Nhận lập tức con mắt một tấm vậy liền đa tạ điện hạ. Không có lại nhăn nhó, hắn một thanh tiếp nhận tiền bạc đi, cái kia Quy tướng quân trở về chuẩn bị đi, ngày mai bản điện hạ đưa ngươi. Tốt. Quy Vô Nhận rời đi. Tiêu Vạn Bình dáng tươi cười thu liễm, trở lại trên chỗ ngồi. Hắn nhắm mắt trầm tư nửa ngày, đột nhiên mở to mắt, tựa hồ làm quyết định gì đó, quân sư, nhanh chóng sai người giúp ta thu thập một chút bọc hành lý, ta ngày mai liền đi theo Quy Vô Nhận về đế đô. Ân. Điện hạ nhanh như vậy cũng muốn trở về đế đô. Tại Dương Mục Khanh xem ra, thật vất vả nắm giữ 200,000 binh mã, dù sao cũng phải các loại quân tâm ổn định một chút, mới hồi kinh phục mệnh. Hiện tại muốn đi, rất có thể đánh mất cái này 200,000 người. Thần sắc có chút nghiêm túc, Tiêu Vạn Bình hỏi lại, quân sư, ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta giết Thường Nghệ, về đế đô trên đường, thái tử sẽ làm như thế nào? Dương Mục Khanh giật mình, hắn nhất định sẽ ven đường phái ra sát thủ, ám sát điện hạ. Không sai. Tiêu Vạn Bình gật đầu, bản điện hạ giết người của hắn, chiến dịch này đoạt lại thanh tùng, lại lập công lớn, hắn nhất định sẽ không để cho ta bình yên trở lại đế đô. Cho nên, điện hạ đi theo Quy Vô Nhận đại quân trở về, thái tử liền không có cơ hội độc thủ. Dương Mục Khanh trong mắt hơi hiếp ân, chính là lý do này. Tiêu Vạn Bình mặc dù cũng có ngũ bách thân vệ đội, nhưng bọn hắn thực lực, thực sự thua xa tại trước kia chính mình cái đám kia phủ binh. Những này 500 thân vệ, chỉ sợ còn chưa đủ một cái độc cô ưu đánh. Về phần mình trên tay cái kia 200,000 binh mã, lương đế sớm đã có mệnh, đoạt lại thanh tùng sau, liền ở lâu ở đây, để phòng vạn nhất. Cho nên, chính mình muốn về đến đế đô, thủ vệ chỉ có bên người cái kia 500 thân vệ. Nhiều lắm là tăng thêm sơ tự hành. Những thủ vệ này lực lượng, là xa xa không đủ thế nhưng là. Dương Mục Khanh lông mày nhíu chặt, quân sư có gì lo nghĩ, cứ nói đừng ngại. Chúng ta như thế vội vàng rời đi, chuyến này thật vất vả chấp trưởng 200,000 binh quyền, chẳng phải là muốn chắp tay nhường ra. Lắc đầu cười một tiếng, Tiêu Vạn Bình trả lời, là ta rời đi, không phải chúng ta. Dương Mục Khanh manh mối dương lên, điện hạ muốn đem ta lưu tại Thanh Tùng. Tạm thời lưu lại. Tiêu Vạn Bình ngược lại nói ra. Sau đó, lại bổ sung, ngươi cũng đã nói, cái này 200,000 binh mã, thật không cho nắm giữ, tuyệt không thể chạy vào tay ngoại nhân, quân sư, chỉ có ngươi lưu lại thống binh, bản điện hạ trở lại đế đô sau, mới có cùng thái tử tử đấu lực lượng. Ý nghĩ này, kỳ thật Tiêu Vạn Bình đã sớm hạ quyết định đến một lần, chính mình trở lại vị thả, chí ít tùy thời có 200,000 binh mã có thể điều động. Thứ hai, lấy Dương Mục Khanh tâm tư, Tiêu Vạn Bình lo lắng ở trung lâu bị hắn phát hiện sơ hở. Rời đi hắn, là một công nhiều việc. Dương Mục Khanh gật gật đầu, hắn tự nhiên không biết Tiêu Vạn Bình nội tâm chân chính ý nghĩ. Chỉ là Tiêu Vạn Bình lý do thoái thác, có lý có cứ, hắn không có chút nào hoài nghi. Chỉ cần có thể đến giúp Lưu Tô Lưu tại chỗ nào, Dương Mục Khanh đều nghĩa vô phản cố ta lưu lại đương nhiên không có vấn đề, chỉ là ta lúc trước chiến bại, ném đi thanh tùng, bệ hạ chỉ sợ sẽ không để cho ta tùy tiện lại trưởng binh. Hắn nhẹ giọng thở dài. Chương 705, con đường phía trước hung hiểm. Chương 705 con đường phía trước hung hiểm có bản điện hạ tại, ngươi không cần lo lắng điều ấy. Tiêu Vạn Bình lại nói ta vừa thống quân đoạt lại thanh tùng, lập xuống đại công, chỉ cần ta tại phụ hoàng trước mặt, nói chiến dịch này là ngươi mưu đồ, đều có thể đem công chống đỡ qua. Đoạt lại thanh tùng, bảo vệ đại lương mặt mũi. Lại là con của mình cách làm, lương đế vui mừng, đương nhiên sẽ không đi so đo Dương Mục Khanh trước đây được mất đây là có thể đoán được. Gật đầu đáp ứng, Dương Mục Khanh trả lời, điện hạ nếu là như vậy an bài, ta nhất định không để cho điện hạ thất vọng, chỉ là điện hạ sau khi rời đi, Mao Đông cái thằng kia, không biết sẽ không sinh ra dị tâm. Bọn hắn cắt Mao Đông một lỗ tai, còn buộc hắn viết xuống tố giác Thường Nghệ cùng thái tử lời khai. Song phương quan hệ không thể nói tốt, chỉ có thể nói như nước với lửa. Mao Đông dù sao cũng là 150,000 chú quân phó tướng, vạn nhất Tiêu Vạn Bình sau khi rời đi, hắn bỗng nhiên sinh biến, Dương Mục Khanh có thể chấn không nổi hắn không dám. Tiêu Vạn Bình chém đinh chặt sắt trả lời. Dương Mục Khanh suy nghĩ một lát, lập tức kịp phản ứng điện hạ muốn dùng phần kia lời khai uy hiếp hắn. Mao Đông chiêu thở, đầu mâu trực chỉ thái tử, một khi lời khai tiết lộ, hắn tại đế đâu người nhà, tất nhiên sẽ lọt vào thái tử điên cuồng trả thù. Nhưng Tiêu Vạn Bình lại lắc đầu, quân sư, ngươi thử nghĩ, Thường Nghệ bị chúng ta giết chết, nhưng làm phó tướng Mao Đông lại chỉ là rất một cái lỗ thai, còn có thể tiếp tục lĩnh quân, tin tức này, thái tử biết sẽ có cảm tưởng thế nào? T. Trải qua Tiêu Vạn Bình nhắc lên, Dương Mục Khanh nhất thời kịp phản ứng, thái tử bên người có cái đỉnh cấp lưu sĩ, tên là Dạ Vô Thần, hắn tất nhiên sẽ ngờ tới Mao Đông sở dĩ được phong thích, còn có thể lĩnh quân, chắc là đã cung khai. Đối với Tiêu Vạn Bình không kịp truy vấn, cái kia Dạ Vô Thần đến tột cùng những người nào? Việc cấp bách là cùng Dương Mục Khanh thảo luận ra như thế nào vững chắc cái này 200,000 binh quyền, cho nên chắc hẳn giờ phút này Mao Đông người nhà đã vô cùng nguy hiểm. Nghe nói như thế, Dương Mục Khanh càng là không hiểu ra sao. Nếu như Mao Đông người nhà bị giết, vậy hắn nhất định đem tất cả lửa giận phát tiết trên người bọn hắn, đến lúc đó cái này 200,000 quân quyền càng thêm bất ổn điện hạ, ngươi đây là ý gì? Ta đoán thái tử tất nhiên sẽ trước đem Mao Đông người nhà bắt lấy, hắn mặc dù đoán được Mao Đông có khả năng cung khai, nhưng kỳ thật là không xác định. Đúng. Dương Mục Khanh vỗ tay một cái, lớn tiếng khen, điện hạ nói không sai, thái tử sẽ bắt lấy Mao Đông người nhà, như điện hạ về đế đô để lời khai như thế, thái tử kia liền sẽ trước tiên xử tử người nhà hắn. Nếu như điện hạ đem lời khai một mực cất giấu, thái tử kia một phương liền sẽ hoài nghi Mao Đông còn không có cung khai, sẽ lưu lấy người nhà hắn uy hiếp Mao Đông, không được khai ra Thường Nghệ ám sát điện hạ một chuyện, là thái tử sai sự. Một trận phân tích, Dương Mục Khanh đối với Tiêu Vạn Bình lại lần nữa lau mắt mà nhìn. Trước mắt điện hạ này, từ khi rất bể lầu sau, mặc dù ký ức mất đi đại bộ phận, nhưng tâm tư này cùng năng lực trình thám, nhưng vượt xa chính mình. Thật ứng với câu nói kia, đại nạn không chết, tất có hậu phúc a. Dương Mục Khanh trong lòng vui mừng, lập tức kịp phản ứng, điện hạ, ý của ngươi là, trở lại đế đô sau, muốn đem Mao Đông người nhà cứu ra, dùng bọn hắn uy hiếp Mao Đông, hiệp trợ ta thống binh. Tốt, 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 tốt. Tiêu Vạn Bình không tiếp tán thưởng, vỗ tay quân sư một chút tức đấu, lợi hại. Lắc đầu cười một tiếng, Dương Mục Khanh không để ý khoát tay áo, điểm ấy rất dễ dàng nghĩ đến, dùng người nhà uy hiếp Mao Đông mới là ổn nhất làm cách làm. Đây chính là ta trở lại đế đô, kiện thứ nhất chuyện cần làm. Một câu, tại Mao Đông người nhà không có ở Tiêu Vạn Bình trên tay trước đó, lời khai tuyệt không thể tiết lộ. Nếu không người nhà một khi bị quá giết chết hại, Mao Đông nhất định chó cùng rất dậu, dẫn đầu tướng sĩ phản loạn. Như vậy, 200,000 binh mã liền không có. Liên quan Dương Mục Khanh cũng tính mệnh khó đảm bảo thế, nhưng là điện hạ. Dương Mục Khanh lần nữa nói ra lòng nghi ngờ, đây hết thảy cũng chỉ là chúng ta suy đoán, vạn nhất thái tử đã giết Mao Đông người nhà nữa nha.
Sẽ không.
Tiêu Vạn Bình lần nữa phủ định, như thái tử chỉ là cái hạng người lỗ mãng, có lẽ sẽ làm như vậy, nhưng ngươi cũng đã nói, bên cạnh hắn còn có cái gì mưu sĩ, hắn nhất định sẽ ngăn cản thái tử hành động theo cảm tính. Điểm ấy, am hiểu sâu lòng người Tiêu Vạn Bình, sắp thực rất có nắm chắc. Vừa dứt lời, một binh sĩ truyền đến tấu khởi bẩm điện hạ, quân sư, đế đô có mật tín truyền đến. Hai người nhìn nhau, Dương Mục Khanh tiếp nhận binh sĩ trên tay mật tín, cấp tốc nhìn thoáng qua điện hạ, quả nhiên như ngươi sở liệu, Mao Đông người nhà đã không thấy.
Vậy được rồi.
Tiêu Vạn Bình mỉm cười gật đầu. Hết thảy chính như chính mình sở liệu, Mao Đông người nhà bị thái tử bắt đi, nếu như thế, hết thảy liền nghe điện hạ. Dương Mục Khanh không còn lo nghĩ, cứu ra Mao Đông người nhà, lại dùng bọn hắn uy hiếp Mao Đông, hiệp trợ Dương Mục Khanh. Tiêu Vạn Bình gật gật đầu, lập tức tiếng nói nhất chuyện, đúng rồi, ngươi nói kia cái gì Dạ Vô Thần, người thế nào? Muốn về đế đô, Tiêu Vạn Bình nhất định phải đối với thái tử thế lực đầy đủ giải, đó là cái tinh thông tính toán mưu sĩ, độc ác dị thường, trở lại đế đô sau, điện hạ nhất định phải coi chừng ứng đối. Dương Mục Khanh vốn muốn nói, chính mình không có ở bên người, để hắn coi chừng. Có thể nghĩ lại, Lưu Tô đại nạn không chết trở về sau, tựa hồ đột nhiên khai thiếu. Thâm tư thủ đoạn, đã viễn siêu chính mình. Lại nói lời này, hơi có vẻ dư thừa Dạ Vô Thần. Tiêu Vạn Bình híp mắt lại, trong lòng nhớ kỹ cái tên này. Nghe liền rất dọa người, kỳ thật thái tử bản thân cũng không nhiều đại tài năng, sở dĩ có thể thượng vị, trừ chính mình là trưởng tử bên ngoài, dựa vào là chính là cái này Dạ Vô Thần. Khẽ bước cằm, Tiêu Vạn Bình tiếp tục nói, ta nhớ kỹ. Chợt, hắn đột nhiên bắt đầu sinh một cái ý niệm trong đầu, quân sư, ngươi đem đế đô những cái kia nhân vật mấu chốt tướng mạo vẽ ra đến, tốt nhất có thể đem bọn hắn vẽ cánh, tính cách yêu thích đều đánh dấu tốt, sáng mai giao cho ta.
Minh bạch.
Trở lại đế đô sau, Tiêu Vạn Bình dự định để vô tướng môn ngũ hành sứ, từng cái đem thái tử người diệt trừ, đây cũng không phải là Đại Viêm, đây là Bắc Lương. Tiêu Vạn Bình làm việc, không có mảy may cố kỵ điện hạ, vậy ta liền đi. Thời gian không nhiều, Dương Mục Khanh muốn mau sớm đem những người này vẽ ra đến chờ chút. Tiêu Vạn Bình gọi hắn lại, trước tiên đem Mao Đông gọi tới. Ngừng chân một lát, Dương Mục Khanh kịp phản ứng, lập tức rời đi. Giây lát, Mao Đông đến. Hắn nhìn thấy Tiêu Vạn Bình, phản phất giống như nhìn thấy giống như ma quỷ, lồm lộm lo sợ mà tướng. Gặp qua điện hạ. Mao Đông run rẩy thi lễ một cái, lúc trước quên hỏi ngươi, ngươi là thái tử người hay là thường nghệ người? Tiêu Vạn Bình ngữ khí băng lãnh đến cực điểm. Nghe nói như thế, Mao Đông lập tức quỳ rạp xuống đất, điện hạ minh xét, thái tử căn bản chướng mắt ta, mặt tướng chỉ là thay thường tướng quân làm việc mà thôi. Hắn vội vã rũ sạch chịu tội, dù sao nhược điểm tại trên tay người khác không cần khẩn trương, đứng lên mà nói. Tiêu Vạn Bình giọng điệu hơi có vẻ âm tàn. Nuốt nước miếng, Mao Đông gật đầu đứng người lên, để cho ngươi đến, là muốn nói cho ngươi, bản điện hạ nhận được tin tức, người nhà ngươi đã rơi vào thái tử trong tay.
Cái gì?
Nghe được câu này, Mao Đông như một đầu nổi giận mãnh thú, nhe răng trợn mắt, sắc ý tăng vọt.
Chương 706. Bạch Tiêu Sinh Nghi.
Chương 706 Bạch Tiêu Sinh Nghi, điện hạ, ngươi, ngươi nói chuyện không giữ lời. Hắn phẫn nộ chỉ vào Tiêu Vạn Bình. Mao Đông tưởng rằng Tiêu Vạn Bình đem lời khai công khai, dẫn đến người nhà hắn bị tóm lên đến làm cản. Dương Mục Khanh lập tức nói ra, điện hạ cũng không đưa ngươi lời khai đem ra công khai. Trừng mắt liếc hắn một cái, Tiêu Vạn Bình từ trong ngực lấy ra phần kia lời khai, lung lay nhìn xem, còn tại. Thấy vậy, Mao Đông tức giận vừa rồi hơi đi, nhưng vẫn là một mặt mở mịt, vậy làm sao lại? Thái tử như thế nào bắt người nhà của ta? Tiêu Vạn Bình ra hiệu Dương Mục Khanh, đem vừa rồi hai người phân tích, trực tiếp nói một lần, điện hạ nói là, người nhà của ta còn sống. Thái tử muốn dùng bọn hắn uy hiếp mặt tướng, để cho ta không được công khai.
Đối với,
ha ha. Mao Đông buồn bã cười một tiếng, nhưng ta đã công khai.
Ngươi đừng nội, bản điện hạ hỏi ngươi, ngươi có cái gì người nhà?
Một mái một vợ, còn có một cái 10 tuổi lớn nhi tử. Mao Đông trên mặt gân xanh dần dần bạo khởi, ba người. Ngươi đem bọn hắn tướng mạo cùng trong quân họa sĩ kỹ càng miêu tả, vẽ xuống đến cho bản điện hạ. Tiêu Vạn Bình lời nói, để Mao Đông nghi hoặc không hiểu điện hạ đây là ý gì. Hắn lo lắng hỏi. Gặp hắn bộ dáng, Tiêu Vạn Bình không còn giấu giếm, trở lại đế đô sau, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu ra người nhà của ngươi. Nghe nói như thế, Mao Đông đại hỉ, điện hạ coi là thật chịu cứu ta người nhà.
Ân, bản điện hạ sẽ dốc hết toàn lực cứu ra bọn hắn, điều kiện tiên quyết là, ngươi nhất định phải mang theo tất cả nhân mã, nghe theo quân sư phân phó.
Tiêu Vạn Bình lần nữa cường điệu phù phù. Mao Đông một thanh quỷ giảm xuống đất, chỉ cần điện hạ có thể cứu ra mặt tướng người nhà, về sau tuy là núi đao biển lửa, mặt tướng cũng nguyện ý vì điện hạ đi tới một lần. Mao Đông thần tình kích động đứng lên đi. Tiêu Vạn Bình hư nhấc hai tay xin hỏi điện hạ, khi nào khởi hành về đế đô?
Mao Đông hay là nóng nảy, ngày mai liền đi, chỉ cần ngươi toàn tâm hiệu mệnh tại ta, người nhà của ngươi không có việc gì.
Tiêu Vạn Bình nhàn nhạt trả lời một câu, điện hạ yên tâm, mặt tướng tuyệt không dám có dị tâm.
Ân, đi xuống đi, nhanh đem chân dung giao cho bản điện hạ.
Tiêu Vạn Bình phất phất tay là.
Mao Đông chắp tay rời đi.
Tiêu Vạn Bình nhìn thoáng qua Dương Mục Khanh, gặp hắn trên mặt từ đầu đến cuối mang theo ý cười, quân sư cớ gì mà cười?
Điện hạ ngự nhân chi thuật, tiến hơn một bước, ta đây là vui mừng.
Phải biết, thái tử lúc này coi như dùng người nhà uy hiếp Mao Đông, để hắn không được công khai, thậm chí nghe theo hắn chỉ huy. Nhưng Mao Đông đã công khai, chỉ cần Tiêu Vạn Bình đem lời khai hiện thế, Mao Đông người nhà hay là hắn phải chết không nghi ngờ.
Bởi vậy, Mao Đông không được chọn.
Hắn sẽ không để ý tới thái tử uy hiếp, chỉ có chờ lấy Tiêu Vạn Bình cứu ra người nhà hắn, đây là duy nhất một con đường đi, thời gian không nhiều, quân sư nhanh đi chân dùng.
Là,
tại hắn sau khi rời đi, đã qua buổi trưa. Rời đi Thanh Tùng trước, hắn còn có một chuyện muốn làm. Mặc dù có 500 thân vệ, còn có sơ tự hành, nhưng trở lại vị thà sau, minh thương ám tiễn cũng không biết có bao nhiêu.
Tiêu Vạn Bình sâu cảm giác, những thủ vệ này lực lượng còn thiếu rất nhiều.
Hắn ra khỏi phòng, đi vào sơ tự hành phòng ngủ tự hành.
Gặp hắn tâm sự nặng nề, Tiêu Vạn Bình mở miệng kêu to điện hạ. Sơ Tự Hành đứng lên thế nào? Điện hạ, ta lo lắng tỷ tỷ, nàng lưu tại quân doanh, không có sao chứ? Cao giọng cười to, Tiêu Vạn Bình vô vô bả vai hắn, quân doanh lưu lại một vạn nhân mã thủ vệ, huống chi còn có thủy giúp tại, ngươi lo lắng cái gì? Chưa thấy qua thế đạo gì Sơ Tự Hành, có lo lắng này cũng không đủ là lạ. Nghe được Tiêu Vạn Bình lời nói, vừa rồi yên lòng ta tìm ngươi, là có một kiện bí mật sự tình, cho ngươi đi làm. Ngươi nói. Sơ Tự Hành gặp Tiêu Vạn Bình một mặt trịnh trọng, trong lòng kinh ngạc. Quan gia cắm ở trên đầu cây kia gãy mất một đoạn nhỏ ngọc trâm, Tiêu Vạn Bình đưa nó đưa cho Sơ Tự Hành nơi đây đi về phía nam 30 dặm, có một cái lối nhỏ, trong đường nhỏ ở giữa có một chỗ lăng tẩm. Sau đó, Tiêu Vạn Bình đem lăng tẩm vị trí kỹ càng vẽ vào. Hắn cũng không nói cho Sơ Tự Hành, đây chính là bọn họ tỷ đệ sư tôn, Thiên Cơ Tử giả mộ. Lúc này nhiều lời những này vô ích, mang theo cây trâm này đi lăng tẩm một chuyến, nhìn thấy một bạch y cao thủ, để hắn thay đổi hắc ý, tóc kim lên, tốt nhất có thể ngụy trang một phen, đến trong thành gặp ta. Áo trắng cao thủ. Sơ Tự Hành mặt mũi tràn đầy hoang mang nhỏ giọng chút. Tiêu Vạn Bình làm ra im lặng thủ thế, việc này tuyệt mật, ngươi ra khỏi thành lúc cũng cần cải trang thành thợ săn trong núi, đừng để bất luận kẻ nào phát hiện. Ân, ta đã biết. Sơ Tự Hành trịnh trọng gật đầu. Lúc này Mao Đông cùng Dương Mục Khanh tới lúc gấp rút lấy vẽ tranh giống, tăng thêm người trong quân, lực chú ý cũng không tại Sơ Tự Hành trên thân. Hắn nghĩ ra thành không bị phát hiện, hay là dễ như trở bàn tay nhớ kỹ, người kia gọi Bạch Tiêu, trước trong suốt lộ thân phận của ta, liền nói cố nhân định ngày hẹn liền có thể. Tiêu Vạn Bình dặn dò một phen nhớ kỹ. Còn có, vừa đi vừa về cách xa 60 dặm, trời tối cửa thành nhắm lại thời điểm, nhất định phải gấp trở về. Ân. Trọng trọng gật đầu, Sơ Tự Hành đem cây châm kia cất vào trong ngực. Sau đó đổi thân y phục, đến trong thành một lần nữa mua một bộ cung săn, ra khỏi thành đi. Hắn nguyên bản là thợ săn, phen này cách ăn mặc, căn bản không có mảy may sơ hở. Thủ thành binh sĩ thậm chí đều không có để ra nghi vấn, liền ra khỏi thành đi. Nhìn xem Tiêu Vạn Bình vẽ phương vị, Sơ Tự Hành một đường thẳng hướng tây chạy đi. Trên đường, hắn sợ thời gian không kịp, dùng Tiêu Vạn Bình cho hắn tiền bạc, mượn cỗ xe ngựa. Hắn muốn lập tức, lại không muốn xe. Chưa tới một canh giờ, đã tới Lăng Tẩm Trô Thâm Sơn. Trong Lăng Tẩm, Bạch Vân Tông 6000 ban chúng, tựa hồ đã thành thói quen dưới mặt đất sinh hoạt. Ngày bình thường trừ luyện võ bên ngoài, cũng không mặt khác giải trí. Nhưng cùng dĩ vãng khác biệt chính là, bọn hắn thời gian dài đợi tại trong mộ, không thấy ánh mặt trời, trên mặt ngày xưa dương cương, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Thay thế chính là một bộ tái nhợt thân sắc. Bạch Tiêu ngồi ngay ngắn thượng vị, mặt ủ mày chau. Một bên Tiêu Hạc thấy thế, không khỏi mở miệng hỏi, "Tông chủ, có thể có tâm sự?" Trấn Bắc Quân rút đi, vương gia để cho ta lưu lại, chiếu ứng Bắc Cảnh. Tông chủ thế nhưng là không muốn. Dĩ nhiên không phải. Bạch Tiêu đổi cái tư thế ngồi chỉ là. Hắn nhíu mày lắc đầu, trước mấy ngày vương gia tới gặp, ta luôn cảm thấy là lạ. Quái chỗ nào? Tiêu Hạc thay Bạch Tiêu pha bên trên một bình trà. Bạch Tiêu lắc đầu, nói không ra, lúc trước vương gia cùng ta, cũng coi như thổ lộ tâm tình, nhưng lần này tới, ta luôn cảm thấy, hắn tựa như là lần thứ nhất gặp ta cũng như thế, có chút xa lạ. Chắc là tông chủ nào dẫn đi. Tiêu Hạc mỉm cười, tiếp tục nói, vương gia cũng đích thân tới, tướng mạo thanh âm bày ở đó, còn có thể là giả phải không? Nhưng là, Bạch Tiêu vẫn lắc đầu, ta lại không gặp hắn mang theo tín vật. Tiêu Hạc càng là lắc đầu cười to, tông chủ, cái này vương gia cũng đích thân tới, còn cầm thanh kia gãy mất rồi chống làm gì? Hắn cũng không biết, Tiêu Vạn Bình cùng Bạch Tiêu đã thay đổi giao tiếp ám hiệu. Bạch Tiêu trong miệng nói tới, là mang mà không phải mang, chương 707, gặp mặt vào thành. Chương 707 gặp mặt vào thành. Ngẩng đầu nhìn một chút Tiêu Hạc, Bạch Tiêu lung lay cái kia đẩy vai tóc đen. Sau đó đứng lên, ở trên không đãng trong mộ thất đi qua đi lại. Hắn gác tay đứng thẳng, nhìn về phía cách đó không xa bộ kia quan tài, có lẽ là ta đang nghi. Vừa dứt lời, Nhất Bạch Vân Tông bang chúng cấp tốc đến báo khởi bẩm tông chủ, mặt đất có một người, nhận biết gõ cửa ám hiệu, chúng ta đã đem hắn bỏ vào đến, hắn công bố muốn gặp tông chủ. Ân, biết gõ cửa ám hiệu. Bạch Tiêu cảm thấy hồ nghi. Trừ Tiêu Vạn Bình người, ai còn biết gõ cửa ám hiệu? Huống chi, bọn hắn hiện tại đã xuôi nam. Hẳn là vương gia còn có chuyện quan trọng phân phó, sai người quay trở về. Tiêu Hạc đứng ra hỏi, thế nhưng là vương gia người? Đám kia chúng lắc đầu, trước đây cũng chưa gặp qua, xem ra tựa như là cái thợ săn. Thợ săn? Cái này kỳ quái, vương gia bọn hắn đã xuôi nam không phải người của bọn hắn, sẽ còn là ai? Người ở đâu? Về tông chủ, tại đường hành lang chỗ. Đem hắn mang vào, khắc, phái ra một đội nhân mã ra mộ, tìm hiểu bốn bề tình huống. Là Sơ Tự Hành đứng tại đường hành lang chỗ, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như thế lang tẩm, không khỏi hết nhìn đông tới nhìn tây tiểu tử, đừng xem, đi theo ta đi. A a. Nhẹ gật đầu, Sơ Tự Hành không khỏi con bó sát người bên trên cây cung kia, đi theo đám kia chúng đi đến. Xuyên qua trùng điệp mộ thất, Sơ Tự Hành cuối cùng gặp được Bạch Tiêu. Toàn thân áo trắng, tóc hai bù xù, chắp tay đứng đấy. Bạch Tiêu vừa quay đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sơ Tự Hành. Tiếp xúc đến hắn hai mắt, Sơ Tự Hành chỉ cảm thấy có chút lòng bực bực. Hắn cố gắng điều chỉnh chính mình hô hấp, rốt cục để cho mình khôi phục như thường người chính là Bạch Tiêu. Sơ Tự Hành không hiểu được khách sáo, trực tiếp mở miệng. Có thể Bạch Vân Tông người, nghe nói như thế, địch ý càng đậm. Nheo mắt lại, Bạch Tiêu mỉm cười đồng thời trong lòng kinh ngạc, hắn vừa rồi cố ý phóng thích nội kình thăm dò, nếu là phổ thông thợ săn, lúc này đã nói không ra lời. Nhưng Sơ Tự Hành lại là sắc mặt như thường, hô hấp đều đều, ta là, ngươi là ai? Phục. Sơ Tự Hành vừa muốn nói, phục điện hạ chi mệnh, lập tức nhớ tới Tiêu Vạn Bình lúc gần đi bằng dao, tạm thời không được lộ ra thân phận của hắn. Tiếng nói nhất chuyển, nhận ủy thác của người, xin ngươi đi với ta một chuyến. Nhận ủy thác của ai? Bạch Tiêu hỏi lại. Gãi gãi đầu, Sơ Tự Hành từ trong ngực móc ra cây kia đoạn châm ấy, chính ngươi nhìn. Nhìn thấy cây châm, Bạch Tiêu thân thể chấn động, con người manh liệt dương. Hắn bước nhanh về phía trước, tiếp nhận cây châm. Nhìn thoáng qua sau, hắn đưa lưng về phía đám người, cũng từ trong ngực xuất ra một đoạn đoạn châm. So với phía dưới, kín kẽ. Bạch Vân Tông đám người rất ít gặp đến Bạch Tiêu thất thố như vậy. Tiêu Hạc càng là không hiểu chút nào tông chủ, không có sao chứ? Hắn lên trước hỏi đem chính mình cái kia cắt đứt châm lặng yên thu hồi, Bạch Tiêu quay đầu. Trên mặt ý, biến mất hơn phân nửa. Hắn đem cái kia cắt đứt châm đưa trả lại cho sơ tự hành cây châm này, ngươi từ chỗ nào tới? Để phòng vạn nhất, Bạch Tiêu hay là mở miệng hỏi tự nhiên là cây châm chủ nhân cho ta. Nhíu mày lại, Bạch Tiêu lại lần nữa hỏi, vậy ngươi là ai? Như đổi lại ngày bình thường, hắn nhìn thấy đoạn châm sẽ không hỏi nhiều. Nhưng lúc này, Tiêu Vạn Bình đã xuôi nam đoạn châm tại sao sẽ còn xuất hiện ở đây? Bạch Tiêu quả thực không rõ ta gọi sơ tự hành là cây châm này chủ nhân. Bạn bè, cuối cùng, sơ tự hành tìm được phù hợp lý do thoái thác người ở đâu? Bạch Tiêu lựa chọn tin tưởng tín vật Thanh Tùng Thành bên trong, chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian, hắn nói, cần ở cửa thành đóng lại trước đó, vào thành. Sơ tự hành cường điệu đi. Không có chần chừ nữa, Bạch Tiêu vung tay lên, liền muốn rời đi chờ chút, hắn nói, ngươi nhất định phải thay đổi hắc ý, cột tóc lên, tốt nhất cải trang một phen. Lúc trước cùng Bắc Lương giao chiến, Bạch Tiêu là lộ ra mặt Dương Mục Khanh cũng ở phía xa gặp qua. Nếu không cải trang, đến trong quân vạn nhất bị Dương Mục Khanh nhận ra, vậy thì phiền phải ân. Mới đầu Bạch Tiêu nghi hoặc, nhưng nghĩ lại phía dưới, thì phản ứng đi, ngươi chờ ta. Trải qua một lát, Bạch Tiêu toàn thân áo đen, tóc buộc lên, ngay cả trên mặt lưu lại nhiều năm râu ria đều bị hắn cạo đi. Nếu nói lúc trước là phóng đãng không bị trói buộc hiệp khách, hiện tại Bạch Tiêu nhìn qua, càng giống là một cái trong đêm tối thích khách. Khí chất thay đổi hoàn toàn cá nhân. Cái này khiến Bạch Vân Tông bang chúng thấy có chút ngây người. Tiêu Hạc, Bạch Vân Tông tạm thời giao cho ngươi, như còn có người cầm gậy mất rủi chống tìm đến. Nói đến đây, Bạch Tiêu ngừng tạm. Tiêu Hạc ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn xem hắn tông chủ, muốn thế nào? Cuối cùng, Bạch Tiêu ý thức được sự tình có chút không đúng. Hắn nói một câu, bình thường tiếp đãi, nhưng không thể vọng động, chờ ta mệnh lệnh. Là, tông chủ. Không có lại nhiều ngôn, Bạch Tiêu đi theo sơ tự hành, ra lăng tẩm. Hai người một kỵ, ra tiểu đạo, phi tốc chạy về Thanh Tùng Thành. Thành năm chỗ, Tiêu Vạn Bình xem chừng thời gian, mang theo thân vệ, đã đang đợi. Mắt thấy mặt trời sắp rơi xuống, hắn không khỏi lo lắng tiểu tử này sẽ không lạc đường đi. Nghĩ lại, hắn quanh năm du tẩu cùng Thâm Sơn, làm sao có thể lạc đường? Cuối cùng, 2 phút đồng hồ sau, rốt cục gặp được sơ tự hành thân ảnh. Hắn mang theo Bạch Tiêu, trực tiếp đi hướng cửa thành dừng lại. Vừa mới tiếp nhận Thanh Tùng Thành phòng Bắc Lương binh sĩ, lúc này kiểm tra chính nghiêm. Gặp một người mang theo cung săn, một người cầm trong tay trường kiếm, lập tức đem bọn hắn ngăn lại ở đầu ra. "Tiểu ca, chúng ta là thợ săn trong núi, hôm nay chưa đánh cho con mồi, chạy về trong thành." "Ở cái nào?" Sơ tự hành khẽ giật mình, không phản bắt được. Thanh Tùng Thành hắn lại không quen, muốn hồ bóp cái địa chỉ đều không được để bọn hắn vào. Lúc này, Tiêu Vạn Bình mang theo thân vệ, nên đón tiếp lấy gặp qua điện hạ. Những cái kia thủ thành binh sĩ, lập tức quỳ rạp xuống đất bản điện hạ không phải phân phó, Thanh Tùng mới từ Viêm quốc tặc tử cầm trên tay về, bách tính chính cần trấn an, các ngươi vì sao khó xử? Điện hạ thứ tội, chúng ta không dám, chỉ là bọn hắn trên tay có vũ khí, để phòng vạn nhất, lúc này mới kiểm tra. Một thanh cung săn, một thanh kiếm thôi, có rất sợ quá thay. Huống chi tiểu ca này, xem xét chính là thợ săn, hắn không có nói láo. Là, điện hạ, tha thứ tiểu nhân mắt vụ về. Binh sĩ nơm nớp lo sợ, nào dám hoài nghi đi, để bọn hắn vào thành, canh giờ cũng đến đóng cửa thành đi. Bản điện hạ lại đi nơi khác đi một chút. Hắn giả trang ra một bộ tuần sát thành phòng dáng vẻ cung tiễn điện hạ. Binh sĩ cung kính trả lời. Triều sơ tự hành đưa mắt liếc ra ý qua một cái, người sau hiểu ý, mang theo Bạch Tiêu tiến vào thành. Mà Bạch Tiêu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Vạn Bình. Hắn nhưng là nhận ra Lưu Tô gương mặt này. Trong lòng của hắn chấn động vô cùng. Nhìn hắn bộ dáng, Lưu Tô hiển nhiên là giả dạng làm tuần sát thành phòng, cố ý đến đây tiếp ứng bọn hắn. Chẳng lẽ, cây châm này là Lưu Tô? Nghĩ đến chỗ này, Bạch Tiêu không rét mà run. Tại sao có thể như vậy? Trong lòng nghi hoặc mọc thành bụi, thậm chí nhấc không nổi bước chân. Sơ tự hành giật giật ống tay áo của hắn, làm gì ngẩn ra, theo ta đi. Mặc cho hắn giật ống tay áo, Bạch Tiêu trong thoáng chốc đi vào phủ nha cửa bên chờ chút, ngươi muốn dẫn ta vào phủ nha. Chương 708. Nhận nhau. Chương 708 nhận nhau. Bạch Tiêu nhịn không được lòng sinh nghi hoặc đúng vậy a, có vấn đề. Sơ tự hành không biết Bạch Tiêu cùng Bắc Lương quan hệ. Lúc trước giết vô số Bắc Lương binh sĩ, Bạch Tiêu không thể không cẩn thận một chút. Vạn nhất cái này đoạn châm là bị bọn hắn nhặt đi vậy liền nguy hiểm. Có thể nghĩ lại, cho dù bọn họ nhặt được đi, cũng không biết cái này đoạn châm là liên hệ tín vật của chính mình. Như thế nào lừa gạt chính mình? Vừa nghĩ đến đây, Bạch Tiêu tiêu sái cười một tiếng không có vấn đề, mời đi. Cửa bên mặc dù cũng có binh sĩ trông coi, nhưng những người này bị Tiêu Vạn Bình đổi thành chính mình thân vệ. Mà những thân vệ này, tự nhiên là nhận ra sơ tự hành. Gặp hắn đến, một đội thân vệ lập tức đem hai người đưa đến sơ tự hành phòng ngủ. Nơi đó, Tiêu Vạn Bình sớm đã chờ đợi đã lâu. Điện hạ, người đến. Sơ tự hành thở dài ra một hơi. Lần thứ nhất làm loại sự tình này, hắn thậm chí cảm thấy đến, so đi săn còn kích thích. Người đi ra ngoài trước, đóng cửa phòng, đừng để bất luận kẻ nào tới gần, bao quát quân sư. Minh bạch. Sơ tự hành sẽ đoạn châm trả lại cho Tiêu Vạn Bình sau, con người ra trong phòng, đem cửa phòng mang lên. Cho dù lại ngây thơ, hắn cũng biết, cái này nhất định là Tiêu Vạn Bình trước kia cố nhân Lưu Tô. Bạch Tiêu cao mày, trong mắt tràn đầy phòng bị Bạch tông chủ. Tiêu Vạn Bình lộ ra bộ kia mang tính tiêu chí du côn cười mời ngồi. Thấy vậy, Bạch Tiêu chấn động trong lòng. Hắn cũng xuống dốc tòa, chỉ là nắm chặt trường kiếm trong tay đoạn châm là của ngươi. Là của ta. Tiêu Vạn Bình trực tiếp thừa nhận ngươi từ nơi nào được. Là của ta chính là ta sao là từ đâu đạt được nói chuyện. Tiêu Vạn Bình cũng mặc kệ hắn có hay không ngồi xuống, thẳng thay hắn châm một chén nước trà. Bạch Tiêu không nói gì, hắn muốn vuốt một vuốt tóc dài, lại phát hiện đã buộc chặt lên. Dương Miệng cười một tiếng, hắn cũng không còn câu nệ, ngồi xuống ngươi nói đoạn châm là của ngươi, có gì bằng chứng? Cầm lấy chén trà, Tiêu Vạn Bình cạn nhấp một ngụm. Hắn buông xuống chén trà, nói thẳng, Bạch Tiêu, ta là Tiêu Vạn Bình. Ông. Nghe nói như thế, mặc dù ngày bình thường thường thấy mưa gió, từ đầu đến cuối phóng khoáng ngông nghênh Bạch Tiêu, cũng không nhịn được bỗng nhiên đứng lên. Hắn chỉ cảm thấy đầu một trận mê muội, da đầu căng lên. Chân phải không tự chủ, đã ngã lăn dưới chân cái ghế, ngươi nói cái gì? Bạch Tiêu con mắt mở như chuông đồng bình thường lớn. Sờ lên cằm cười một tiếng, Tiêu Vạn Bình nói ta nói trắng ra Tiêu, lúc đó ngươi chúng u minh tán, cũng không gặp ngươi kích động như vậy, làm sao hiện tại không giữ được bình tĩnh. Nói xong, Tiêu Vạn Bình chỉ vào ly kia vẫn tung bay nhiệt khí trà nóng, ra hiệu Bạch Tiêu tọa hạ thưởng trà, ngươi nói ngươi là vương gia. Bạch Tiêu nghiêng đầu thẳng hỏi. Hắn vẫn là không tin không sai, ta mới là Tiêu Vạn Bình, hai tháng trước bắt đầu, trấn bắc trong quân cái kia Tiêu Gia Vương, đã không phải là ta. Vậy hắn là ai? Bích Ba cung cung chủ, Đại Viêm thái tử trước, cũng chính là huynh trưởng ta, Tiêu Vạn Dân. Tiêu Vạn Dân? Bạch Tiêu trên mặt lộ ra một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị. Hắn cau mày lắc đầu cười khổ, bực này không thể tưởng tượng sự tình, để cho ta như thế nào tin ngươi? Kỳ thật trong lòng của hắn đã tin mấy phần, vài ngày trước nhìn thấy cái kia Tiêu Vạn Bình hắn đã phát giác được không đối, thứ nhất là cái này đoạn trầm, hôm đó ta cố ý thay đổi kết nối tín vật, vì chính là hôm nay cùng ngươi gặp nhau. Thứ yếu, ta biết giữa chúng ta bất cứ chuyện gì, không tin, ngươi tùy tiện hỏi ta. Nghe vậy, Bạch Tiêu nhịn không được hít sâu một hơi, vậy ngươi nói, hôm đó ngươi cứu sống ta đằng sau, chúng ta có một phen tự thoại, là ở đâu? Bạch Tiêu trực tiếp lược qua như thế nào cứu hắn một chuyện. Dù sao những sự tình này, không phải bí mật gì. Hắn muốn hỏi, liền hỏi hắn hai mới biết sự tình nhìn xa trên này. Tiêu Vạn Bình không chút nghĩ ngợi liền trả lời. Bạch Tiêu khỏe mắt một chút run rẩy, hô hấp tăng thêm, ta đối với ngươi như thế nào đánh giá? Ngươi nói ngược ta vạn áo tứ hải, còn nói ta là có tình có nghĩa người, nhưng ta nói, cứu ngươi là có mục đích. Tường kiến 447 chương. Bạch Tiêu con mắt lần nữa một tấm. Hắn cất bước tiến lên, hai tay chống lấy bản ta lúc đó nói một câu nói, nói vương gia kỳ thật cũng có một viên lòng nhiệt huyết, câu nói tiếp theo là cái gì? Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Vạn Bình, Bạch Tiêu đang mong đợi câu trả lời của hắn. Tiêu Vạn Bình vừa muốn há miệng, lại nghe Bạch Tiêu nói bổ sung, sau đó câu nói kia, ngươi nhất định phải còn nguyên, một chữ không kém nói ra. Nghe vậy, Tiêu Vạn Bình nết miệng cười một tiếng, cũng may ta trí nhớ tốt, nếu không ha không vượt qua được. Nói xong, hắn trầm ngâm một lát, mở miệng đáp, lúc đó ngươi câu nói tiếp theo là, chỉ là loạn thế đương đạo, viên này lòng nhiệt huyết, như lấy ra, không khỏi quá xa xỉ, cho nên hầu ra, chỉ có thể đem tâm tặng. Hắn đem câu nói này không sót một chữ nói ra, ngay cả ngay lúc đó xưng hô đều không có cải biến thanh. Nghe xong, Bạch Tiêu trùng điệp ngồi xuống ghế. Hắn không ngừng lắc đầu, nhìn trước mắt gương mặt này tại sao có thể như vậy, làm sao có thể? Bạch Tiêu biết, đây chỉ có hai người biết đến đối thoại, không có khả năng có người thứ ba biết được. Tiêu Vạn Bình cũng không có gì lý do, đem lời nói này nói cho người khác biết. Lui 10. Không bước, coi như Tiêu Vạn Bình từng đem những lời này nói cho người khác biết. Người trước mắt này, cũng không biết mình bây giờ sẽ hỏi ra vấn đề này. Hắn hoàn toàn là lâm thời nảy lòng tham. Nghĩ đến đây, Bạch Tiêu không thể không tin tưởng, người trước mắt này, chính là Tiêu Vạn Bình. Biết hắn không tốt tiêu hóa sự thật này, Tiêu Vạn Bình cố ý trầm mặc chén trà nhỏ thời gian. Sau đó nói, ngươi cũng đã biết, trên đời này có mặt nạ ra người nói chuyện. Nghe nói như thế, Bạch Tiêu cuối cùng kịp phản ứng, nghe là nghe qua, nhưng chưa bao giờ thấy qua. Trên đời tinh thông đạo này chỉ có Thiên Cơ Tử nhất người, hắn đem pháp này lấy tại y thư phía trên, giấu ở chính mình lăng tẩm bên trong, cũng chính là Bạch Vân Tông chỗ cái kia lăng mộ. Tiêu Vạn Dân xuất lĩnh trấn Bắc quân thời điểm, muốn từ tiểu đạo đối với Bắc Lương khởi xướng tiến công, trong lúc vô tình phát hiện cái này lăng tẩm. Nghe đến đó, Bạch Tiêu bừng tỉnh đại ngộ, Tiêu Vạn Dân cầm đi y thư, sau đó lấy đi vương gia mặt của ngươi. Không sai. Nhưng là, coi như hắn lấy đi mặt của ngươi, thanh âm đâu? Thanh âm của hắn, cùng trước đó hay là mở dạng. Hắn bản cùng ta chính là thân huynh đệ, thanh âm thân hình đều tương tự, chỉ cần thêm chút luyện tập, người bên ngoài căn bản phân biệt không ra. Bạch Tiêu hay là một mặt không thể tưởng tượng nổi tốt, coi như điểm ấy nói thông được, vậy ngươi mặt lại là chuyện gì xảy ra, còn có ngươi thanh âm. Bất đắc dĩ, Tiêu Vạn Bình chỉ có thể đem sự tình nói thẳng ra. Nghe xong tất cả trải qua, Bạch Tiêu có chút thất thần. Hắn bỏ ra trọn vẹn một khắc đồng hồ, vừa rồi đem tất cả mọi chuyện tiêu hóa. Lại lần nữa nghênh tiếp tấm này quen thuộc vừa xa lạ mặt. Bạch Tiêu lông mày lại lần nữa nhíu một cái, vương gia cử động lần này, không khỏi quá mức mạo hiểm. Ta không được chọn, muốn thiên hạ nhất thống, kết thúc chiến loạn, còn bách tính một cái thái bình, không đồng thời nắm giữ hai nước, căn bản không thể nào làm được. Cái này Tam Quốc, không giống Tiêu Vạn Bình hậu thế cái kia Tam Quốc. Viêm Vệ Lương ở giữa, không có nước nào quốc lực, đủ để chống lại hai nước đều tại sàn sàn với nhau. Trọng yếu nhất chính là, các quốc gia hoàng đình, cũng không phải thiện cận hạng người. Bọn hắn am hiểu sâu môi hở răng lạnh đạo lý. Tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn một nước đơn độc làm lớn, chương 709. Đột nhiên ngoài ý muốn. Chương 709 đột nhiên ngoài ý muốn. Tiêu Vạn Bình không tiếc bước lên nguy hiểm tính mạng, chính là muốn hoàn thành đại nghiệp. Nghĩ đến đây, Bạch Tiêu không khỏi nổi lòng tôn kính, ta đã nói rồi, vương gia lòng dạ đã phách, xa không phải thường nhân có thể so sánh, hôm nay có thể tính nghiệm chứng Bạch Mô nói tới. Khoát khoát tay, Tiêu Vạn Bình không có đối với cái này làm ra đáp lại, chỉ là ra hiệu Bạch Tiêu phẩm trà chỉ là, Tiêu Vạn Dân là người huynh trưởng, hai người quan hệ không phải rất tốt, vì sao hắn sau đó này ngoan thủ. Bạch Tiêu nói ra trong lòng cận tồn lo nghĩ điểm ấy, Tiêu Vạn Bình cũng không chi tiết nói cho. Cái này liên quan đến mâu thân hắn, còn có hắn động kinh phát bệnh căn nguyên. Hắn tạm thời không muốn nói cho bất luận kẻ nào, hắn đều là giả vờ Tiêu Vạn Dân dã tâm không nhỏ, vẫn muốn lợi dụng ta thôi. Đột nhiên, Bạch Tiêu tựa hồ ý thức được cái gì, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại nói như vậy, hắn lần này di chuyển quân đội, rất có thể không phải đi Đông Cảnh, mà là...
Không sai.
Tiêu Vạn Bình cười trả lời, hắn chỉ là giả tá di chuyển quân đội tên, xuôi nam tạo phản thôi. Ngữ khí của hắn, lộ ra mây trôi nước chảy vô ra, việc này ngươi mặc kệ. Ta chính cần hắn làm như vậy, vì sao muốn quản? Tiêu Vạn Bình mỉm cười hỏi lại Ân. Bạch Tiêu không hiểu. Chật, Tiêu Vạn Bình lại đem trong lòng chi tiết kế hoạch nói ra. Nghe xong, Bạch Tiêu không tự chủ ngồi thẳng lên, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Vạn Bình. Tuy nói hắn đã biết Tiêu Vạn Bình ý đồ, nhưng lại không biết kế hoạch cụ thể. Bây giờ nghe được, trong lòng không khỏi hung hăng run lên. Vương gia tính toán, không thể bảo là không lớn. Chỉ có dạng này mới có thể bằng nhanh nhất tốc độ, nhất thống thiên hạ, kết thúc chiến loạn. Lại lần nữa đứng lên, Bạch Tiêu vừa chắp tay, vương gia cần ta làm cái gì? Hắn biết Tiêu Vạn Bình mạo hiểm gọi hắn đến đây, nhất định có việc muốn hắn đi làm. Bạch Tiêu không chút nào làm ra vẻ, chủ động mở miệng hỏi thăm. Tiêu Vạn Bình cũng đứng lên, ánh mắt kích động. Hắn nắm chặt Bạch Tiêu tay, ta ngày mai liền muốn đi Vị Ninh, bên người giúp đỡ không nhiều, cần ngươi cùng ta tiến đến. Không có vấn đề, tại hạ buông tha cái mạng này, cũng muốn trợ vương gia hoàn thành hoài nguyện. Bạch Tiêu không có bất kỳ cái gì suy tư, liền đáp ứng. Tiêu Vạn Bình trịnh trọng nói ra, chuyến này nguy hiểm, mà lại khả năng còn phải hủy khuất ngươi, Bạch tông chủ có bằng lòng hay không? Vung tay lên, Bạch Tiêu hào khí vươn mây, coi như vương gia hiện tại cần Bạch Mỗ hạng thượng nhân đầu, Bạch Mỗ cũng sẽ lập tức từ vẫn tại vương gia trước người, huống chi hủy khuất gì. Tốt. Tiêu Vạn Bình cao giọng vừa quát, hốc mắt không khỏi nóng lên, Bạch tông chủ nghĩa bạc vân thiên, ta định không phụ ngươi. Hai người hai tay cầm thật chặt, sau đó nhìn nhau cười to. Lại lần nữa ngồi xuống, Tiêu Vạn Bình thay Bạch Tiêu rót đầy chén trà vương gia. Ấy. Tiêu Vạn Bình đưa tay ngăn trở hắn, đừng quên ta thân phận bây giờ. Vậy liền xưng hô ngươi điện hạ. Nhưng cũng Tiêu Vạn Bình đem chén trà đẩy lên Bạch Tiêu trước mặt điện hạ, nói một chút sắp xếp của ngươi. Ta giết Thường Nghệ, hắn là Bắc Lương thái tử người, ngày mai ta liền muốn đi theo Quy Vô Nhận về Vị Ninh, ngươi đóng vai thành ta thân vệ tùy hành. Đến Vị Ninh, nơi đó. Nói đến đây, Tiêu Vạn Bình ánh mắt tiêu điều nơi đó xong gió, chỉ sợ so Hưng Dương thành, chỉ có hơn chứ không kém a. Nghe vậy, Bạch Tiêu tự nhiên minh bạch Tiêu Vạn Bình ý tứ. Hắn lên tiếng nói, chỉ cần ta không chết, Bạch Mộ cam đoan, vương gia. Không, điện hạ liền sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Tiêu Vạn Bình rắc khỏe miệng cười một tiếng, đừng nói có chết hay không điểm xấu, thiên hạ đại định thời điểm, người ta còn phải nâng cốc luôn hoan. Nhìn hắn bộ này mang tính tiêu chí dù con cười, tăng thêm thần thái ánh mắt, vô cùng quen thuộc. Bạch Tiêu lại không lo nghĩ. Hai người lấy trà thay rượu, đối ẩm một chén điện hạ, ngày mai khi nào xuất phát? Giờ mão. Giờ mão. Bạch Tiêu suy nghĩ, vậy hẳn là tới kịp. Ngươi muốn về Lăng Tẩm một chuyến. Ân, 6000 Bạch Vân Tông mang chúng, ta như không hiểu biến mất, bọn hắn chắc chắn sẽ lo lắng, ta phải trở về một chuyến, an bài tốt sự tình. Nếu có thể, cũng đem bọn hắn đưa đến Vị Ninh đi. Tiêu Vạn Bình đột nhiên nói một câu. Bạch Tiêu gật gật đầu, nhưng mặt hiện ngượng nghịu, hiện nay Bắc Lương chiến hỏa vừa tắt, triều chính trên dưới đều tại giới nghiêm, 6000 người, mục tiêu quá lớn, chỉ sợ rất khó. Ta nói, không phải hiện tại. Tiêu Vạn Bình mỉm cười, điện hạ có biện pháp. Ân, ngươi trở về nói cho bọn hắn, để bọn hắn an tâm đợi tại Lăng Tẩm bên trong, lặng chờ tin tức liền có thể. Tốt. Vừa dứt lời, lại nghe cửa ra vào vang lên Dương Mục Khanh thanh âm, điện hạ đâu? Hai người cấp tốc liếc nhau, Tiêu Vạn Bình thấp giọng nói ra, là Dương Mục Khanh, hắn gặp qua ngươi. Bạch Tiêu hiểu ý, không có nói nhiều một câu, thân hình lóe lên, trốn lên xà nhà. Cửa ra vào, Sơ Tự Hành đưa tay ngăn cản Dương Mục Khanh quân sư, điện hạ không tại. Không tại. Dương Mục Khanh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ta nghe thân vệ nói, điện hạ vừa rồi cùng với ngươi, hẳn là bọn hắn nhìn lầm. Trong phòng Tiêu Vạn Bình, nghe được Sơ Tự Hành lời nói, cuốn mắt trợn trắng, đây không phải đổ gây Dương Mục Khanh sinh nghi sao? Cũng trách chính mình sốt ruột không có nói rõ ràng. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Tiêu Vạn Bình cấp tốc suy tư đối sách đột nhiên, hắn nhớ tới trong ngực còn có một bản chân lung kỳ phổ, đây là đang vạn gian thành, giết chân võ, dò xét nhà hắn đoạt được đương nhiên, đây là bản dở, là Tiêu Vạn Bình căn cứ ký ức một lần nữa viết ra. Nguyên bản bị độc cô ứ ẩn nấp rồi. Hắn cấp tốc đem chân lung kỳ phổ đặt trên bàn, tùy ý lật ra một tờ. Cửa ra vào, Sơ Tự Hành gãi gãi đầu, trong miệng cả lăm, có lẽ là nhìn lầm đi. Hắn non nớt, tại Dương Mục Khanh trước mặt, phản phất hài đồng bình thường. Một chút liền xem thấu hắn đang nói láo, Dương Mục Khanh gật đầu cười một tiếng, Tự Hành, ngươi vì sao đứng tại cửa ra vào? Nha. Trong phòng im lìm, đi ra hít thở không khí. Thông khí. Dương Mục Khanh ý cười càng đậm, thông khí cũng hẳn là đi hoa viên bên trong, đứng tại cửa phòng, giống như là đang nhìn như gió. Nghe nói như thế, Sơ Tự Hành biểu lộ trong nháy mắt cứng ngắc. Hắn không biết đáp lại như thế nào đi. Lúc này, từ trong phòng truyền đến Tiêu Vạn Bình thanh âm, quân sư không phải ngoại nhân, để hắn tiến đến. Điện hạ ở bên trong. Dương Mục Khanh mở miệng hỏi Ân. Bất đắc dĩ, Sơ Tự Hành chỉ có thể mở cửa phòng, để Dương Mục Khanh đi vào. Mạo hiểm để hắn tiến đến, là bởi vì Tiêu Vạn Bình biết, giờ phút này tuyệt không thể để Dương Mục Khanh có nửa điểm hoài nghi chi tâm. Vừa vào cửa, Dương Mục Khanh đầu tiên là quét gian phòng một chút, trên mặt tràn ngập nghi hoặc, điện hạ, dùng cái gì ở đây? Ta căn phòng kia rời trường chợt gần, ta ngại quá ổn, tới đây thanh tịnh thanh tịnh. Tiêu Vạn Bình ngữ khí lạnh nhạt trả lời một câu. Sau một khắc, Dương Mục Khanh ánh mắt liếc về trên bàn quyển kia kỳ phổ, điện hạ, đây là? À, đây là ta rơi xuống sơn cốc lúc, tại trong một cái sơn động tìm tới kỳ phổ, quân sư ngươi xem một chút. Nghe vậy, Dương Mục Khanh lực chú ý lập tức bị chuyển đi. Hắn đi đến bàn bên cạnh, cầm lấy quyển kia kỳ phổ, cẩn thận quan sát. Tiêu Vạn Bình dùng khỏe mắt liếc qua trên xà nhà Bạch Tiêu. Hắn không nhúc nhích, thậm chí liền hô hấp đều khống chế, kỳ phổ này dùng giấy rất mới, nhìn qua cũng không giống cái gì cổ tịch a. Dương Mục Khanh loay hoay quyển kia kỳ phổ, trong miệng nói ra hoa, lại có đại lao xuất thủ. Cảm tạ đại lao vì ngươi thấp một lần đầu đưa tới đại thần chứng nhận, dập đầu. Vênh báo trùng thiên. Lại thiếu một chương, cố gắng một chút. Chương 710. Ly Miêu là ai? Chương 710 Ly Miêu là ai? Nghe vậy, Tiêu Vạn Bình trong lòng hơi động là như vậy, quyển cổ tịch kia rách dưới đến cực điểm, đụng một cái liền nát, ta chỉ có thể đem phía trên nội dung mở xuống dưới. Thì ra là thế. Dương Mục Khanh gật gật đầu, nhìn xem kỳ phổ, thuận thế ngồi xuống. Hắn lật vài tờ sau, lập tức hiểu được điện hạ là cảm thấy bản này kỳ phổ có chuyện ẩn ở bên trong, cho nên tìm một chỗ thanh tịnh nghiên cứu, không muốn để cho người quấy rầy. Ân, đúng là như thế. Lấy Dương Mục Khanh thông minh, Tiêu Vạn Bình không cần phải nói quá nhiều, chính hắn liền sẽ náo bổ. Trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra, Dương Mục Khanh cuối cùng không có chú ý tới địa phương khác. Nhìn một lát, Dương Mục Khanh chau mày điện hạ, cái này tựa hồ không phải cái gì kỳ phổ a. A, quân sư có gì kiến giải? Tiêu Vạn Bình không quan tâm hỏi một câu bình thường kỳ phổ, nào có đi như vậy. Trong miệng nói, Dương Mục Khanh hay là hai mắt không rời kỳ phổ đứng người lên, Tiêu Vạn Bình duỗi lưng một cái trong phòng ở lâu cũng thấy bị đè nén, quân sư, chúng ta ra ngoài nói. Ân, tốt. Dương Mục Khanh không có chút nào hoài nghi, cờ tướng phổ đưa trả lại cho Tiêu Vạn Bình. Vừa đi hai bước, đột nhiên, ngoài cửa sổ tràn vào một làn gió, quét xuống trên xà nhà cho bụi. Thật vừa đúng lúc, cho bụi rơi tại Dương Mục Khanh trên đầu. Hắn lấy tay quét ra, chau mày, vừa muốn ngẩng đầu quân sư. Tiêu Vạn Bình thấy thế, trong lòng giật mình, lập tức lớn tiếng la lên điện hạ, đây là thế nào? Dương Mục Khanh bị Tiêu Vạn Bình đột nhiên xuất hiện kêu to giật nảy mình. Tâm niệm số chuyển, Tiêu Vạn Bình chậm rãi đi đến Dương Mục Khanh bên người, đè xuống bờ vai của hắn, không để cho Dương Mục Khanh ngẩng đầu. Dư quang lướt đi, gặp Bạch Tiêu lặng yên không một tiếng động từ trên xà nhà bay xuống, núp ở bàn phía sau. Tiêu Vạn Bình lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vươn tay, Tiêu Vạn Bình thay Dương Mục Khanh lao đi trên trán cho bụi, trên mặt không có chút gợn sóng nào, quân sư bị long đong, tựa hồ bất cát hiện ra a. Trong miệng hắn thuận thế nói ra ha ha ha. Dương Mục Khanh cao giọng cười một tiếng, hắn đầu tiên là chắp tay trả lời, làm phiền điện hạ rồi, nhưng ta từ trước tới giờ không tin những này. Nói đi, chính hắn đưa tay, mang trên đầu còn thừa cho bụi lao đi cũng là. Tiêu Vạn Bình phụ họa, mệnh ta do ta không do trời, bản điện hạ nhất không tin, chính là mệnh. Điện hạ nói hay lắm. Dương Mục Khanh trong mắt tinh quang lóe lên ra ngoài đi, cái này phủ nha lâu năm thiếu tu sửa, về sau ngươi như rảnh rỗi, có thể phái người trọng chỉnh một phen. Là, điện hạ. Dương Mục Khanh đi theo Tiêu Vạn Bình sau lưng, ngẩng đầu nhìn một chút xà nhà, nơi đó sớm đã giống tuyết. Ra ngoài phòng, Tiêu Vạn Bình vỗ vỗ sơ tự hành bả vai, cười nói chiếm dụng phòng ngươi trở về đi. Là, điện hạ. Nhìn xem bóng lưng của hắn, Tiêu Vạn Bình trong miệng cười, dù sao cũng là sơn giã tiểu tử, nói với hắn đừng để bất luận kẻ nào cái dây, lại còn nói bản điện hạ không tại, không rõ nội tình người, còn tưởng rằng ta đang trộm người bà nương đâu. Hắn nhìn như tự nói, kỳ thực nói là cho Dương Mục Khanh nghe tự hành chưa thấy qua việc đời, một số việc xử lý thiếu sót cũng có thể lý giải. Nghe hắn nói như vậy, Tiêu Vạn Bình khẽ bước cằm, không còn trên việc này quá nhiều dây dưa. Đúng rồi quân sư, kỳ phổ có thể nhìn ra cái gì? Bản này kỳ phổ rất là kỳ quái, dựa theo phía trên cách đi, đó chính là tự tuyệt sinh lộ, cho nên ta có thể kết luận, đây tuyệt đối không phải một bản kỳ phổ. Đó là cái gì? Tiêu Vạn Bình vốn định dùng kỳ phổ từ chối đi qua, nhưng bây giờ một thảo luận, cũng tới hứng thú tê. Hít vào một hơi, Dương Mục Khanh lắc đầu điện hạ, tha thứ tại hạ mắt vụ về, nhìn không ra, bất quá điện hạ về đế đô sau, nhưng tìm vô tướng môn người hỗ trợ phá giải, bọn hắn tinh thông thiên văn địa lý, có lẽ có thể khám phá trong đó huyền bí. Vô tướng môn. Tiêu Vạn Bình chậm rãi lặp lại một chút ba chữ này không sai, vô tướng môn môn chủ, hiệu trung triều đình, điện hạ để hắn hỗ trợ xem xét kỳ phổ, không khó. Hắn không biết, Tiêu Vạn Bình trong ngực còn có một viên vô tướng lệnh, có thể mệnh lệnh vô tướng môn ngũ hành sứ. Chuyện này, hắn cũng không nói cho Dương Mục Khanh. Dù sao gia hỏa này chỉ là tạm thời đồng bạn, Tiêu Vạn Bình có thể không cùng hắn nói tận lực không cùng hắn nói tốt, ta nhớ kỹ. Tiêu Vạn Bình cờ tướng phổ cất vào trong ngực, cất bước rời đi. Dù sao Bạch Tiêu còn tại trong phòng. Cũng may chính mình 500 thân vệ, nhìn qua cùng Dương Mục Khanh cũng không liên quan. Chỉ ít trước mắt nhìn qua, 500 người này là chung với Lưu Tô. Tạm thời dùng đến đi, Tiêu Vạn Bình trong lòng thầm nghĩ đúng rồi, ngươi tìm ta chuyện gì? Trên đường, Tiêu Vạn Bình vừa đi, vừa nói. Dương Mục Khanh đáp, Ly Miêu truyền đến tin tức, nói Tiêu Vạn Bình mang theo trấn Bắc quân, đã xuôi nam rời đi đến Vân. Tin tức đáng tin. Ly Miêu tự mình truyền ra tin tức, chưa từng giả qua. Ân, rất tốt, ngươi liền trông coi Thanh Tùng, tòa sơn quan hổ đấu, không có ta mệnh lệnh, không được tự tiện vọng động. Là, điện hạ. Lại đi vài bước xa, Tiêu Vạn Bình đột nhiên quay đầu, kinh ngạc nhìn xem Dương Mục Khanh đúng rồi, cái này Ly Miêu là ai, ta cũng một chút ấn tượng cũng không có. Hắn sở lấy chính mình cái óc. Rơi xuống nước lúc, thật sự là hắn bị hòn đá đánh trúng, nhưng không phải mất đi ký ức, mà là khôi phục tất cả ký ức. Ngay cả đến động kinh căn nguyên cũng bị hắn tìm tới. Lúc này, cái óc còn để lại một khối nhàn nhạt vết thương. Nguyên nhân chính là này. Dương Mục Khanh mới đối Tiêu Vạn Bình lời nói, tin tưởng không nghi ngờ. Dừng bước lại, Dương Mục Khanh nên tiếp Tiêu Vạn Bình ánh mắt, mỉm cười điện hạ, cái này Ly Miêu là ai, kỳ thật ta cũng không biết. Người cũng không biết. Tiêu Vạn Bình có chút kinh ngạc. Hắn cố nén hồi lâu, mới hỏi ra vấn đề này, không nghĩ tới là đáp án này đối với thân phận của hắn, toàn bộ Bắc Lương, chỉ có vô tướng môn môn chủ biết được, thậm chí ngay cả bệ hạ cũng không biết. T. Hít vào một hơi, Tiêu Vạn Bình nhíu mày lại thần bí như vậy. Ân. Dương Mục Khanh gật gật đầu tiếp tục nói, ta cùng hắn gặp mặt, đều là dùng giao tiếp ám hiệu cùng tín vật, xác định thân phận đối phương, mỗi lần hắn đều mang theo khác biệt mặt nạ, không phải vậy chính là cải trang cách ăn mặc, ta chưa bao giờ thấy qua hắn chân diện mục. Trong lòng hơi động, Tiêu Vạn Bình nhớ kỹ lúc trước tại Yến Vân thành, vì đánh bại Bắc Lương đại quân, từng phái đi trong thành cư dân. Hiện tại Yến Vân chuyển uy thành an, bách tính lần lượt trở về ở lại Ly Miêu có thể thời gian thực biết trấn Bắc quân động tĩnh, nói như vậy, hắn còn tại Yến Vân thành bên trong. Hắn thuận miệng hỏi một câu ít nhất là tại Yến Vân bốn bề. Dương Mục Khanh gật đầu đáp có khả năng hay không, hắn chính là trấn Bắc người trong quân. Tiêu Vạn Bình đột nhiên xuất hiện câu nói này. Nghe vậy, Dương Mục Khanh lắc đầu, điểm ấy, ta xác thực cũng nghĩ qua, nhưng Viên Sung đã lẫn vào trấn Bắc Quân, không có đạo lý Ly Miêu cũng ở bên trong. Tiêu Vạn Bình còn muốn hỏi lại, nhưng cuối cùng nhìn xuống. Quá độ tìm tòi nghiên cứu, gây nên Dương Mục Khanh hoài nghi ngược lại không tốt. Gặp hắn trầm mặc, quả nhiên Dương Mục Khanh hỏi ngược lại, điện hạ dùng cái gì đột nhiên đối với Ly Miêu cảm thấy hứng thú, những gián điệp bí mật này sự tình, trước kia ngươi thế nhưng là từ trước tới giờ không hỏi tới. A, không có gì, ngươi mỗi lần nói Ly Miêu, ta đơn thuần hiếu kỳ. Đã ngươi không biết thân phận của hắn, vậy quên đi. Chương 711. Xuất phát vị linh. Chương 711 xuất phát vị linh. Tiêu Vạn Bình tùy ý trả lời, Dương Mục Khanh không có suy nghĩ nhiều. Nhìn thoáng qua chân trời, mặt trời đã rơi xuống, Tiêu Vạn Bình ngược lại hỏi, đúng rồi, những chân dung kia có thể vẽ xong. Liên quan đến nhân số khá nhiều, còn chưa vẽ xong, nhưng điện hạ yên tâm, sáng mai trước khi lên đường, ta nhất định đem những người này tin tức cặn kẽ viết xuống, không đến mức để điện hạ trở lại đế đô ăn phải cái lô vốn. Làm phiên quân sư. Hôm sau, giờ mão, đại kỳ bay múa, kèn lệnh cùng vang lên. Quy Vô Nhận cả song quân, trung trung điệp điệp liền muốn rời đi Thanh Tùng, trở về Nguyệt Hoa Thành. Hôm qua đã cùng Tiêu Vạn Bình cáo qua đường, hôm nay hắn cũng không có lại đi quấy rầy xuất phát. Nghẹn ngào tiếng kèn vang lên, 200.000 binh mã, hướng đông chậm rãi đi tiến tướng quân chậm đã. Lúc này, một chiếc xe giá từ phủ nha mà ra, lên con đạo, đuổi kịp đại quân. Quy Vô Nhận nhìn lại, kiến giá xe chính là Lưu Tô đội thân vệ đội thủ, bên cạnh còn ngồi Sơ Tự Hành. Xa ra phía sau, còn đi theo Ngũ Bách thân vệ đội. Bạch Tiêu đã trà trộn vào trong đó. Ngừng. Quy Vô Nhận phất tay, để đại quân dừng lại. Xa giá đi vào Quy Vô Nhận chiến mã bên cạnh, ngừng lại. Tiêu Vạn Bình vén rèm xe lên, Quy tướng quân, bản điện hạ suýt nữa quên mất, chuyện chỗ này cũng phải về đế đô phục mệnh, không bằng kết bạn đồng hành như thế nào. Nghe vậy, Quy Vô Nhận tâm bên trong kinh ngạc, điện hạ nhanh như vậy liền muốn rời đi. Nơi đây hoang vu, quả thực phiền muộn, nào có đế đô chơi vui, huống hồ phụ hoàng cũng đã nói, để cho ta mau chóng chạy về đế đô lĩnh thưởng, ta như thế một suy nghĩ, không bằng cùng tướng quân cùng nhau khởi hành, trên đường cũng tốt có cái bạn. Quy Vô Nhận cao lớn thu kịch, sao có thể nhìn ra Tiêu Vạn Bình dụng ý, nghe hắn nói như vậy, trực tiếp hỏi ngược lại, điện hạ, hiện nay Thanh Tùng chưa ổn, ngươi cứ đi như thế, vạn nhất đại viêm tặc tử đi mà quay lại. Ấy, ngươi yên tâm, bản điện hạ đã đem quân sư lưu lại, có hắn tại, đại viêm tặc tử không làm gì được Thanh Tùng. Dương Mục Khanh. Quy Vô Nhận mang theo hầu nghi sắc mặt, quay đầu nhìn thoáng qua Thanh Tùng thành là. Tiêu Vạn Bình trả lời ra hỏa này, thế nhưng là đem Thanh Tùng cho ném đi, điện hạ còn tin tưởng hắn. Trước khác nay khác cũng, lúc trước là bởi vì tham công liều lĩnh, hiện nay chỉ thủ thành, Dương Mục Khanh dư xài. Nghe hắn nói như vậy, Quy Vô Nhận cũng không cần phải nhiều lời nữa, nếu như thế, cái kia mặt tướng liền bồi điện hạ đi một lần. Lên đường đi. Đại quân lại lần nữa xuất phát, chưa tới một canh giờ, đi tới nguyên lai đại quân hạ trại chỗ. Nơi đó, doanh trại vẫn đứng thẳng lấy. Quân coi giữ cũng còn rất thưa thớt đứng đấy. Sơ Tự Uyên cùng Thủy Dũng đều còn tại doanh trại bên trong thì. Không kịp chờ đợi, Sơ Tự Hành nhảy xuống xe ngựa, hướng doanh trướng chạy đi. Quy Vô Nhận hạ lệnh binh sĩ nổ trại. Giây lát, Sơ Tự Hành cũng lôi kéo Sơ Tự Uyên từ doanh trại bên trong đi ra. Bọn hắn trên vai, tất cả có một cái bọc hành lý, sau lưng còn đi theo Thủy Dũng. Nó một mực trốn ở trong doanh trướng, những binh sĩ này hiếm khi nhìn thấy. Lúc này gặp hắn thân thể khổng lồ như vậy, nhịn không được một tiếng kinh hô. Thủy Dũng không quan tâm, người được Tiêu Vạn Bình ngồi, trực tiếp bơi tới xa giá bên cạnh, phun lưỡi, tìm kiếm Tiêu Vạn Bình thân ảnh khanh. Quy Vô Nhận rút ra bội đao, hô to một tiếng bảo hộ điện hạ. Quy tướng quân, an tâm chớ vội. Tiêu Vạn Bình thanh âm đi ra, thân ảnh từ xa giá bên trong chui ra. Hắn xuống xe, sờ lên Thủy Dũng đầu. Thủy Dũng cũng dán thân thể của hắn vừa đi vừa về lề mề động tác thân mật đến cực điểm, thẳng thấy đám người trợn mắt hốt mồm. Thấy vậy, Quy Vô Nhận vừa rồi thu hồi bội đao điện hạ, đây chính là các tướng sĩ trong miệng đầu kia linh xà. Mặc dù tới đây nhiều ngày, nhưng Thủy Dũng một mực trốn ở trong doanh trướng, không có lộ mặt qua. Quy Vô Nhận tự nhiên cũng không có chuyên đi xem không sai, tại ta gặp rủi ro lúc, hắn mấy lần đã cứu tính mạng của ta. Thì ra là thế, thì ra là thế. Quy Vô Nhận ngượng ngùng cười một tiếng. Dù hắn thân hình nhu hãn, dũng mãnh vô song, lúc này gặp đến lớn như thế một đầu cự mãng, Quy Vô Nhận cũng không nhịn được trong lòng run rẩy. Sơ Tự Uyên ở một bên, ôm thật chặt Thủy Dũng thân thể, con mắt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Vạn Bình. Tựa hồ sợ hắn đem Thủy Dũng lần nữa bỏ xuống. Tiêu Vạn Bình mỉm cười, quân doanh đều mang vào, đế đô cũng không nói chơi. Nghe nói như thế, hai tỷ đệ cùng kêu lên reo hò. Quy Vô Nhận con mắt trừng lớn, không tự giác nắm chặt trong tay Huyền Nguyệt đao điện hạ, ngươi nói, muốn dẫn ra hỏa này đồng hành. Quy tướng quân sợ? Tiêu Vạn Bình dương miệng hỏi lại ta. Ta làm sao lại sợ? Quy Vô Nhận cưỡng ép lên đầu, thẳng tắp thân thể. Chỉ là lời nói nghe vào có chút hư. Tiêu Vạn Bình trong lòng cười thầm, nhìn như dũng mãnh vô song tướng quân, cũng sẽ sợ rắn. Không sợ sẽ tốt. Lập tức, Tiêu Vạn Bình phất tay lệnh, để binh sĩ ngay tại chỗ lấy tài liệu đem doanh trại song gỗ cửa rỡ xuống, làm thành một cỗ rộng thùng thình bản xe chở tù. Cao gần 8 thước, dài rộng đều 1 trượng, tứ phía tấm ván gỗ ở giữa, cơ hồ không có khe hở. Nhưng không có nóc. Người bên ngoài từ mặt bên nhìn sang, căn bản không nhìn thấy bên trong đựng là cái gì. Mà dưới xe, lắp đặt 8 cái bánh xe gỗ. Những này bánh xe đều là từ quân doanh bên trong những cái kia trên xe đẩy tháo ra Thủy Dũng, đi vào, không có ta mệnh lệnh, không có khả năng tùy tiện đi ra dò người, biết không? Tiêu Vạn Bình đối với Linh Xà nói ra. Thủy Dũng điểm một cái đầu to lớn, chậm rãi bỏ vào chiếc kia to lớn xe chở tù. Nó giãn ra thân thể, tự nhiên chứa không nổi, nhưng quận thành một vòng, hay là miễn cưỡng đủ. Gặp Thủy Dũng như vậy nghe lời, Quy Vô Nhận không khỏi cảm khái, thật đúng là rất có linh tính. Tiêu Vạn Bình phất phất tay, Quy tướng quân, vậy cái này chiếc xe liền làm phiền ngươi người. 200.000 binh sĩ, không dùng thì phí. Quy Vô Nhận liền ổn quyền, điện hạ yên tâm, chỉ cần ra hỏa này không ra dọa người là được. Sơ Tự Hành không chịu được mở miệng, tướng quân yên tâm, hắn rất nghe lời. Đi, cái kia đi thôi. Quy Vô Nhận vung tay lên, chào hỏi 20 cái binh sĩ tới, đẩy chiếc xe kia đi. Cầm Tiêu Vạn Bình 100. Không 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 lượng, cái này 200. Không 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 binh sĩ cũng nếm cả một trận ăn thịt. Bọn hắn từng cái đối với Tiêu Vạn Bình trong lòng cảm kích, hắn phân phó chuyện kế tiếp, cũng tự nhiên là tận tâm tận lực đứng tại trên xa giá. Tiêu Vạn Bình nhìn thoáng qua Sơ Tự Uyên. Nàng không biết cưỡi ngựa, lại là nữ tử, cũng không thể để nàng đi theo binh sĩ tiến lên lên đây đi. Tiêu Vạn Bình hất đầu, dẫn đầu chui vào xa giá. Nhìn bốn bề một chút, Sơ Tự Uyên tựa hồ còn đang do dự tỉ, điện hạ để cho ngươi đi lên đâu? Sơ Tự Hành đẩy tay của nàng nói ra. Chần chờ một lát, Sơ Tự Uyên cuối cùng lên xe. Lái xe hay là đội thân vệ đội thủ? Hắn tên là La Thành, bất thiện nô tử. Tiêu Vạn Bình sau khi trở về, mỗi ngày trừ hành lễ ân cần thăm hỏi bên ngoài, cùng hắn bắt chuyện, không cao hơn 3 câu nói. Sơ Tự Hành ngồi tại La Thành bên cạnh, muốn bắt chuyện vài câu, đối phương cũng chỉ là gật đầu hoặc lắc đầu. Nhiều lắm là chỉ là ân một câu đem Sơ Tự Hành gấp đến độ thẳng lắc đầu. Tiêu Vạn Bình tự nhiên đối với cái này La Thành nội tình, không chút nào biết được. Nhưng từ Dương Mục Khanh trong miệng biết được, hắn đối với mình xem như trung thành tuyệt đối. Trong xe lay động, Tiêu Vạn Bình kinh ngạc nhìn trước mắt Sơ Tự Uyên, vì sao nhìn ta như vậy? Sơ Tự Uyên mày liễu dựng lên, bản điện hạ phát hiện ngươi, kỳ thật dáng dấp rất duyên dáng chính là. Chính là cái gì? Khụ khụ, chính là có chút dinh dưỡng không đầy đủ, không đột xuất, đợi trở lại đế đô sau, để cho người ta cho ngươi hảo hảo bổ cứu bổ cứu. Ân. Sơ Tự Uyên vừa mới bắt đầu không có kịp phản ứng, cho đến nhớ tới cái gì, nhất thời mặt mũi tràn đầy đỏ lên, hai tay che hai vai, người lưu manh. Ha ha ha. Trong xe truyền đến Tiêu Vạn Bình cởi mở tiếng cười. Một đường đánh một chút mang mắng, thời gian cũng không khó chịu. Mười ngày qua đi, mọi người đi tới Ố Hoa Thành. Có Quy Vô Nhận đồng hành, thái tử coi như muốn ám sát Lưu Tô cũng căn bản không có cơ hội. Bởi vậy cái này một nửa lộ trình, đi được thuận lợi đến kỳ lạ. Có thể khiến Tiêu Vạn Bình có chút vội vàng không kịp chuẩn bị chính là thánh chỉ đến. Tại chúng quân vừa muốn cắm trại lúc, một đạo bén nhọn thanh âm truyền đến. Chương 712. Quãng đường còn lại, chính ta đi. Chương 712 quãng đường còn lại, chính ta đi. Tới hay là Trịnh Bảo Lai, Bắc Lương truyền chỉ thái giám. Nhìn thấy hắn, Tiêu Vạn Bình trong lòng căng thẳng, bỗng cảm giác không ổn, Quy Vô Nhận tiếp chỉ. Quy Vô Nhận thậm chí còn không có xuống ngựa, giờ phút này nghe được thánh chỉ, lập tức xoay người xuống tới, quỳ gối Trịnh Bảo Lai trước mặt chiếu viết, Nam Cương Tuế Ninh dị động, 150.000 chú quân tại phía xa Thanh Tùng, lập tức lên, mệnh Quy Vô Nhận xuất quân xuôi nam, tạm thời đóng giữ Tuế Ninh thành. Khâm thử. Mặt tướng tiếp chỉ. Quy Vô Nhận hai tay cung kính tiếp nhận thánh chỉ. Sau đó đứng người lên. Nghe được thánh chỉ, Tiêu Vạn Bình nhíu mày lại. Hắn xuống xa giá, đi vào Trịnh Bảo Lai trước mặt Trịnh công công, Tuế Ninh có động tĩnh gì? Bẩm điện hạ nói, vệ quốc tựa hồ có hướng Bắc Xương điều binh dấu hiệu, hiện nay Tuế Ninh trống rỗng, bệ hạ biết được quy tướng quân chính xuất quân trở về Nguyệt Hoa, thái tử điện hạ đề nghị để quy tướng quân tạm thời đóng giữ Tuế Ninh thành, để phòng vạn nhất. Cái gì? Vệ quốc hướng Bắc Xương điều binh? Bắc Xương thành là vệ quốc nhất Bắc Bộ thành trì, cùng vệ quốc Tuế Ninh thành giao nhượng chính là. Quy Vô Nhận thu hồi thánh chỉ, cũng là một mặt hoang mang, bọn hắn giờ phút này không nên tại Viêm quốc đông cảnh sao? Vì sao điều binh hướng Bắc? Cái này, Trịnh Bảo Lai âm thanh cười một tiếng, lão nô cũng không rõ ràng. Quy Vô Nhận lập tức nói, đi, làm phiền công công trở về nói cho bệ hạ. Ta lập tức quay đầu khứ Tuế Ninh. Quân tình khẩn cấp, mong rằng quy tướng quân không cần thiết hỏng việc. Công công yên tâm, tuyệt không hỏng việc. Quy Vô Nhận vừa chắp tay đưa tiễn Trịnh Bảo Lai sau, Quy Vô Nhận thần sắc nghiêm một chút. Lúc đầu muốn cắm trại nghỉ ngơi, hắn lại vung tay lên toàn quân nghe lệnh, quay đầu đi về phía nam, hành quân gấp, tối nay không ngừng. Quả nhiên là người nóng tính là. Dù là ven đường mệt mỏi, 200. Không 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 đại quân, hay là cao giọng nhận lời đi vào Tiêu Vạn Bình trước mặt, Quy Vô Nhận vừa chắp tay điện hạ, quân tình khẩn cấp, không thể cùng ngươi đồng hành. Quốc sự quan trọng, tướng quân bảo trọng. Tiêu Vạn Bình cũng ôm quyền trả cái lễ cáo từ. Quy Vô Nhận rời đi. Trọn vẹn qua một canh giờ, mới không thấy đại quân cái đuôi. Tiêu Vạn Bình con mắt híp lại, nhìn thoáng qua bên cạnh 500 thân vệ, thầm cười khổ nên tới, hay là tránh không xong. Điện hạ, gặp Quy Vô Nhận đại quân rời đi, Bạch Tiêu cũng không có lại trốn tránh, thẳng đứng dậy, vì sao vệ quốc lại đột nhiên hướng Bắc Xương điều binh? Trầm ngâm một lát, Tiêu Vạn Bình chấn động rớt xuống trên tay cho bụi, cười đáp, ta hiểu được. Vệ quốc đóng quân đông cảnh sau, sợ đại lương từ phía bắc thừa lúc vắng mà vào, bởi vậy đóng quân Bắc Xương, để phòng vạn nhất. Có thể cứ như vậy, vệ quốc chẳng lẽ không sợ Bắc Lương hiểu lầm, từ đó gây nên thảm họa chiến tranh? Sẽ không. Một đạo chuông bạc âm thanh từ xa giá bên trong truyền ra. Sơ Tự Uyên cũng xuống xe ngựa. Những ngày này nàng trốn ở trong doanh, Tiêu Vạn Bình đem Tam Quốc địa đồ ném cho hắn, đồng thời gần năm qua quốc chi lớn nhỏ sự tình sai người viết đi ra để nàng khi cố sự nhìn, dùng cái này giải buồn. Hiện tại xem ra nàng đối với đại thế tựa hồ có giải thích của mình a. Nha đầu, ngươi có gì kiến giải? Tiêu Vạn Bình kéo căng trên người ống tay áo, nhiều hứng thú nhìn xem nàng. Không chút hoang mang, Sơ Tự Uyên đáp, vệ quốc cùng Bắc Lương từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, hắn chỉ là đóng quân, lương đế cũng chỉ là để phòng vạn nhất, ai cũng sẽ không dẫn đầu động thủ. Tỷ, vì sao chắc chắn như thế? Sơ Tự Hành không hiểu, rất đơn giản, Bắc Lương đang chờ vệ quốc cùng Viêm quốc đánh cho lưỡng bại câu thương, sẽ không động thủ, vệ quốc chủ lực đều tại đông cảnh, càng thêm không dám chủ động bước lên chiến hỏa, cho nên song phương là không đánh được. Nghe xong Sơ Tự Uyên phân tích, Tiêu Vạn Bình có chút ghé mắt, không nghĩ tới sơn giã này cô nương, tầm mắt cách cục vậy mà đều không kém nói hay lắm. Tiêu Vạn Bình khen một câu, nhưng kỳ thật hẳn là có cái nguyên nhân căn bản, ngươi không biết. Nguyên nhân gì? Sơ Tự Uyên tự nhận chính mình phân tích đến đã tính thấu triệt, không nghĩ tới Tiêu Vạn Bình hay là phủ định nàng, nguyên nhân căn bản chính là vệ quốc đóng quân đông cảnh, căn bản không muốn tiến đánh Viêm quốc, chỉ là phô trương thanh thế thôi, cho nên mới dám điều binh hướng bắc. Làm sao ngươi biết? Sơ Tự Uyên vẫn còn có chút không phục ta đương nhiên biết. Tiêu Vạn cười thần bí. Hắn cùng Bạch Tiêu liếc nhau chỉ sợ, đây hết thảy đều là Tiêu Vạn dân cùng Khương Bất Huyễn liên thủ quỷ kế. Bạch Tiêu thân thể chấn động. Tiêu Vạn bình phất phất tay, đem ba người đưa đến trống trải chỗ, cách thân vệ có chút khoảng cách. Bọn hắn nghe không được ba người nói chuyện từ Khương Di Tâm cố ý tại Hương Dương thành Dương Oai, liền đều là Tiêu Vạn dân kế sách. Ta hiểu được. Bạch Tiêu lạnh giọng cười một tiếng, Khương Di Tâm cố ý Dương Oai, bị chạy về vệ quốc liền có đầy đủ lý do xuất binh đông cảnh, mà Tiêu Vạn dân cái thằng kia cũng có đang lúc cớ dẫn binh xuôi nam. Đối với đây hết thảy, chỉ sợ đều là hai người bọn họ mưu đồ bí mật mục đích, chính là vì giúp Tiêu Vạn dân leo lên đế vị. Vệ quốc đóng quân đông cảnh, chỉ là bồi Tiêu Vạn dân hát hí khúc thôi. Nghe xong Tiêu Vạn bình phân tích, Bạch Tiêu bừng tỉnh đại ngộ, trung điệp nhẹ gật đầu thế nhưng là, vệ quốc không tiếc lao sư lập chúng, có chỗ tốt gì? Cụ thể, ta cũng không biết, nhưng có thể xác định là, Tiêu Vạn dân hứa cho Khương Bất Huyễn lợi ích, là hắn vô pháp tự tuyệt. Còn có, Tiêu Vạn bình lại lần nữa nhắc nhở đám người, đừng quên, Khương Di Tâm cùng ta, là có hôn ước trong người. Nghe nói như thế, Sơ Tự Uyên nhịn không được thân thể run lên. Nhưng nàng rất tốt khống chế lại, thoáng qua liền mặt không biểu tình đối với, Tiêu Vạn dân nếu như leo lên đế vị, đối với Khương thị hoàng tộc, là có lợi. Có lẽ, Tiêu Vạn bình trong mắt hơi híp. Tiêu Vạn dân hứa cho Khương Bất Huyễn là Khương Di Tâm hoàng hậu vị trí đi. Hắn đoán lung tung cái lý do điện hạ, lão Bạch, chúng ta trước đừng quản cái này rất nhiều. Sơ Tự Hành mở miệng. Bạch Tiêu so Triệu Thập Tam còn lớn tuổi, Tiêu Vạn Bình không có khả năng gọi thẳng tên, gọi hắn lão Bạch. Sơ Tự Hành cũng đi theo xưng hô như vậy việc cấp bách, là như thế nào an toàn trở lại đế đô. Sơ Tự Uyên mỹ mi nhăn lại, gật đầu nói, nơi đây là Ô Hoa thành địa giới, cách đế đô còn có hơn 500 dặm, chúng ta chỉ đi một nửa. Sơ Tự Hành con mắt trợ to, điện hạ, còn sót lại lộ trình, thái tử sợ rằng sẽ phái người đạo thủ. Sờ lên cằm bất đắc dĩ cười một tiếng. Tiêu Vạn Bình trả lời, đây còn phải nói, ngươi không nghe thấy Trịnh Công Công lời nói, là thái tử đề nghị quy vô nhận điều binh đi về phía nam. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Cũng không thể cũng quay đầu xanh trở lại tùng đi. Sơ Tự Hành thốt ra đương nhiên không. Tiêu Vạn Bình trên mặt lướt lên một hơi khí lạnh, mở cung liền không có quay đầu mũi tên, nếu thái tử ra chiêu, chúng ta tiếp lấy chính là 500 người, liền dùng cái này 500 thân vệ, chúng ta cũng muốn vinh váo tự đắc, trở lại vị thà đi. Tốt. Bạch Tiêu vỗ tay tán thưởng, ngươi hay là cái kia ngươi, có ta ở đây, các ngươi yên tâm chính là. Mặc dù hơi hận, nhưng lại cho người ta 10 phần cảm giác an toàn. Sơ Tự Hành dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem hắn. Hắn biết Bạch Tiêu là một cao thủ, nhưng cao tới trình độ nào, chỉ nhận biết một ngày, tự nhiên còn chưa thấy biết qua. Chương 713. Ở trọ. Chương 713 ở trọ đối với, chúng ta như trở lại Thanh Tùng, ngày khác coi như có thể an toàn trở về đế đô, cũng sẽ bị người chê cười. Sơ Tự Hành nhiệt huyết dâng lên đi. Tiêu Vạn Bình khoát khoát tay, sắc trời không còn sớm, chúng ta phải tranh thủ thời gian tìm chỗ đặt chân. Trở lại trong đội ngũ, Tiêu Vạn Bình leo lên xa giá La Thành, tiếp tục tiến lên, tìm khách sạn đặt chân. Là La Thành trả lời một câu, vung roi giục ngựa tiến lên. Sơ Tự Hành vẫn như cũ ngồi tại bên cạnh hắn, mà Bạch Tiêu không có quy vô nhận tại, Tiêu Vạn Bình ra hiệu hắn cùng nhau ngồi vào xa giá bên trong. Xe ngựa như là đám người tâm tư, lung la lung lay, hướng về phía trước đi. Về phần thủy dũng chiếc kia xe chở tù tự nhiên do 20 tên thân vệ đẩy đi, cũng bởi vậy, tốc độ không nhanh được. Cho đến trời tối, bọn hắn còn chưa thấy đến lối ra La Thành hình, còn chưa thấy đến người ở sao? Sơ Tự Uyên nhịn không được mở miệng hỏi. La Thành không nói, tựa hồ không phải Tiêu Vạn Bình lời nói, hắn đều không muốn trả lời. Bất đắc dĩ, Tiêu Vạn Bình chỉ có thể tự mình mở miệng, nơi đây có thể có tiểu trấn hoặc là thôn xóm. Bẩm điện hạ nói, Kham Dư bên trên, phía trước 10 dặm, có một chỗ tiểu trấn, gọi Lạc Hà trấn. La Thành ngắn gọn trả lời một câu. Sơ Tự Uyên liếc mắt, hướng hắn bóng lưng nôn cái đầu lưỡi thật là một cái quái nhân, đáp lời còn cho người. Mỉm cười, Tiêu Vạn Bình trả lời, nhìn hắn không ngừng đi đường, liền biết tất nhiên có lối ra. Lạc Hà trấn cũng không có nhiều người, khách sạn tiểu lâu thì càng hiếm thấy điện hạ, nếu là trấn, lường trước phải có dịch quán. Không, chúng ta không nổi dịch quán. Vì sao? Sơ Tự Hành không chút suy nghĩ liền mở miệng hỏi. Bạch Tiêu thay Tiêu Vạn Bình đáp, bởi vì muốn phòng ngừa thái tử thích khách. A, minh bạch. Sơ Tự Hành gãi gãi đầu. Nếu có thích khách, tất nhiên là trước tiên ở dịch quán nút. Giây lát, thân vệ thăm dò được tốt nhất một nhà, tên là Vân Thủy ở giữa. Hướng phía trước đi trăm trượng chính là địa phương không lớn, khách sạn này danh tự cũng là cao nhã. Tiêu Vạn Bình xuống xe ngựa, nhìn thoáng qua trên khách sạn phương bảng hiệu. Bóng đêm đã nồng, trên đường dài liêu không có người ở, chợt có vài tiếng chó sủa, nương theo lấy từng nhà cái kia lấp lóe đèn lồng 500 người, nhà khách sạn này tự nhiên là dung không được. Lão bản là người mập mạp, gặp có làm ăn lớn tới cửa, cười đến không ngậm miệng được khách quan, thế nhưng là ở trọ. Hắn tự mình tiến lên đón ân. Bạch Tiêu xuống xe ngựa, gật đầu đáp ngươi tuần này bị, nhưng còn có tiểu lâu khách sạn. Không có, trên cả trấn, chỉ chúng ta một nhà. Lão bản kia tranh thủ thời gian đáp. Lớn như vậy suy nghĩ, cho dù có, hắn cũng nói không có chúng ta có 500 người, các ngươi như thế nào dung hạ được. Sơ Tự Hành trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Nhìn thoáng qua đứng phía sau 500 thân vệ, từng cái thân hình đứa hãn, khổng vũ hữu lực, còn có chiếc kia cự hình xe chở tù. Lão bản biến sắc xin hỏi chư vị, thế nhưng là con sai. Xem như thế đi. Tiêu Vạn Bình nhàn nhạt trả lời một câu đã là con sai, vì sao không nổi dịch quán? Ngươi nói thật nhiều, có mở cửa không, không làm chúng ta đi. Bạch Tiêu giận dữ mắng mỏ làm một chút, đương nhiên làm, chư vị mời vào trong. Ta cái này 500 huynh đệ, ngươi như thế nào an trí? Mọi người cũng chưa cất bước trong tiểu điếm còn có 20 cái gian phòng, như chư vị quan gia chịu chấp nhận lời nói, tăng thêm đại đường cùng kho củi, miễn cưỡng có thể ngủ được bên dưới. Nghe nói như thế, Bạch Tiêu hướng Tiêu Vạn Bình nhìn thoáng qua. Gặp hắn gật gật đầu, Bạch Tiêu lập tức từ trong ngực móc ra 5 tấm tiền bạc, đây là 500 lượng, khách sạn này chúng ta bao hết, từ hiện tại không thể để cho bất luận kẻ nào vào cửa hàng. Nhìn thấy cái kia 5 tấm trăm lượng ngân phiếu, lão bản kia con mắt đăm đăm, trong mắt cơ hồ rớt xuống đất đùng đùng đùng, khách quan mau mời tiến, mời đến. Tiêu Vạn Bình hướng Sơ Tự Hành dặn dò, ngươi tự mình đi nuôi ngựa, còn có, đem chiếc xe này cũng đặt ở mã quyển bên cạnh. Tốt. Lão bản lòng sinh hiếu kỳ, nhìn thoáng qua chiếc xe kia, lại cái gì cũng không nhìn thấy. Thấy vậy, Bạch Tiêu nhịn không được mở miệng cảnh cáo, ta có thể nói cho ngươi, chiếc xe này không nên tới gần, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Minh Bạch, minh bạch. Lão bản túi đầu không lưng, mang theo Tiêu Vạn Bình đám người tiến vào đại đường. Nơi đó chỉ có 10 trôi cái bàn, căn bản không đủ đám người ngồi xuống. Trừ đi mã quyển 20 cái thân vệ cùng Sơ Tự Hành bên ngoài, có hơn phân nửa người chỉ có thể đứng đấy. Trong lúc nhất thời, trên đại sảnh kín người hết chỗ, cơ hồ không có lối ra. Có thể công đường, đã có 2 bàn khách nhân. Một bàn là 2 nam tử, một bàn khác, tựa như là một nhà 3 người. Vợ chồng 2 người nhìn qua, bất quá chừng 20 tuổi, mang theo một cái 5 tuổi tả hữu nữ hoa, đang dùng cơm lão bản, làm sao còn có khách? Bạch Tiêu hơi nhướng mày. Lão bản lập tức tiến lên đón quan gia, ngài chỉ nói là, đừng để phía sau người tiến đến, cái này 2 bàn khách nhân, buổi chiều đã vào ở trong tiệm cũng không thể đuổi bọn hắn đi đi. Bạch Tiêu hơi nhướng mày, vậy ngươi tiệm này bên trong, đến tột cùng đã ở bao nhiêu người? Nghe vậy, lão bản lập tức gọi tiểu nhị xem xét sổ sách. Một lát sau đáp, về quan gia nói, có 10 cái gian phòng đã có người ở, chung 32 người. Bạch Tiêu không chút do dự trả lời, mỗi người cho 10 lượng, toàn bộ phái cách. Cái này không được đâu. Lão bản sầu mi khổ kiểm có gì không tốt. Bạch Tiêu rất cường thế. Chuyến này hắn hoàn toàn gánh vác bảo hộ Tiêu Vạn Bình an toàn chức trách. Trước kia là Triệu Thập Tam, hiện tại là hắn. 2 người là bạn thân, nhưng cùng lúc cũng là hạng người tâm cao khí ngạo. Hiện tại tu vi rơi xuống, Bạch Tiêu cũng nên có một dạng so Triệu Thập Tam làm tốt, bọn hắn cũng đều là đi đường trên trấn, lại chỉ có ta gian này khách sạn, ngươi để bọn hắn ở cái nào? Phanh. Lúc này, ngay tại uống rượu 2 nam tử kia, để đua xuống đứng lên, ta nói vị huynh đài này, ngươi cho rằng có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Đối với, hay là các ngươi ỷ vào nhiều người, liền muốn lấy mạnh hiếp yếu? Một nam tử khác phụ họa. Một bàn khác toàn ra, nữ hải tử kia nhìn thấy chiến trận này, dọa đến chui vào phụ mẫu trong ngực đừng sợ, An Nhi, ngươi đừng sợ, có mẫu thân tại. Nữ tử kia nhanh lên đem hải tử kéo qua đi trấn an. Tiêu Vạn Bình ánh mắt khi tiến vào trong tiệm sau, liền cấp tốc quét mắt một chút chung quanh, ánh mắt cuối cùng rơi xuống một nhà kia 3 miệng trên thân. Phụ thân kia đứng lên, chắp tay nói ra, vị huynh đài này, nếu đem chúng ta đuổi đi, hơn nửa đêm này quả thực không chỗ đặt chân, còn xin dàn xếp thì cái kia uống rượu nam tử cũng phụ họa, đừng nói 10 lượng, coi như cho ta 100 lượng, ta hôm nay liền ở cái này không đi. Tiêu Vạn Bình căn bản không có đi xem 2 người một chút, ngược lại ánh mắt rơi xuống nữ hải kia trên thân, gặp nàng dọa đến sắc mặt trắng bệnh, Tiêu Vạn Bình khoát tay áo, lão bạch, trước dùng cơm lại nói. Là. Đám người lúc này mới coi như thôi. Lão bản lập tức phân phó tiểu nhị đi làm cơm. Sơ Tự Hành đã từ mã quyển trở về, đi đến Tiêu Vạn Bình trước mặt, thấp giọng nói, điện hạ, Thủy Dung giống như nói bụng, một mực thổ tín. Nghe vậy, Tiêu Vạn Bình lắc đầu cười một tiếng. Cũng là, từ khi tiến vào quân doanh, giống như không đã cho gia hỏa này ăn. Coi như rắn lại có thể bảo tồn thể năng, cái này mùa xuân ấm áp thời khắc, đúng là bọn họ đi ra ngoài kiếm ăn thời điểm lão bản. Tới. Cái kia lão bản béo mang theo thịt mỡ, đỉnh lấy cái bụng chạy chậm đến đi vào Tiêu Vạn Bình trước mặt, trong tiệm có thể có gà vịt. Có, ngay tại làm đâu. Mặc kệ gà vịt, trước bắt 10 cái xuống đến. Sống. Sống. Lão bản thân thể chấn động. Chương 714. Duy nhất khách sạn. Chương 714 duy nhất khách sạn, đối với sống. Tiêu Vạn Bình thanh âm cất cao mấy phần. Hắn cố ý để bên cạnh 2 bàn người nghe được, đặc biệt là cái kia 2 cái đối ẩm nam tử. Quả nhiên, nghe nói như thế, 2 nam tử kia ngẩng đầu, nhìn Tiêu Vạn Bình một đoàn người một chút đi, ta cái này đi. Lão bản cắn răng một cái. Giây lát, 2 cái tiểu nhị đem 10 cái gà vịt đến vị gia này, ngài muốn gà vịt. Tiêu Vạn Bình hướng Sơ Tự Hành nói, cầm đi đi. 10 cái gà vịt, dùng dây nhỏ trói buộc cùng một chỗ. Sơ Tự Hành nhấc lên, thẳng rời đi, đến lập tức cứu. Hắn leo lên chiếc kia xe lớn, đem dây thừng từng cái giải khai, ném vào trong xe. Thủy Dũng tựa hồ rất hưng phấn, mở ra miệng rộng, đem bọn hắn một ngụm thôn vệ. Thủy Dũng, ngươi hãy nghe cho kỹ, ban đêm cũng đừng ngủ gà ngủ gật, ta nhìn nhà khách sạn này là lạ, ngươi đến bảo hộ điện hạ an toàn, biết không? Thủy Dũng con mắt một tấm, phát ra làm người ta sợ hãi hào quang màu xanh lục. Sau đó nhẹ gật đầu thân ngoan. Sơ Tự Hành sờ lên đầu của nó, sau đó rời đi, trở về lại đường. Tiểu nhị làm tốt đồ ăn, đã bưng lên. Tiêu và Bình, Sơ Tự Hành tỷ đệ, cùng Bạch Tiêu, La Thành, chung ngồi một bàn. 8 đồ ăn một chén canh, nhưng không ai động đũa. Tiêu Vạn Bình hướng Sơ Tự Uyên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Người sau lập tức từ trong ngực móc ra một cây ngân trầm, tại môi đạo trong thức ăn nhẹ nhàng quấy mấy lần trước. Sau đó cầm lấy, cẩn thận quan sát. Trải qua một lát, Tiêu Vạn Bình gặp ngân trầm kia cũng không biến sắc, trong lòng bùng lòng ăn đi. Hắn cầm lấy đũa chờ chút. Bạch Tiêu ngăn trở hắn điện hạ, ngân trầm này cố nhiên có thể kiểm tra xong bình thường độc vật, nhưng thiên hạ to lớn, có một ít kỳ độc hay là thử không ra tỉ như U Minh Tán. Hắn nếm qua U Minh Tán thua thiệt, có quyền lên tiếng nhất. Nghe nói như thế, Sơ Tự Uyên lại từ trong ngực móc ra một cái bình sứ. Nàng đem ngân châm cắm vào trong bình, lắc lư mấy lần nữa xuất ra. Phát hiện vẫn là không có dị dạng. Cô nương, ngươi đây là? Đây là sư tôn để lại cho ta, ngân châm dính qua đồ ăn sau, lại để vào trong đó, trong thiên hạ cái gì độc vật đều có thể kiểm tra xong. Ngươi sư tôn? Bạch Tiêu có chút hoài nghi. Tiêu Vạn Bình chen vào nói, lão Bạch, sư tôn của hắn, chúng ta nhất định phải tin. Nghe nói như thế, Bạch Tiêu cũng không có lại xoắn xuýt. Nhưng hắn hay là cẩn thận, đi đầu mỗi đạo đồ ăn đều hưởng qua một lần điện hạ, ăn đi. Xác nhận không có gì thường sau, vừa rồi mở miệng nói ra 500 thân vệ, già đời đều ngồi xuống. nhưng còn lại 400 người tới, trong đại đường đứng không xuống, chỉ có thể đứng ở các nơi hành lang, còn có cửa ra vào. Quá nhiều người, khách sạn lại không lớn, bọn hắn chỉ có thể đem tất cả nguyên liệu nấu ăn luộc thành mấy đại thùng, ôm đi ra. Sơ Tự Uyên cẩn thận, cũng đối những này ăn uống thử độc, cũng không có vấn đề gì. Điện hạ, xem ra là chúng ta đa tâm. Sơ Tự Hành vừa ăn vừa nói. Mỉm cười, Tiêu Vạn Bình thấp giọng trả lời, Cao Minh ám sát, tuyệt sẽ không tại trong đồ ăn hạ độc. Nghe nói như thế, Bạch Tiêu biến sắc, điện hạ nói là, khách sạn này có vấn đề. Tiêu Vạn Bình lườm bốn bề một chút, không phải khách sạn có vấn đề, là trong khách sạn người có vấn đề. Ai? Sơ Tự Hành lập tức hỏi lại. Cười không nói, Tiêu Vạn Bình không có trả lời. Hắn đứng người lên, gọi tiểu nhị gian phòng có thể chuẩn bị xong. Tốt gọi ra biết được, tốt nhất chữ thiên phòng, đã có người ở chỉ còn một gian đưa lưng về phía chuồng ngựa, như ra không thích, có thể đổi thành chữ địa phòng. Tốt chữ thiên phòng, đều là đưa lưng về phía phố dài hoặc trong khách sạn vườn hoa. Nhưng chỗ rẽ căn phòng kia, đưa lưng về phía chuồng ngựa, xem như phòng chữ thiên bên trong kém nhất. Huống chi, chuồng ngựa này bên cạnh còn có nhà xí ở tại bên trong khách nhân, như mở cửa sổ ra, có lẽ có thể ngửi được mùi vị khác thường công tử, nếu không chúng ta đổi thành chữ địa phòng. Bạch Tiêu mở miệng hỏi không cần, liền ngày đó chữ phòng. Tiêu Vạn Bình vung tay lên đưa lưng về phía chuồng ngựa, nếu thật có việc, còn có thể chiếu ứng lẫn nhau là, cái kia xin mời ra đi theo ta. Ân. Tiêu Vạn Bình sau khi đứng dậy, nhìn về phía La Thành ngươi an bài một chút, để các huynh đệ thay phiên nghỉ ngơi. Còn có 500 dặm đường muốn đi, những thân vệ này nhất định phải dưỡng đủ tinh thần, mới có thể ứng đối hết thảy là. La Thành cung kính lĩnh mệnh. Chữ thiên phòng, tại lầu 3. Mới vừa lên hành lang, Tiêu Vạn Bình ánh mắt liếc thấy, cái kia uống rượu hai nam tử, cũng đứng dậy trở về chính mình một gian phòng. Một bàn khác một nhà kia ba miệng, tại bọn hắn sau khi rời đi, tựa hồ mới an tâm dùng cơm. Nhưng nhìn nam tử, tựa hồ đã uống say, gật gù đắc ý nói hồ thoại. Tiêu Vạn Bình mặt không biểu tình, cùng Bạch Tiêu cất bước đi vào trong phòng. Mặc dù bố trí đơn giản, nhưng cũng may hoàn cảnh thanh lưu, tả hữu tất cả hai tấm giường, ngủ ngon giấc là không có vấn đề. Gian phòng phía sau chính là chuồng ngựa. Chuồng ngựa bên cạnh là khách sạn nhà xí. Mở cửa sổ ra, Tiêu Vạn Bình thậm chí có thể nhìn thấy xe lớn bên trong Thủy Dũng, chính phủ lưỡi, một bộ cảnh giới thần sắc. Trong đêm, Thủy Dũng vô pháp nhìn, nhưng nó ngửi thấy Tiêu Vạn Bình mùi, nhảy lên lấy đầu có chút kích động. Hiểu ý cười một tiếng, Tiêu Vạn Bình đem cửa sổ đóng lại. Cửa ra vào, La Thành tự mình mang theo 20 người, trấn giữ nửa đêm trước. Chuồng ngựa cũng an bài 20 người, trông coi ngựa. Tiểu trấn này, muốn tìm được một con ngựa rất khó. Nếu bọn họ ngựa bị hạ độc thủ, cũng sẽ ảnh hưởng đi đường. Người còn lại, không phải ngủ ở trong phòng, chính là tại trên đại sảnh, nằm sấp cái bàn, thậm chí nằm trên mặt đất nghỉ khế. Tiêu Vạn Bình cùng Bạch Tiêu một gian, Sơ Tự Hành hai tỷ đệ người một gian. Ngồi tại chính mình trước giường, Bạch Tiêu giải khai phát quận quen thuộc phát ra, cái này buộc lên phát tới, thật là có chút không thoải mái. Hắn đem châm gài tóc tiện tay ném sang một bên, khôi phục ngày xưa phần kia tiêu sái. Vì bảo hộ Tiêu Vạn Bình, hắn đổi đi chính mình thích nhất áo trắng, cạo đi lưu lại nhiều năm râu ria, ghim lên tóc đến mức khí chất hoàn toàn thay đổi. Đối thoại này Tiêu tới nói, xem như hy sinh không nhỏ hủy khuất chúng ta Bạch tông chủ. Tiêu Vạn Bình cười nói một câu. Sau đó cởi ngoại bào, ngã xuống trên giường, hai tay gối sau đầu đuổi đến 10 ngày qua đường, mặc dù vừa đi vừa nghỉ, nhưng cũng mệt mỏi. Bạch Tiêu cũng không cởi áo ngoài, hắn cùng áo nằm xuống, trường kiếm không rời ta nói điện hạ, chúng ta lớn như vậy mục tiêu, coi như không đi ở dịch quán, nếu thật có sát thủ, cũng sẽ tùy tiện bị phát hiện. Bạch Tiêu đối với Tiêu Vạn Bình cử động, quả thực nhìn không thấu. Hắn thấy, ở dịch quán cùng khách ở sạn, không có gì khác biệt. Nhưng dịch quán tốt xấu có dịch thừa các loại người trong quan phủ, tương đối mà nói an toàn một chút cho tới nay, Lưu Tô đều làm lấy cẩn thận gặp người, cho nên tại thái tử giám không kiêng nể gì cả chèn ép, nếu Quy Vô Nhận không có đồng hành, chúng ta cũng trốn không thoát hành thích, vậy dứt khoát thoải mái lấy hành động thực tế, nói cho cái kia Bắc Lương thái tử, từ nay về sau, hắn dám chọc ta một thước, ta liền trả lại hắn một trượng. Điện hạ ý tứ, từ giờ trở đi, nếu có người hành thích, lão Bạch ngươi không cần để lại người sống, đều đưa bọn hắn quy thiên. Có Mao Đông lời khai, những này hành thích sát thủ, không cần thiết giữ lại. Bạch Tiêu ánh mắt lóe lên một tia tinh quang, minh bạch. Nhưng ngược lại lại hỏi, cho nên ở tại khách sạn, là điện hạ cố ý hướng trên họng súng đụng. Cũng không thể nói như vậy, chỉ là không có tận lực tránh né là được, huống chi, ngươi có thể bảo chứng dịch quán dịch thừa, không phải thái tử kia một đảng. Cũng đối. Bạch Tiêu cười cười a ba. Hai người nói chuyện với nhau thời điểm, đột nhiên nghe được chuồng ngựa phía sau, truyền đến một đạo thê lương tiếng la. Chương 715. Ám sát chưa thỏa mãn. Chương 715 ám sát chưa thỏa mãn. Hai người lập tức xoay người ngồi dậy, Tiêu Vạn Bình muốn đuổi tới bên cửa sổ, lại bị Bạch Tiêu ngăn lại điện hạ không thể. Bạch Tiêu cầm trong tay trường kiếm, nhanh chóng đi đến bên cửa sổ, xuyên thấu qua dây dán cửa sổ nhìn thoáng qua bên ngoài tình huống. Xác định ngoài cửa sổ không có nguy hiểm sau, vừa rồi đem nó mở ra. Chuồng ngựa tình cảnh, làm cho Tiêu Vạn Bình hơi nhướng mày. Canh giữ ở nơi đó 20 thân vệ đều đã ngã trong vũng máu. Thủy Dũng chẳng biết lúc nào đã từ trong xe bỏ lên đi ra. Dưới thân thể của nó có một nửa gãy mất thi thể. Mông lung lửa đèn chiếu dọi xuống, Tiêu Vạn Bình trông thấy trong miệng của nó tựa hồ còn ngậm lấy một người. La Thành, nhanh! Tiêu Vạn Bình cửa trước bên ngoài một đám thân vệ hô. Bạch Tiêu che chở Tiêu Vạn Bình ra gian phòng, cấp tốc đi vào chuồng ngựa bên cạnh. La Thành đã tỉnh lại mặt khác thân vệ, đem khách sạn bốn bể bao bọc vây quanh. Chính hắn cầm trong tay bội đao, theo thật sát Tiêu Vạn Bình sau lưng, ánh mắt như thương ứng bình thường sắc bén. Bạch Tiêu nhìn trước mắt 20 cỗ thân vệ thi thể, không nổi lắc đầu. Hắn khó có thể tin, lấy chính mình tu vi, phát sinh động tĩnh lớn như vậy, không nên không có bất kỳ cái gì phát giác mới đối. Tiêu Vạn Bình cũng nhìn về phía hắn, mang theo vẻ hỏi thăm. Bạch Tiêu đành phải lắc đầu, ra hiệu mình quả thật không có chú ý tới có cái gì động tĩnh. La Thành, ngươi có thể từng nghe đến chuồng ngựa có động tĩnh? Chưa từng nghe tới. Sau lưng La Thành thật lòng trả lời. Nhìn lướt qua khắp nơi trên đất thi thể, Tiêu Vạn Bình con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Không đối, xem bọn hắn, bộ đao đồng đều chưa rút ra, hiện trường không có bất kỳ cái gì đánh nhau dấu hiệu. Bạch Tiêu tiếp lời, bọn hắn là tại không có bất kỳ phòng bị nào bên dưới bị giết. Đối với, Tiêu Vạn Bình hít vào một hơi. Lúc này, Sơ Tự Hành tỷ đệ nghe được động tĩnh, cũng đến lập tức cứu nha đầu, đi xem bọn họ một chút thi thể. Sơ Tự Uyên nhẹ gật đầu, tiến lên xem xét. Mà Tiêu Vạn Bình lại chú ý tới, cái này 20 người, tất cả đều tựa ở chuồng ngựa trên tường. Nơi này chỉ có một bức tường, có thể làm cho bọn hắn dựa vào nghỉ ngơi. Chợt, Tiêu Vạn Bình trong lòng có suy đoán. Sơ Tự Uyên bước nhanh trở về, thần sắc bịt kín một tầng bóng ma trên người bọn họ, đều trúng độc châm. Nói đi, bàn tay nàng mở ra, phía trên có vài chục rễ mảnh như lông châu, tại ánh lửa chiếu rọi xuống, lóe màu lam nhạt quang mang độc châm. Sơ Tự Hành còn muốn chạy đi qua xem xét, bị Sơ Tự Uyên quát bảo ngưng lại đường đi qua, trên mặt đất cũng có. Nhưng biết là độc gì? Tiêu Vạn Bình sắc mặt băng lãnh hỏi một câu, đối phương vừa ra tay, liền giết hắn 20 cái thân vệ. Dù là ngày bình thường vui cười giận mắng, Tiêu Vạn Bình lúc này cũng là trong lòng giận dữ có rắn tanh bọ cả thối, còn có con giết ăn mòn mùi, hẳn là ngũ độc tán. Kiến huyết phong hầu ngũ độc tán. Bạch Tiêu trong mắt hơi híp. Người trong giang hồ, tự nhiên là biết loại độc dược này. Phàm là bị loại độc dược này chảy ra một chút, bị mất mạng tại chỗ. La Thành hiển nhiên cũng biết loại độc dược này. Vừa nghe đến ngũ độc tán ba chữ, lập tức sai người đem Tiêu Vạn Bình bao quanh bảo vệ, ngay cả con rùa đều không thể bay vào đi. Nếu mày không nói, Tiêu Vạn Bình lại đi đến Thủy Dũng bên người. Hắn nhìn thoáng qua trên mặt đất cái kia gãy mất một nửa thi thể, nửa người dưới không thấy, chỉ còn nửa khúc trên thân thể. Gặp Tiêu Vạn Bình đến, Thủy Dũng vừa rồi đem trong miệng ngậm lấy người kia phóng tới trên mặt đất. Người kia trước ngực hai cái huyết động, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên đã bị Thủy Dũng cắn chết. Sau đó, Thủy Dũng hai mắt vừa nhìn về phía phòng khách có tường. Dưới tường còn có một đầu chừng 10 trượng dây thường dài. Cầm qua bó đuốc, Tiêu Vạn Bình đối với hai bộ thi thể kia vừa chiếu. Chính là trước đây không lâu, tại đại đường uống rượu hai nam tử kia Thủy Dũng, nửa người dưới của hắn, có phải hay không bị ngươi ăn? Tiêu Vạn Bình mở miệng hỏi. Thủy Dũng gật gật đầu, phủi tay bên trên cho bụi, Tiêu Vạn Bình đứng người lên, hai người này chính là thích khách. Điện hạ, làm sao mà biết? Sơ Tự Hành mở miệng hỏi. Chỉ vào cái kia 20 cỗ thân vệ thi thể, Tiêu Vạn Bình giải thích nói, ngươi xem bọn hắn, ngủ thành một loạt, hai người này xác nhận dùng ám khí, đồng loạt đem bọn hắn bắn giết. Sau đó, bọn hắn muốn thông qua dây thừng leo đến lầu 3 cửa sổ, ám sát bản điện hạ. Nhưng lại bị Thủy Dũng từ trong xe thoát ra, vội vàng không kịp chuẩn bị cắn chết. Tiêu Vạn Bình đơn giản giải thích một lần. Nghe xong, La Thành thần sắc có chút bất mãn lườm biếng, đáng chết. Hắn chỉ là cái kia 20 cái tựa ở chuồng ngựa nghỉ ngơi thân vệ. Tiêu Vạn Bình phất phất tay, trách không được bọn hắn, một đường buôn ba đều sẽ mệt nhọc, huống chi bọn hắn có lẽ chỉ là dựa vào tường nghỉ ngơi, cũng không ngủ. Nghe được câu này, còn sót lại thân vệ trên mặt tất cả đều hiện lên vui mừng thần sắc. Chủ tử của mình trước kia nhưng từ chưa như thế thương cảm qua cấp dưới đã dùng ngũ độc tán, vì sao mỗi bộ trên thi thể đều có vết đao? Sơ Tự Hành hay là không hiểu, ngươi xem bọn hắn vết thương tất cả đều ở bụng tim, không sai chút nào, mà lại đổ máu không nhiều, hiển nhiên là bị độc châm trước hết giết đằng sau mới bổ đao đi lên. Bạch Tiêu giật mình, những thích khách này vẫn rất cẩn thận. Ân, bọn hắn sợ 20 người này không chết, đi vào chuồng ngựa sau, đi đầu bổ đao, lại đến ám sát ta. Nhưng Bạch Tiêu lập tức ý thức được vấn đề không đối, chuồng ngựa có 20 cái thủ vệ, nếu bọn họ không ngủ, coi như trong một người độc châm sau, những người còn lại không có kịp phản ứng, nhưng liên tục mấy người ngã xuống, những người còn lại, tất nhiên có chỗ phát giác mới đối. Nói bóng gió, cái này 20 cái thân vệ, không có khả năng từng cái chịu độc châm, còn không có phát hiện dị thường lão Bạch, ngươi không nghe thấy vừa rồi nha đầu nói, trên mặt đất cũng có độc châm. Điện hạ ý gì? Thích khách này trong tay ám khí hộ, tất nhiên là có thể đồng thời phát ra rất nhiều độc châm, mà lại bao trùm phạm vi nhất định. Những thân vệ này kể cùng một chỗ, vừa vặn cho bọn hắn sáng tạo ra giết người tốt nhất điều kiện. Điện hạ có ý tứ là, những thân vệ này là bị độc châm đồng thời bắn giết. Đối với, nếu không, trên mặt đất không có rất nhiều độc châm. Lời nói này nghe xong, Bạch Tiêu âm thầm gật đầu. Khó trách 20 người đồng thời bị giết, hắn không có phát giác được bất luận cái gì dị động đương nhiên, Bạch Tiêu khi đó đang cùng Tiêu Vạn Bình tự thoại, cũng là một nguyên nhân. Nhưng hai cái này thích khách, hiển nhiên cũng không biết Bạch Tiêu tồn tại. Bọn hắn như muốn dùng dây thừng leo lên đến bên cửa sổ, lại đi ám sát, cũng tất nhiên là sẽ bị phát hiện. Coi như Thủy Dũng không xuất thủ, bọn hắn hay là một con đường chết. Sau đó, La Thành vung tay lên tìm kiếm. Mấy cái thân vệ tiến lên, đối với hai nam tử thi thể, một phen tìm kiếm. Quả nhiên, tại cố kia hoàn chỉnh thi thể trước ngực, tìm ra một cái dài 3 thước rộng 2 thước hộp gỗ đội thủ. Thân vệ kia đem ám khí hộp đưa cho La Thành. Nhận lấy, La Thành cẩn thận từng ly từng tí tìm tới chỗ chốt mở, đem nó nhắm ngay nơi chống trải phương, mới chậm rãi đem nó mở ra vụ vụ. Trải qua mấy hơi, quả nhiên gặp mấy cây độc châm, tại ánh đến chiếu rọi xuất tại trên mặt đất. Chợt, La Thành lại đem ám khí kia hộp run lên vài run, lật qua lật lại tra xét hồi lâu. Xác nhận đã không có độc châm sau, vừa rồi đi đến Tiêu Vạn Bình trước mặt, hai tay đưa lên điện hạ. Tiêu Vạn Bình vừa muốn tiếp nhận, Bạch Tiêu đưa tay ngăn cản hắn. Chương 716. Ai cũng không cho phép đi. Chương 716 ai cũng không cho phép đi. Ngăn lại ám khí hộp, Bạch Tiêu cầm tới, trong hai tay kình một phát để phòng vạn nhất, hắn đem trong hộp cơ quan toàn bộ phá hủy. Lúc này mới đem nó giao cho Tiêu Vạn Bình. Nhìn thấy Bạch Tiêu bản sự, La Thành không tự giác lông mày một tấm. Hắn cũng là quân nhân, tự nhiên minh bạch chiêu này, cần gì tu vi mới có thể làm đến. Cầm lấy ám khí hộp, Tiêu Vạn Bình thấy phía trên chỉ có hai cái lỗ nhỏ, không khỏi lông mày nhíu chặt điện hạ, thế nhưng là ám khí kia hộp có vấn đề. Gặp Tiêu Vạn Bình thân sắc, Sơ Tự Hành nhịn không được mở miệng hỏi. Tiêu Vạn Bình lắc đầu, cũng không nói chuyện, chỉ là đem ám khí hộp giao cho Bạch Tiêu ngươi trước thu lại. Ân. Lúc này, trong khách sạn những người khác cũng bị bừng tỉnh. Lão bản cùng tiểu nhị từ trong đại đường đi vào chuồng ngựa, gặp đầy đất thi thể, còn có góc tường vết máu, nhất thời dọa đến hồn phi phách tán. Cái này đây là có chuyện gì? Lão bản cùng tiểu nhị ôm thành một đoàn, không biết làm sao. Tiêu Vạn Bình tiến lên, mặt như phủ băng, đi đem các ngươi trấn thủ gọi tới. Thời đại này thôn trấn không có phủ nha, không có lính phòng giữ, nhưng có trấn thủ, chức trách giống như là trưởng trấn. Người chết thi thể tự nhiên là muốn thông chi trấn thủ thu liệm đến nghĩa trang. Nhanh đi. Lão bản đẩy tiểu nhị, để hắn mau mau rời đi về trước đại đường đi. Vừa dứt lời, lại nghe thấy lão bản hô to một tiếng: "A, cái này ở đâu ra rắn?" Hắn nhìn thấy Thủy Dũng ngồi xếp bằng một bên, tiếng kêu to rung trời chật địa, vang vọng toàn bộ bầu trời đêm. Nhìn ra được, hắn quả thật bị hù dọa, thậm chí hai chân mềm nhũn, cơ hồ ngã trên mặt đất. Thấy vậy, Tiêu Vạn Bình hướng Thủy Dũng phất phất tay. Thủy Dũng hiểu ý, ngóc đầu lên, lần nữa chui vào chiếc xe kia. "Đừng sợ, đây là ta nuôi thú sủng, sẽ không làm người ta bị thương." Sơ tự hành lấy tay khoác lên khách sạn lão bản bên trên, an ủi nói ra. Lão bản nuốt ngụm nước bọt, lúc này mới khôi phục một chút huyết sắc đột nhiên. Tiêu Vạn Bình quay người thời khắc, hai mắt bị một đạo ánh sáng màu lam nhoáng một cái tê. Hắn hít vào một hơi, bước nhanh đi vào Thủy Dũng xa giá trước đám người đuổi theo. Ngồi xổm người xuống, hắn cầm qua bó đuốc, tại gầm xe bên dưới cẩn thận tìm kiếm điện hạ. "Ngươi đang tìm cái gì?" Sơ tự hành không khỏi mở miệng hỏi. Tiêu Vạn Bình hay là tiếp tục tìm kiếm, không có trả lời. Hắn cố gắng nhớ lại lấy vừa rồi phát ra lam quang địa phương, rốt cục xa luân này dưới đáy, tìm được hai cây nhỏ bé ngân châm nha đầu, tới xem một chút. Sơ tự uyên lập tức tiến lên, nhờ ánh lửa nhìn thoáng qua là châm. Nơi này làm sao cũng có. Sơ tự hành lộ bầu. Tiêu Vạn Bình con mắt một tấm, lập tức leo lên xe lớn Thủy Dũng, đi ra. Thủy Dũng tê tê phun lưỡi, tựa hồ rất không tình nguyện, nhưng vẫn là bỏ lên đi ra. Lần nữa cầm qua bó đuốc, Tiêu Vạn Bình chiếu hướng xe dưới đáy, quả nhiên, nơi này còn có. Bạch Tiêu đi theo nhảy lên xa giá, nhìn thoáng qua ánh lửa chiếu dọi xuống, xe dưới đáy, chí ít còn có 5-6 cây phát ra màu lam nhạt quang mang độc châm. "Lão Bạch, lấy ra." Thủy Dũng mặc dù lân phiến cứng rắn không gì sánh được, nhưng trường kỳ nằm trong xe, Tiêu Vạn Bình hay là lo lắng nó bị chảy ra. Dù sao cũng là bôi kiến huyết phong hầu kịch độc. Bạch Tiêu tăng vọt trong xe, gỡ xuống những cái kia độc châm, đưa cho Sơ Tự Uyên điện hạ, xem ra bọn hắn cũng đối cái này linh xà hạ thủ. Bạch Tiêu mở miệng: "Đúng là như thế." Trả lời một câu, Tiêu Vạn Bình quay đầu nhìn về phía phòng khách, đem phương vị ghi xuống. "Thủy Dũng, ngươi không sao chứ?" Nghe được Bạch Tiêu lời nói, Sơ Tự Uyên mặt mang lo lắng, lập tức tiến lên xem xét. "Yên tâm đi, nó như thụ thương, đã sớm chết." Tiêu Vạn Bình thuận miệng trả lời một câu: "Tỷ, Thủy Dũng đau thương bất nhập, những độc châm này không làm gì được nó, yên tâm đi." Sơ Tự Hành cũng mở miệng phụ họa. Thủy Dũng cọ sát Sơ Tự Uyên phía sau lưng, tựa hồ cũng đang nói chính mình vô sự. "Điện hạ, điện hạ." Lúc này, một cái thân vệ đi đến chuồng ngựa đến báo chuyện gì. "Chúng ta đem khách sạn phong bế, có thể những khách nhân kia lại la hét muốn rời khỏi." Giơ lên khóe miệng, Tiêu Vạn Bình ánh mắt lóe lên một đạo lệ khí muốn rời đi, nào có dễ dàng như vậy. Nói xong, hắn nhanh chân đi về đại đường. "Các ngươi dựa vào cái gì đem chúng ta nhốt tại nơi đây? Đối với cái này đều đã chết người, còn không cho chúng ta đi?" "Ai, vốn nghĩ mau mau trở lại vị thả, tham lộ trình, không nghĩ tới lại gặp được bực này suối quẻ sự tình, không gì kiêng kỵ, không gì kiêng kỵ." Trong đại đường đã vỡ lở ra. Hiển nhiên, bọn hắn cũng biết người chết, mà lại chết còn không ít. Trở lại đại đường, Tiêu Vạn Bình gặp khách trong phòng người đã tề tụ. Hắn gọi lão bản: "Tất cả mọi người ở nơi này." Lão bản điểm một cái: "Đối với thừa 30 người, toàn bộ đều ở nơi này." Cất bước tiến lên, Tiêu Vạn Bình ánh mắt trên người bọn hắn từng cái lướt qua. Bạch Tiêu theo sát, gặp cái này 30 người, hơn phân nửa bộ phận đều là kết bạn hành hương, nhưng trong đó cũng có 4 người tay cầm đao lưỡi đao, tựa hồ là người trong giang hồ. Lúc trước tại đại đường dùng cơm một nhà kia ba miệng, mẫu thân kia che chở nữ hải, trốn ở đám người phía sau. Bọn hắn tựa hồ không muốn nhiều chuyện, nhưng cũng bị dọa cho phát sợ. Tại trước mặt tất cả mọi người đi qua một lần, Tiêu Vạn Bình đột nhiên ngửi được một cỗ mùi rượu. Trong lòng của hắn cười thầm, có dự định. Sau đó lạnh giọng mở miệng: "Ai nói muốn đi?" Thanh âm mang theo vô tận uy áp. Trong đó, cái kia tay cầm đao lưỡi đao hắn tử, đứng ra trả lời: "Ta, chúng ta đều muốn đi. Tất cả mọi người đều muốn đi." Tiêu Vạn Bình lại lần nữa hỏi: "Đối với, đều muốn đi?" Gan lớn một ít thương nhân, nhao nhao mở miệng phụ họa. Một chút nhát gan mặc dù không nói chuyện, nhưng cũng không có nói lời phản đối. Tiêu Vạn Bình đột nhiên vung tay lên: "Nơi này chết 22 người, ai cũng có thể là hung thủ, đang tra trong sạch cùng nhau trước đó, ai cũng không cho phép rời đi." Hắn cố ý đem sự thật giấu giếm xuống tới. Nghe nói như thế, Bạch Tiêu trong lòng khẽ giật mình: "Để bọn hắn rời đi, chẳng phải là càng thêm an toàn? Vì sao không để cho đi?" Nhưng hắn không có mở miệng chất vấn, chỉ là lặng lặng đứng tại Tiêu Vạn Bình sau lưng, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt này một đám khách nhân xảy ra chuyện thời điểm, "Chúng ta đều đang ngủ, nào có điều kiện động thủ, chúng ta là vô tội, mau thả chúng ta rời đi." Đao khách kia lại lần nữa mở miệng đối với: "Người của ngươi đều thấy được, chúng ta căn bản không có đi ra gian phòng, nhanh để cho chúng ta đi." Mấy cái gan lớn hành thương nhao nhao phụ lời. Thấy vậy, Tiêu Vạn Bình không dài dòng nữa. Hắn hướng La Thành đưa mắt liếc ra ý qua một cái, khanh đột nhiên rút ra bên hông bội đao, La Thành hai chân đạp một cái, thân hình lóe lên, trong nháy mắt đến đao khách kia trước mặt. Mà đao khách kia, tay phải vẹn vẹn vừa nắm chặt cán đao lại dài dòng: "Giết ngươi." La Thành thanh âm băng lãnh, ngữ khí ngắn gọn. Thấy thế, Tiêu Vạn Bình trong mắt hơi híp. Khá lắm, cái này La Thành tu vi không kém a. Đao khách này nhìn xem cũng có chút bản sự, nhưng tại La Thành trước mặt, thậm chí nổ không xuất đao đến. Bạch Tiêu cũng dùng một loại ánh mắt kinh ngạc, nhìn xem La Thành. Hiển nhiên hắn cũng không nhìn ra đối phương tu vi võ công thâm hậu như vậy. Ta không đi, ta lưu lại chính là, hảo hán hạ thủ lưu tình." Đao khách kia lập tức giang hai tay ra, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Chương 717, một nhà ba người. Chương 717 một nhà ba người. La Thành lộ ra đao, đám người lập tức lặng ngắt như tờ, không còn dám nói nhiều một câu. Gặp tình hình này, Sơ Tự Uyên đi đến Tiêu Vạn Bình trước người, đưa lô thai thấp nôn ngươi để bọn hắn rời đi, chúng ta chẳng phải là an toàn hơn một chút. Rát khỏe miệng cười một tiếng, Tiêu Vạn Bình cũng xích lại gần nàng lô thai. Sơ Tự Uyên vô ý thức lóe lên, nhưng lập tức bị Tiêu Vạn Bình kéo trở về ta tự có tính toán. Nhẹ nhàng một câu, mang theo nóng bỏng nam tử khí tức. Sơ Tự Uyên không tự giác mặt đỏ tim run, mau chóng rời đi Tiêu Vạn Bình bên người. Cũng may đêm khuya, lửa đèn không rõ, không ai phát hiện dáng dấp của nàng tiểu nhị, đem các ngươi cửa hàng sổ sách lấy ra. Tiểu nhị lúc này bị dọa đến không nhẹ, nhưng vẫn là đem mặt nhìn về phía khách sạn lão bản còn chờ cái gì, nhanh đi à. Lão bản sầu mi khổ kiểm, hơi vung tay hướng tiểu nhị nói ra là. Chốc lát sau, tiểu nhị nâng đến sổ sách, hai tay cung kính đưa cho Tiêu Vạn Bình. Bạch Tiêu tiếp nhận, lật xem một phen sau, mới cho Tiêu Vạn Bình. Mở ra sổ sách, Tiêu Vạn Bình nhìn mấy lần, trong lòng hiểu rõ. Ngay sau đó, Tiêu Vạn Bình hướng La Thành thì thầm vài câu. Người sau gật gật đầu, vung tay lên, trên trăm thân vệ phân biệt lên lầu 2 lầu 3, tràn vào phòng khách. Những khách nhân kia ý thức được muốn đối với bọn hắn gian phòng tiến hành lùng bắt lúc, lại có gan lớn người đứng ra dựa vào cái gì điều tra chúng ta gian phòng. Đối với, ngươi cũng không phải người trong quan phủ, có quyền gì tiến gian phòng điều tra. Móc móc lỗ tai, Tiêu Vạn Bình nết miệng cười một tiếng, các ngươi liền không thể thay cái lý do thoái thác, lấy tới lấy lui, hay là những lời này, dính không án. Khen. La Thành lần nữa lắc một cái trong tay bội đao chỉ bằng trên tay của ta cây đao này. Một đám khách nhân lại lần nữa im miệng không nói. Rơi một cái ghế, Tiêu Vạn Bình dứt khoát ngồi xuống, chỉ vào trước mắt đám người này nhìn xem các ngươi, từng cái quấn bọc hành lý, chẳng lẽ không phải đã thu thập xong? Thiến gian phòng điều tra, các ngươi sợ cái gì? Nghe được câu này, tất cả mọi người cúi đầu không nói. Trải qua 2 phút đồng hồ, đội thân vệ lần lượt từ từng cái gian phòng tuần ra, trở về tới đại đường điện hạ, không tìm được. Bọn hắn trao đổi chỗ tra kết quả sau, một người trong đó mở miệng nói ra. Khẽ hất cằm, Tiêu Vạn Bình tiếp tục hạ lệnh tìm kiếm bọn hắn thân. Là, thân vệ tuân hướng đám người, đao khách kia còn đợi mở miệng, La Thành đao, lại đến trước mắt đến ngoài miệng đến nói, hắn ngạnh sinh sinh nén trở về mở ra. La Thành liếc qua đao khách kia bọc hành lý. Bất đắc dĩ, bản sự đánh không lại người ta, đao khách kia cắn răng, không còn dám phát thêm một câu. Hắn hừ lạnh một tiếng, đem bọc hành lý vứt trên mặt đất muốn nhìn, chính các ngươi đi xem. Phanh. La Thành không nói hai lời, một cước đá vào đao khách kia trước ngực soạt đao khách thân thể trực tiếp đem sau lưng cái bàn gỗ đụng cái nát nhừ. Hắn che ngực, Lý Ngư đã đĩnh nhảy lên. Huyết khí dâng lên, vừa định rút ra trên bội đao trước lý luận, lại phát hiện La Thành cũng đã đến trước mắt. Hắn nhất thời dọa đến mồ hôi lạnh chảy dòng đến tận đây, hắn vừa rồi nhận rõ mình cùng đối phương chênh lệch. La Thành hướng sau lưng vung tay lên, thân vệ đi đầu mở ra đao khách kia bọc hành lý. Một phen tìm kiếm đằng sau, trừ quần áo cùng tiền bạc bên ngoài, cũng không tìm tới còn lại vật. Một bên Sơ Tự Hành thấy thế, nhịn không được thấp giọng hỏi Sơ Tự Uyên, "Tỷ, điện hạ đến tụt cùng đang tìm cái gì?" Sơ Tự Uyên che miệng, hạ giọng trả lời, "Ta đoán, hắn đang tìm một cái khác ám khí hộp." "Ám khí hộp? Không phải tại cái kia hai tên thích khách trên thân tìm được?" Sơ Tự Hành không hiểu. Một tiếng yêu kiều cười, Sơ Tự Uyên trả lời, chờ lấy nhìn chính là, gia hỏa này ám chiêu, so ta tưởng tượng còn nhiều hơn. "Ngươi, đem bọc hành lý lấy xuống." La Thành đi đến một cái khác trước mặt khách nhân. Người kia gặp La Thành hung thần ác sát, vội vàng đem bọc hành lý gỡ xuống, hai tay dâng lên. Tại từng cái đã kiểm tra 13 người, đều không có gì thường sau, La Thành đi tới một nhà kia ba miệng trước mặt. Cái kia đương gia nam tử, chủ động đưa ra bọc hành lý. Trên mặt mang cười, "Vị gia này, ngài xin mời kiểm tra." La Thành tiếp nhận bao quần áo, trên tay trầm xuống. Sắc mặt hắn biến đổi, ánh mắt nhìn lướt qua ba người. Nữ tử kia thấy thế, chăm chú đem nữ hài ôm, lui hai bước. La Thành theo thường lệ mở ra bao quần áo, bên trong chứa một chút thư tịch, còn có bạc vụn. Nhưng sau một khắc, hắn từ bên trong xuất ra một cái vật kiện, đây là cái gì? "Ra, ngài cũng nhìn thấy, đây là bàn cờ, tại hạ ngày bình thường trong lúc rảnh rỗi, tốt cùng người đánh cờ." Mượn ánh đến, La Thành thấy phía trên quả nhiên vẽ lấy ô cờ. Hắn cầm lên, lúc này, bên trong đều là quân cờ thanh âm. Lúc này mới đem bàn cờ còn cho một nhà kia ba miệng. Sau đó, hắn lại kiểm tra người còn lại. Một khắc đồng hồ sau, La Thành trở lại Tiêu Vạn Bình bên người điện hạ, hay là không tìm được. "Có đúng không?" Tiêu Vạn Bình lấy tay chụp lấy cái bàn, khóe miệng từ đầu đến cuối mang theo vẻ kia du côn cười lắc bạch. Hắn đứng người lên, tại Bạch Tiêu bên người thì thầm vài câu. Gặp Bạch Tiêu trợn hai mắt lên, nhẹ gật đầu tốt. "La Thành, đem điện hạ vây quanh." Không có bất kỳ cái gì dư thừa lời nói, La Thành vung tay lên, thân vệ lập tức đem Tiêu Vạn Bình cùng Sơ Tự Hành tỷ đệ vây vào giữa, cùng đám kia khách nhân cách biệt. Mà Bạch Tiêu thì chậm rãi đi đến một nhà kia ba miệng trước mặt đem bàn cờ lấy ra. Nam tử dáng tươi cười cứng đờ, "Vị gia này, người của các ngươi không phải kiểm tra qua?" Bớt nói nhảm, lấy ra. Bạch Tiêu lạnh giọng cường điệu là, "Vâng." Nam tử đưa tay luồn vào bọc hành lý, lần nữa móc ra bàn cờ kia. Nhưng hắn cũng không đem bàn cờ giao cho Bạch Tiêu, mà là dùng một tay khác ấn lên bàn cờ, như muốn mở ra. Bạch Tiêu trong mắt hơi híp, hắn đã sớm chuẩn bị. Trường kiếm vung ra, kiếm làm long ngâm ông. Trong nội đường đám người, chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng a. Bị vây quanh ở giữa đám người Tiêu Vạn Bình, gặp hai đầu cánh tay phóng lên tận trời. Bạch Tiêu tại nam tử kia xuất thủ trước, cắt đứt hai cánh tay của hắn. Nữ tử thấy thế, cấp tốc đẩy ra nữ hài kia, túi người, muốn đi nhặt bàn cờ. Bạch Tiêu thuận thế một kiếm, chém dụng nàng đầu lâu. Sau đó chân trái đem bàn cờ nhét hướng góc tường, rời xa bọn hắn. Gãy mất hai tay nam tử, như là phát điên bình thường dã thú, không quan tâm, vọt tới Bạch Tiêu. Trường kiếm còn chưa thu hồi, Bạch Tiêu đầu gối vừa nhấc, đè vào nam tử cái cằm răng rắc. Trên đại sảnh thậm chí có thể nghe thấy răng đứt gãy thanh âm. Nam tử kia trong miệng phun ra một đống răng nát, bí mật mang theo máu tươi. Bạch Tiêu trường kiếm thu hồi, hướng hắn lồng ngực vung ra một kiếm. Nhìn như thường thường không có gì lạ một kiếm, nam tử kia lại sắc mặt đại biến. Hắn phát hiện, chính mình thế mà toàn thân bao phủ tại kiếm ảnh bên dưới, muốn tránh cũng trốn không thoát. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể vô ý thức nhấc chân đi cản, nhưng không còn kịp rồi, phốc phốc. Trường kiếm tinh chuẩn không sai cắm vào nam tử lồng ngực, đây hết thảy chỉ là trong nháy mắt, Tiêu Vạn Bình phát hiện bọn hắn đang đánh nhau lúc, lập tức mở miệng nhắc nhở coi chừng nữ hài kia. Vừa dứt lời, Bạch Tiêu chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Một thanh chủy thủ đã chạm đến xiêm y của hắn. Cũng may hắn tu vi đủ cao, phản ứng rất nhanh. Trường kiếm quét về phía sau lưng, đồng thời thân thể nghiêng về phía trước. Hữu kinh vô hiểm tránh qua, tránh né một kích chí mạng. Gặp một kích không trúng, nữ hải kia thân hình lập tức bay rất ra ngoài, nhảy đến lầu hai hành lang, ha ha ha. Nàng một mặt dữ tợn, tiếng cười thô kệch, nào giống một cái 6-7 tuổi hải tử. Chương 718. Giết xuyên. Chương 718 giết xuyên. Nữ hải kia phảng phất giống như một cái linh hoạt con khỉ bình thường, hai chân kẹp ở trên lan can, thân thể nghiêng về phía trước không nghĩ tới a không nghĩ tới, Lưu Tô bên người lại còn ẩn giấu đi một cao thủ. Bạch Tiêu trong mắt hơi híp, tay phải nắm chặt trường kiếm, gắt gao nhìn chằm chằm nữ hải kia. Hắn không biết nữ hải nội tình, không dám tùy tiện đi công kích, sợ những thân vệ kia không bảo vệ được Tiêu Vạn Bình, ngươi là ai? Hắc hắc, ngươi đoán. Nữ hải thanh âm như là một tên lão hổ, khàn giọng mà trầm thấp. Lúc này, kịp phản ứng La Thành, đột nhiên nói một câu một ảnh thanh chu. Không có cái kia bàn cờ, Tiêu Vạn Bình cũng không có tiếp tục đứng tại đám người phía sau. Hắn tách ra thân vệ, đi vào La Thành bên người cái gì một ảnh thanh chu. Điện hạ, đây là một sát thủ tổ chức danh tự, tại ta Đại Lương cảnh nội, giết quan lớn vô số, hiếm có người nhìn thấy chân diện mục, không nghĩ tới, lại là một nhà ba người. Cười lạnh một tiếng, Tiêu Vạn Bình nhìn về phía nữ hải kia, đây cũng không phải là cái gì một nhà ba người, giả trang mà thôi. Sau đó, hắn không chút do dự hạ lệnh, lão Bạch, giết hắn. Nghe được Tiêu Vạn Bình lời nói, Bạch Tiêu lắc một cái trường kiếm La Thành, tự hành bảo hộ điện hạ. Vừa dứt lời, Bạch Tiêu thân hình bỗng nhiên nhảy ra, thẳng đến nữ hải kia khanh khách. Một tiếng cười quái dị, nữ hải thân ảnh lung lay nhoáng một cái, chớp mắt liền biến mất ở trên hành lang. Sau một khắc, nàng xuất hiện lần nữa tại trên đại sảnh đao khách kia sau lưng. Bạch Tiêu biến sắc, hắn không nghĩ tới, nữ hải này thân pháp, vậy mà quỷ dị như thế đừng tới đây. Chẳng biết lúc nào, trong tay nàng đã nhiều hơn một thanh dao găm, nằm ngang ở đao khách kia trước mặt, đao khách kia sắc mặt tái xanh. Hắn tự nhận là đao pháp luyện nhiều năm, cũng coi như hoành hành một phương. Nhưng hôm nay, tại Bạch Tiêu cùng nữ hải này trước mặt, vậy mà đều nhổ không xuất đao, đao khách thế giới sụp đổ. Hắn mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, không ngừng từ chào cười lạnh. Mà những cái kia ở trọ khách nhân, gặp trong đại đường huyết vũ bay tán loạn, sớm đã trốn đến một góc, quần mình một đoàn. Nữ hải kia tự biết không địch lại Bạch Tiêu, muốn dùng đao khách tính mệnh uy hiếp, ý đồ đào thoát, ngươi cầm một người xa lạ đến uy hiếp, không khỏi quá qua loa đi. Thấy vậy, Tiêu Vạn Bình tách ra đám người, đi ra khách khách, ngươi thế nhưng là Lưu Tô, Bắc Lương nhị hoàng tử, đây chính là con dân của ngươi, ngươi sẽ không để ý tính mạng hắn đi. Thân phận bị vạch trần, lão bản cùng tiểu nhị, còn có những khách nhân kia, nhất thời trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn biết người đến tất nhiên không phú thì quý, không nghĩ tới, lại là một cái hoàng tử. Hai, nhị hoàng tử. Lão bản dưới chân mềm nhũn, phu phu một tiếng quỳ xuống trên mặt đất. Tiểu nhị cũng quỳ theo xuống dưới. Tiêu Vạn Bình không chút nào để ý tới, chỉ là nhìn xem nữ hải kia bản điện hạ từ trước đến nay không nhận uy hiếp. A, có đúng không? Nữ hải cười the thế lấy, căn bản không tin tưởng Tiêu Vạn Bình lời nói, vì giết một cái người hành thích, Bắc Lương nhị hoàng tử uống chú ý bách tính sinh mệnh, cái này truyền đi, chỉ sợ không dễ nghe đi. Khóe mắt có chút run rẩy, Tiêu Vạn Bình tâm niệm thay đổi thật nhanh. Không thể không nói, nữ hải này nói đến không kém. Trở lại vị ninh, hắn cần nhất chính là danh vọng. Nhưng hắn hiện tại là Tiêu Vạn Bình, không phải Lưu Tô. Khóe miệng rắc, lộ ra một tia cười tà. Tiêu Vạn Bình trả lời, vị này đao khách huynh đệ, ngươi là trợ bản điện hạ cầm đến thích khách, anh dung hiến sinh, bản điện hạ sẽ khởi bẩm triều đình, vì ngươi ca công tục đức, nếu có người nhà, trợ cấp tử ưu. Không, điện hạ, không, điện hạ cứu ta. Cứu ta. Đao khách nghe được Tiêu Vạn Bình lời nói, sắc mặt nhất thời trắng bệch như tờ giấy, đây là muốn vứt bỏ hắn. Cùng lúc đó, Tiêu Vạn Bình hướng sau lưng sơ tự hành phất phất tay. Người sau hiểu ý, hắn lặng yên xê dịch bước chân, mượn thân vệ thân hình, ngăn trở nữ hải kia ánh mắt lão bạch, giết hắn. Tiêu Vạn Bình không chút do dự hạ lệnh, tốt, tốt ngươi cái Lưu Tô, ta xem thường ngươi. Nữ hải thu hồi dáng tươi cười, thanh âm kinh sợ không gì sánh được, đã ngươi uổng chú ý bách tính tính mệnh, ta ám sát không thành, bản tọa liền để cho ngươi thân bại danh liệt. Nói đi, nàng giơ lên trong tay dao găm, đối với đao khách kia tim đâm vào hưu. Một cây mũi tên từ trong đám người bay ra, công bằng xuất tại nữ hải kia trên cánh tay bịch. Nữ hải kia tay ăn một lần đau nhức, dao găm nhất thời rơi trên mặt đất. Bạch Tiêu lấn người mà lên, trường kiếm vung dậy. Nữ hải kia tựa hồ tu vi cũng không yếu, phản ứng càng không chậm. Trong tay phải mũi tên, nàng dùng tay trái đem đao khách kéo đến trước người mình, ngăn trở Bạch Tiêu một kiếm cũng ngay. Bạch Tiêu gầm thét một tiếng, ngạnh sinh sinh dừng kiếm thế. Trên không trung một cái xoay chuyển, chân trái đá hướng đao khách bả vai, xoạt đao khách thân hình bay ra, lại lần nữa đem một cái khác phó cái bàn nện đến nhão nhọẹt, đây là hắn trong thời gian ngắn lần thứ hai chật vật như thế mụ nội nó, các ngươi quá khi dễ người. Đao khách bỏ lên, nâng cao đao, muốn gia nhập chiến cuộc rửa sạch nhục nhã. Lại phát hiện, Bạch Tiêu cùng nữ hải kia thân ảnh chợt cao chợt thấp, hắn căn bản khó mà nhúng tay. Bất đắc dĩ, hắn đứng tại chỗ, một mặt quẫn bách, người đến tuột cùng là ai? Lưu Tô bên người, căn bản không có cao thủ như vậy. Hai người chiến đấu thời khắc, nữ hải kia hét lên kinh ngạc, trong lòng khó có thể tin. Hiển nhiên, bọn hắn là làm đủ chuẩn bị. Nhưng không ngờ tới, có một cái Bạch Tiêu tại ngươi quá nhiều lời. Nói xong, Bạch Tiêu sử xuất toàn lực, trường kiếm điên cuồng vung ra. Trong lúc nhất thời, nữ hải kia dọa đến mặt không có chút máu. Chỉ gặp nàng trước mắt đều là kiếm quang, căn bản không phân rõ trường kiếm từ đâu đánh tới. Thăng thêm nàng lại bị thương, thân hình chịu ảnh hưởng. Nàng muốn chạy trốn thoát, nhưng sau một khắc phốc phốc, một đạo vô hình kiếm khí quán xuyên thân thể của nàng thanh. Thân thể của nàng nện ở đại đường trên cây cột, sau đó trùng điệp quẳng xuống đất. Vùng vẫy mấy lần, liền không có động tĩnh. Bạch Tiêu thân hình chậm rãi từ không trung bay xuống, tay phải cầm kiếm, tay trái dựa vào phía sau. Tóc dài phất phới, hiệp khí bức người. Tốt. Tiêu Vạn Bình thân vệ, nhịn không được bộc phát ra như sấm sét tiếng khen. Bạch Tiêu mặt không biểu tình, những này với hắn mà nói, đều là chàng diện nhỏ. La Thành vung tay lên, đem một nhà kia ba miệng thi thể, cùng cái kia hai cái tại chuồng ngựa hành thích nam tử thi thể, đặt ở cùng một chỗ tự hành. Bạch Tiêu hướng sơ tự hành thụ cái ngón cái. Nếu không phải hắn một tiễn, Bạch Tiêu cũng không thể cam đoan cứu đao khách kia một mạng, từ đó bảo toàn Tiêu Vạn Bình thanh danh. Sơ tự hành ngại ngùng lấy gãi gãi đầu, "Lão Bạch, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, ta cũng muốn học kiếm, có cơ hội dạy ngươi." Bạch Tiêu cười trả lời một câu, uy kiếm vào vỏ. Tiêu Vạn Bình thong thả tới lui mấy bước, lại nhìn trong đại đường đám người một chút, "Các ngươi không phải muốn đi, hiện tại có thể rời đi." Lập tức vung tay lên, canh giữ ở trước cửa thân vệ, tránh ra một con đường. Những khách nhân kia nào dám lại đợi, cũng mặc kệ đêm dài, chạy chậm đến cấp tốc rời đi khách sạn. Đao khách kia đi ngang qua Tiêu Vạn Bình trước người, lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn một chút, nhiều đa tạ điện hạ xuất thủ cứu giúp. Nâng tay phải lên, Tiêu Vạn Bình cơ, "Đi thôi. Điện hạ nhân nghĩa, ngày sau sẽ làm báo đáp." Nói xong, Đao khách lại lần nữa cùng Tiêu Vạn Bình liếc nhau, rời đi khách sạn. Chương 719. Tháng dĩ vạn gấp trăm lần. Chương 719 tháng dĩ vạn gấp trăm lần. Tiêu Vạn Bình quay đầu nhìn thoáng qua khách sạn lão bản cùng tiểu nhị, "Các ngươi không đi?" Lão bản vẻ mặt đau khổ đáp, "Nhị điện hạ, cái này đây là chúng ta khách sạn, ngươi để cho chúng ta đi tới chỗ nào đi? Ngươi không sợ thích khách lại lần nữa đến, nguy hiểm cho tính mạng các ngươi?" Lão bản sợ hãi cả kinh, "Điện hạ không phải đem thích khách đều cầm ra tới? Còn có, cái này ai nói đến chuẩn?" Tiêu Vạn Bình cao giọng cười một tiếng. Câu nói này đem lão bản cùng tiểu nhị dọa đến ôm thành một đoàn, "Điện hạ, còn có thích khách?" Sơ tự hành một mặt cảnh giới, đứng ra hỏi hai tên nam tử này, "Còn có một nhà này ba miệng, tại chúng ta tới trước đó liền đã ở, nói rõ là ở chỗ này chờ lấy. Cái này lại như thế nào? Chắc hẳn quan dịch bên kia cũng có thích khách chờ lấy, một khi bọn hắn biết nơi này động tĩnh, chắc chắn sẽ nghĩ biện pháp lại lần nữa hành thích. Vậy phải làm thế nào? Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, còn có thể làm sao?" Tiêu Vạn Bình hai tay mở ra, một bộ không quan trọng bộ dáng. Nghe được hai người đối thoại, lão bản lại lần nữa quỳ xuống, "Điện hạ, nếu không làm phiền ngài gì giá, tiểu nhân còn phải dựa vào tiểu điếm này sinh hoạt đâu. Ngươi sợ cái gì, có chúng ta tại, cam đoan ngươi khách sạn này không lo." Bạch Tiêu trầm giọng nói một câu, "Thế nhưng là..." "Tốt, lại đi nóng chút đồ ăn, dày vò hơn nửa đêm, các huynh đệ đói bụng rồi." Bạch Tiêu vung tay lên, "Đi thôi." Tiêu Vạn Bình cũng đi theo cười nói là. Bất đắc dĩ, lão bản vẻ mặt đau khổ, mang theo tiểu nhị sau khi đi chủ. Thu thập một chút đại đường, Tiêu Vạn Bình cùng Bạch Tiêu sơ tự hành tỉ đệ, ngồi xuống. La Thành thì đi đến góc tường, nhặt lên bộ kia bản cờ cẩn thận, "Đây cũng là bắn giết chúng ta 20 thân vệ ám khí hộ." Tiêu Vạn Bình mở miệng nhắc nhở. La Thành gật gật đầu, cầm lấy bàn cờ, nhắm ngay đất trống. Hắn duỗi ra hai tay, chậm rãi đem nó mở ra chợt chợt chợt. Vô số độc châm từ trong bàn cờ bắn ra, hiện ra màu lam nhạt quang mang, độc châm tất cả đều không vào phòng lương, đợi không có động tĩnh sau, La Thành run lên ám khí hộ, xác nhận độc châm toàn bộ bắn ra sau, vừa rồi đi đến Tiêu Vạn Bình trước mặt, đưa cho hắn. Tiếp nhận ám khí hộ, Tiêu Vạn Bình gặp bên trong là cất giấu quân cờ. Chỉ bất quá những quân cờ này đều bị tuyên cố định trụ. Như từ bên ngoài lay động, quân cờ có thể phát ra xoạt âm thanh, để cho người ta tin là thật đây chính là bàn cờ. Mà mỗi cái quân cờ khe hở ở giữa đều có lỗ nhỏ, độc châm chính là từ những lỗ nhỏ này ở giữa bắn ra, làm được cũng rất đẹp đẽ. Cười lạnh một tiếng, Tiêu Vạn Bình đem ám khí hộp vứt trên mặt đất, đột nhiên hắn nhớ tới viên sung chỗ làm ám khí. Hắn cũng có một cái cường độ điều giáo đến gần như hoàn mỹ ám khí hộp. Viên sung là vô tướng môn gián điệp bí mật, hẳn là cái này cái gì một ảnh thanh chu thích khách tổ hợp, cùng vô tướng môn có cái gì liên quan phải không? Điện hạ, ngươi là thế nào xem thấu bọn hắn? Nghi hoặc thời điểm, sơ tự hành mở miệng hỏi, bọn hắn tự cho là che giấu rất khá, nhưng kỳ thật sơ hở trăm chỗ. Sơ hở trăm chỗ? Sơ tự hành gãi gãi đầu, ta làm sao một dạng cũng nhìn không ra. Chớ quấy rầy, nghe điện hạ nói. Sơ tự huyên vỗ một cái đầu hắn, á sơ tự hành nhu thuận ngậm miệng lại. Tiêu Vạn Bình mỉm cười, tiếp tục nói, đầu tiên, chúng ta vừa muốn đi phòng khách lúc, nam tử kia đã uống rượu say, nhưng vừa rồi ta đi qua bên cạnh bọn họ lúc, lại phát hiện nam tử kia ống tay áo trốn là ở mức mà lại có mùi rượu nồng nặc, điều này nói rõ cái gì? Bạch Tiêu dẫn đầu kịp phản ứng, nói rõ hắn là giả say uống rượu, đều đổ vào trong tay áo đầu. Không sai, là như thế này. Nhưng hắn tại sao muốn làm như vậy đâu? Sơ tự hành hỏi lại, đương nhiên là vì tê liệt chúng ta. Còn có, nếu như lúc trước cái kia hai người nam ám sát chưa thỏa mãn, bọn hắn cũng tốt thoát thân. Thoát thân? Ân, uống rượu say, tự nhiên không cách nào làm hành thích tiến hành, hắn đây là cố ý tại tẩy thoát hiểm nghi. Sơ tự uyên lông mày hơi vặn, khẽ mở răng trắng, có thể bằng vào điểm ấy, sẽ có hay không có chút gượng ép. Đương nhiên còn có. Dù sao đang đợi đồ ăn, Tiêu Vạn Bình cũng không để ý khoe khoang một phen. Cũng có thể để bọn này thân vệ càng thêm kính trọng, mới đầu ta coi là độc châm của bọn họ, mục tiêu chỉ là cái kia 20 cái thân vệ, nhưng ở thủy dũng trong xe cũng phát hiện độc châm, hiển nhiên bọn hắn cũng đối thủy dũng độc thủ, nhưng thủy dũng lân phiến cứng rắn không gì sánh được, tránh thoát một kiếp. Bắt đầu từ lúc đó, ngươi liền kết luận một nhà này ba miệng cũng là thích khách. Đối với lão Bạch, đem hai nam tử kia ám khí hộ lấy ra. Bạch Tiêu từ trong ngực móc ra, đặt lên bàn. Tiêu Vạn Bình tiếp tục nói, mọi người nhìn, đây là từ hai nam tử kia trên thân tìm ra tới ám khí hộ, các ngươi nhìn, chỉ có hai cái lỗ kim. Đám người nằm nhòi trên mặt bàn, nhìn kỹ một chút, quả như hắn nói tới, nhưng 20 cái thân vệ là bị đồng loạt bắn giết cái này ám khí hộ, một lần chỉ có thể phát ra hai cây độc châm, căn bản làm không được, cho nên ngưng tạm. Tiêu Vạn Bình cười cười, đây không phải bắn giết 20 cái thân vệ ám khí, cái này ám khí chỉ là dùng để ám sát ta. Sát hại 20 cái thân vệ ám khí hộ tại địa phương khác. Bạch Tiêu phụ họa nhưng cũng, từ khi đó ta liền kết luận, hai tên nam tử này còn có đồng mưu, bọn hắn từ cửa sổ bắn ra độc châm, giết 20 cái thủ vệ, lại đem hai cái này lỗ kim ám khí hộ cho hai nam tử kia, từ sau cửa sổ bỏ lên ám sát ta. Nhưng bọn hắn không ngờ tới, Thủy Dũng căn bản không có việc gì, mà lại một ngụm cắn chết hai nam tử. Nghe đến đó, Sơ Tự Uyên hai mắt vừa mở ta hiểu được, điện hạ vừa rồi tại trong chuồng ngựa hướng phòng khách nhìn quanh, chính là muốn xác định những độc châm này là từ cái nào phương vị bắn ra. Đúng rồi. Tiêu Vạn Bình vỗ tay tán thưởng, nha đầu, ngươi xác thực rất thông minh. Đến Tiêu Vạn Bình tán thưởng, Sơ Tự Uyên không có chút nào kiêu ngạo, ngược lại đắm chìm tại phân tích bên trong. Ngay sau đó, ánh mắt của nàng sáng lên, Thủy Dũng trong xe độc châm, toàn bộ tập trung ở đông nam một góc, cái này nói rõ độc châm này là từ tây bắc một bên bắn ra. Nhưng cũng, Tiêu Vạn Bình vỗ tay tán thưởng. Sau đó tiếp lời gốc dạ, mà tây bắc một góc, có thể nhìn thấy Thủy Dũng trong xe chỉ có chúng ta sát vách phòng, chữ Thiên phòng số 3. Cho nên điện hạ trở lại đại đường, trước tiên tra xét khách sạn sổ sách, chính là muốn xác định một đạo khách thích khách là ai. Không sai, chính là như vậy. Nghe xong hai người phân tích, đám người nhao nhao lộ ra thần sắc khâm phục. Nhà Minh điện hạ, lúc nào trở nên thông minh như vậy? Không thể tưởng tượng nổi. Liền ngay cả luôn luôn trầm mặc ít nói La Thành, cũng là thần sắc nghiêm một chút, chắp tay khen điện hạ tâm tư, thắng di vạn gấp trăm lần. Tiêu Vạn Bình đổ không có đáp lại cái gì, chỉ là để Bạch Tiêu đem hai cái ám khí hộp thu hồi, đây chính là lợi khí, cũng là chiến lợi phẩm, hắn còn có đại dụng. Nói chuyện thời khắc, lão bản cùng tiểu nhị đã nóng tốt đồ ăn điện hạ, hơn nửa đêm này không có nguyên liệu nấu ăn, chỉ có thể hâm nóng buổi chiều những cái kia đồ ăn thừa. Lão bản cùng tiểu nhị bưng lên đồ ăn, Tiêu Vạn Bình xem xét, đích thật là bọn hắn buổi chiều ăn thừa đồ ăn. Hắn cũng không giả mồm không sao, nhét đầy cái bao tử là được. Đám người vừa muốn động đũa, Tiêu Vạn Bình đột nhiên nhíu mày lại chờ chút. Chương 720, chân chính sát chiêu. Chương 720 chân chính sát chiêu, đám người vừa muốn động đũa hai tay, nâng tại giữa không trung dừng lại điện hạ, thế nào? Sơ Tự Hành liên tục không ngừng hỏi để đũa xuống, Tiêu Vạn Bình thần sắc có chút quái dị lão bản. Hắn lên tiếng hô to tới, tiểu nhân tới. Lão bản chạy chậm đến đi vào Tiêu Vạn Bình trước mặt, túi đầu không lưng điện hạ, gọi tiểu nhân chuyện gì? Trấn thủ đâu? Không phải để cho ngươi sai người đi gọi. Đi a. Lão bản một bộ mờ mịt không hiểu, vừa rồi liền đi có lẽ là hơn nửa đêm, trấn thủ đại nhân đang ngủ, cho nên chậm chút. Hơi nhướng mày, Tiêu Vạn Bình nhìn về phía La Thành phái một người đi thúc thúc. Là, đi xuống đi. Tiêu Vạn Bình phất phất tay là, điện hạ chậm dùng, chậm dùng. Lão bản không người lui ra điện hạ, nhanh ăn đi, dày vò nửa đêm, ta đói hỏng. Sơ Tự Hành cầm lấy đũa, liền muốn gắp thức ăn chậm đã. Tiêu Vạn Bình hay là ngăn trở hắn. Sau đó nhìn về phía Sơ Tự Uyên, nha đầu, thử độc. Đám người có chút không hiểu điện hạ, những thức ăn này, chúng ta không phải buổi chiều mới thử qua, đây là ăn thừa đó à? Sơ Tự Hành mở miệng hỏi là ăn thừa nhưng đã xa cách chúng ta ánh mắt hai canh giờ. Khẽ cắn đôi môi mềm mại, Sơ Tự Uyên minh bạch Tiêu Vạn Bình ý tứ là ta sơ sót. Sớm đã thử qua độc đồ ăn, Sơ Tự Uyên trong tiềm thức không muốn lấy thử lại. Tất cả mọi người là như vậy. Nói xong, nàng lần nữa từ trong ngực móc ra ngân châm. Vừa muốn đem ngân châm cắm vào trong thức ăn lúc, trong lúc bất chợt, lại nghe thân vệ đến báo khởi bẩm điện hạ, tại trong nhà xí phát hiện hai bộ thi thể. Cái gì? Tiêu Vạn Bình ngẩng đầu một cái, hơi kinh ngạc thi thể. Sơ Tự Hành bỗng nhiên đứng lên, lại là ở đâu ra thi thể? Tiêu Vạn Bình thần sắc nghiêm lại, lão Bạch, nhanh, đi đem khách sạn lão bản cùng tiểu nhị giết. Bọn hắn cũng là thích khách. Bạch Tiêu sững sờ, nhưng không có nhiều lời, thân hình trực tiếp chạy về phía bếp sau. Mấy hơi qua đi, chỉ nghe thấy vài tiếng đánh nhau. Sau đó chính là soạt răng rắc phá cửa sổ thanh âm. Ngay sau đó liền chuyển đến một tiếng hét thảm. Sau một khắc, Bạch Tiêu mang theo một cái đấm máu đầu người, trở về tới Tiêu Vạn Bình bên người rầm. Hắn đem đầu người vứt trên mặt đất điện hạ, hai người này tu vi không kém, tiểu nhị liều chết chống cự, lão bản kia nhảy cửa sổ chạy trốn, nhưng cũng bị thương. Lão Bạch, ngươi vì sao không đổi? Sơ Tự Hành thốt ra vạn nhất đây là địch nhân kế điệu hồ ly sơn, các ngươi có thể bảo đảm điện hạ vạn toàn sao? Bạch Tiêu hỏi lại đám người á khẩu không trả lời được. Xác thực, ánh sáng một khách sạn liền từng bước sát chiêu, quỷ kế nhiều lần ra, khó lòng phòng bị. Bạch Tiêu không tại, còn không biết đối phương có âm mưu gì. Hắn lưu tại Tiêu Vạn Bình bên người, là thỏa đáng nhất rồi. La Thành không đợi Tiêu Vạn Bình hạ lệnh, liền phất tay làm cho 20 cái thân vệ ra khỏi hàng, chắp tay nhận lời, là không cần. Tiêu Vạn Bình ngăn trở bọn hắn hơn nửa đêm này lại chưa quen cuộc sống nơi đây, tùy tiện đuổi theo ra đi, các huynh đệ gặp nguy hiểm. Coi như dạng này để bọn hắn chạy, quả thực nuốt không trôi khẩu khí này. Sơ Tự Hành nghiêng đầu thở dài còn có hơn 400 dặm đường, hắn kiểu gì cũng sẽ lại đến chịu chết. Tiêu Vạn Bình nết miệng cười một tiếng. Sau đó, hắn đứng người lên, đi, đến chuồng ngựa nhìn xem. Đúng rồi, đồ ăn cũng không thể động. Đám người đuổi theo cước bộ của hắn, thân vệ đã sớm đem thi thể vớt lên, đặt nằm dưới đất. Hai bộ thi thể sớm đã dính đầy kim hoàng đồ vật, hôi thối đầy trời đưa tay tại trước mũi lung lay, Tiêu Vạn Bình ngồi xổm người xuống đi. Nhờ ánh lửa, hắn lờ mờ có thể thấy được hai bộ thi thể, bị trừ bỏ áo ngoài, chỉ còn bên trong đây mới thật sự là khách sạn lão bản cùng tiểu nhị. Khá lắm, bọn hắn giết lão bản tiểu nhị, tại trong khách sạn bố trí mai phục. Ân. Tiêu Vạn Bình nhàn nhạt gật đầu, chắc không được trấn thủ chậm chạp tương lai, bọn hắn căn bản không có đi thông báo. Hai nam tử, một nhà kia ba miệng, còn có lão bản tiểu nhị, đều là cùng một bọn. Sơ Tự Hành có chút khó có thể tin. Hắn lại một lần nữa thấy được lòng người khó lường cái từ này không sai, những thức ăn này mới là cuối cùng sát chiêu. Lúc trước một loạt ám sát, có thể thành thì thành, không có khả năng thành, vậy coi như thành tê liệt chúng ta trò xiết. Sơ Tự Uyên tiếp lời, hai lần ám sát không thành, chúng ta tất nhiên sẽ coi là đã bắt được tất cả thích khách, mà lại trong khách sạn trừ lao bản cùng tiểu nhị, đã không ai thường nhân chắc chắn sẽ thật to vung lòng cảnh giác. Mà lại, đồ ăn lúc trước thử qua, không độc, lần nữa đối mặt những cái kia đồ ăn thừa, cảnh giác khó tránh khỏi sẽ buông xuống, nhóm này thích khách, ý tốt ta. Bạch Tiêu hít vào một hơi. La Thành thình lình nói một câu, bình thường thích khách, nào có phần tâm tư này. Xác thực, phần lớn thích khách đều là người trong giang hồ, làm sao cái này thất chuyển tàng quấn, một vòng trừ một vòng. Hô, thở dài ra một hơi, Tiêu Vạn Bình trong mắt hơi híp, chắc hẳn là Na Dạ Vô Thần đích thủ bút. La Thành gật gật đầu, rất tán thành điện hạ, ngươi vừa mới ngăn cản chúng ta động đũa, lại là làm sao phát hiện hai người này giả mạo lao bản tiểu nhị. Tiêu Vạn Bình trực tiếp trả lời, không thể không nói, bọn hắn ngụy trang rất khá, ta cũng không phát hiện sơ hở gì, nhưng có một chuyện để cho ta cảm thấy kỳ quặc.
Chuyện gì?
Ta để bọn hắn đi gọi trấn thủ, cái này đều nhanh một canh giờ chậm chạp chưa tới, điểm ấy để cho ta suy nghĩ.
Ta hiểu được.
Sơ Tự Uyên lập tức kịp phản ứng, bọn hắn là thích khách, đương nhiên sẽ không để trấn thủ đến đây.
Ân, ta cũng là suy nghĩ lóe lên, không nghĩ tới đánh bậy đánh bại đoàn đúng.
Bạch Tiêu nhíu mày, có thể hai người này đóng vai thành khách sạn lao bản tiểu nhị, mảy may nhìn không ra dị dạng, thậm chí ngay cả tu vi võ công đều ẩn tàng đến vô cùng tốt. Khoát khoát tay, Tiêu Vạn Bình thở dài ra một hơi, có lẽ bọn hắn vốn chính là mở hắc điếm đây này, tóm lại, trước mặc kệ những thứ này, đem cái này ba đợt thích khách đeo đầu, tướng thủ cấp treo ở bản điện hạ trên xá giá.
Thập,
cái gì? Sơ Tự Uyên trừng lớn hai mắt, tướng thủ cấp treo ở trên xá giá. Đối với bản điện hạ chính là muốn nói cho thái tử, nói cho những thích khách này, tới một cái, ta giết một cái, đến hai cái, chúng ta giết một đôi.
Là
La Thành vung tay lên, lập tức mệnh lệnh thân vệ đem cái này sáu cái thích khách đầu cắt lấy đi ngang qua cái kia nữ hải bên cạnh thi thể. Tiêu Vạn Bình lướt qua, gặp nàng hai tay đã tràn đầy nếp nhăn, làn da căn bản không giống một nữ hải tử vốn có thủy nộn. Xác nhận người lùn trong lòng của hắn kết luận. Trải qua một lát, trấn thủ cuối cùng mang theo hương binh tới điện hạ ở đâu? Ở đâu? Một cái cao gầy hán tử mang theo năm cái hương binh lộn nhào tràn vào khách sạn, ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía cái kia trấn thủ, không một người nói chuyện. Cái kia trấn thủ dọa đến giật mình, liên vội vàng gật đầu cúi người, chắp tay hỏi: các vị ra, điện hạ đâu?
Sẽ không
bị cái kia đi. Nói, hắn nước mắt ướt át, một mặt khổ tướng. Tại địa bàn của hắn, triều đình nhị hoàng tử bị giết, 10 khỏa đầu đều không đủ chặt ngươi mẹ hắn mới bị cái kia đâu, cho bản điện hạ quay lại đây. Một tiếng giận mắng từ trong đám người vang lên. Tại cái kia trấn thủ nghe tới, lại là không gì sánh được em hai.
Chương 721. Trên đường gặp Dương Trúc.
Chương 721 trên đường gặp Dương Trúc. Bước nhanh đi vào Tiêu Vạn Bình trước mặt, trấn thủ một thanh quỷ dạp xuống đất, hạ quan Lạc Hà trấn trấn thủ Trần Cửu, bái kiến điện hạ. Tiêu Vạn Bình quay đầu, liếc qua cái kia Trần Cửu, gặp hắn dáng dấp ra bọc xương, hồn nhiên không giống trên triều đình những cái kia hốc đầy bụng phệ thượng thư thị lang. Nghĩ lại, cũng là, loại địa phương này, tựa hồ cũng không có gì chất béo có thể kiếm bản điện hạ tại ngươi quản hạt gặp chuyện, ngươi có gì thuyết pháp?
Một câu, để cái kia Trần Cửu dọa đến mồ hôi lạnh chảy dòng, hạ quan đáng chết, chỉ là cái này Lạc Hà trấn, một không có tường thành, hai cái có hương binh, không phải thời gian chiến tranh bọn hắn cũng phải tổng sự sinh sản, quả thực phòng không được những tặc tử kia, xin mời điện hạ minh xét.
Trần Cửu dứt khoát một mạch đem nước đắng phun ra đi. Tiêu Vạn Bình vung tay lên, người của ta chết 20 cái, lấy người thu liệm đến nghĩa trang, đợi bản điện hạ trở lại đế đô, lại sai người tiếp về.
Là, đúng.
Trần Cửu liên tục không ngừng nhận lời. Tiêu Vạn Bình hướng La Thành vung tay lên. Người sau từ trong ngực tay lấy ra 100 lượng tiền bạc, đưa cho Trần Cửu đứng lên mà nói:
"Đa tạ điện hạ."
Trần Cửu từ dưới đất đứng lên, 100 lượng này ngươi cầm.
"Điện hạ, đây là..."
Trần Cửu trong lòng hồ nghi, không dám tùy tiện đi đón tiền bạc mang ta người, đi mua chút mét, còn có ăn thịt rau xanh, còn sót lại tiền, ngươi cầm chính là.
Nghe vậy, Trần Cửu trong mắt vui mừng, nhưng lập tức không người trả lời: "Hạ quan không dám, hạ quan sao dám cầm điện hạ tiền?"
Bớt nói nhảm, bản điện hạ đói bụng nhanh đi.
Đúng, hạ quan cái này đi.
Nói xong, hắn lập tức xoay người lui về rời đi.
La Thành phất phất tay, một đội thân vệ đi theo Trần Cửu rời đi điện hạ, mua về chính chúng ta nấu.
Sơ Tự Hành nhịn không được mở miệng ân.
Tiêu Vạn Bình gật đầu, hiện tại xem ra, bên ngoài người, rất khó tin được.
Xác thực.
Bạch Tiêu gật đầu.
Cũng may sắc trời đã dần sáng, trên trấn phiên chợ chủ quán đã khai trương. Chưa tới một canh giờ, thân vệ liền khiêng vài túi gạo, còn có tươi mới rau quả ăn thịt, trở lại khách sạn. Tiến vào bếp sau, mấy cái hơi biết chút chủ nghệ thân vệ đảo cổ vài thùng đồ ăn đi ra, đương nhiên Tiêu Vạn Bình bàn này tự nhiên là tách ra trang. Dù cho là thân vệ chỗ nấu, nhưng Sơ Tự Uyên hay là cẩn thận dùng ngân châm từng cái thử qua lão cổ, mà không nghĩ tới tài nấu nướng của ngươi tốt như vậy.
Bên cạnh những thân vệ kia chính ăn đến say sưa ngon lành, chỉ tiếc khuyết điểm rượu.
Nghe nói như thế, La Thành bỗng nhiên đứng lên: "Ai dám uống rượu, lao tử chặt các ngươi."
Những người kia lập tức ngượng ngùng cười một tiếng: "La đội, nói đùa, đừng để trong lòng."
"Hừ."
La Thành hừ lạnh một tiếng, một lần nữa ngồi xuống. Nguy cơ nổi lên bốn phía, vừa mới chết 20 người, tự nhiên muốn nhắc lên 12 phần cảnh giác, không được uống rượu. Gặp bọn họ bị La Thành giận dữ mắng mỏ, sĩ khí có chút sa sút.
Tiêu Vạn Bình thét dài cười một tiếng: "Các huynh đệ, kiên nhẫn một chút, chờ trở lại đế đô, muốn bao nhiêu rượu ngon liền có bấy nhiêu."
Nghe nói như thế, đám người vừa rồi reo hò nổi lên bốn phía điện hạ: "Chúng ta ăn xong, hay là mau rời khỏi nơi này đi."
Sơ Tự Hành một bên lay lấy cơm một bên trong miệng nói: "Gấp cái gì?"
Tiêu Vạn Bình nhàn nhạt trả lời một câu: "Không đi."
Sơ Tự Uyên cũng có chút kinh ngạc.
Hai tỷ đệ xem ra, nơi đây nguy hiểm, hẳn là lập tức rời đi mới là, các huynh đệ dày vò một đêm, nhất định phải để bọn hắn dưỡng đủ tinh thần rồi lên đường.
Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi nha.
Tiêu Vạn Bình đơn giản giải thích có thể vặn nhất.
Còn có thích khách làm sao bây giờ?
Sơ Tự Uyên lo lắng nói ra: "Chẳng lẽ con đường phía trước liền không có thích khách?"
Tiêu Vạn Bình cười hỏi lại. Sơ Tự Uyên không phản bác được ngược lại, nơi này thích khách, đã bị chúng ta thanh quang tạm thời là an toàn, mọi người tốt sinh nghỉ ngơi hai ngày, mới có thể ứng đối tiếp xuống mưa gió. Nói xong, Tiêu Vạn Bình buông xuống bát đũa, đứng dậy trở về trong phòng. Hắn bắt đầu chơi đùa cái kia hai cái ám khí hộp. Luyện võ loại chuyện này, quá mệt mỏi, có Bạch Tiêu cùng Triệu Thập Tam là được đi đến Bị Ninh, trên thân nếu có loại này bản thân đồ vật, thời điểm then chốt thử địch nhân một mặt, không chừng có thể biến nguy thành an. Chỉ tiếc, chơi đùa nửa ngày, cũng không biết độc châm hẳn là từ nơi nào đặt vào mặc kệ, trước thu, đợi khi tìm được ngũ hành làm, để bọn hắn nghiên cứu một chút. Đem hai cái ám khí hộp cất vào trong bọc hành lý, Tiêu Vạn Bình trực tiếp nằm ở trên giường. Một giấc này, thẳng ngủ đến hoàng hôn. Trong thời gian này ngược lại là không có lại phát hiện cái gì dị thường. Liên tiếp lại nghỉ ngơi hai ngày, đợi một đám thân vệ tinh thần dưỡng đủ, Tiêu Vạn Bình lúc này mới hạ lệnh tiếp tục lên đường. Lúc gần đi, thân vệ mang lên đại lượng lương khô cùng nước, không phải đến vạn bất đắc dĩ, cũng chỉ ăn những này. Xe ngựa ở trên đường hoàng du du mà đi, sáu cái thích khách đầu treo ở ngoài xe. Vừa mới bắt đầu, Sơ Tự Uyên là không thói quen, về sau, tựa hồ cũng quên đi việc này, nỗi lòng tâm. Người đi đường gặp, đều kinh hô tránh chi đi chừng 20 dặm đường, Tiêu Vạn Bình nhìn xem đánh xe La Thành. Không khỏi mở miệng hỏi Bạch Tiêu, gia hỏa này, ngươi xem đi ra võ công cao bao nhiêu sao? Ít nhất là ngũ phẩm đỉnh phong. Bạch Tiêu trực tiếp trả lời một câu. Ngũ phẩm đỉnh phong, cũng so sánh độc cô ủ tỷ hệ Vạn Bình dứt khoát vén rèm lên, La Thành, nhìn ngươi đao pháp rất cao, sư thừa nơi nào? La Thành đầu không trở về, nhìn phía trước đường, miệng đáp điện hạ quả thật một chút không nhớ rõ. Ta sắp thực quên đi. Tiêu Vạn Bình cười khổ, ta từ nhỏ đi theo điện hạ lớn lên, đao pháp này là điện hạ từ một kỳ nhân trên tay đoạt được, tặng cho ta. A, là ta đưa cho ngươi. Tiêu Vạn Bình rất là ngoài ý muốn. La Thành ngữ khí không phập phồng chút nào, chính là hai ta như thế nào cùng nhau lớn lên. Lưu Tô là hoàng tử, La Thành chỉ là bình dân, hai người thân phận cách xa, cùng nhau lớn lên tất có nguyên do. Điện hạ 7 tuổi liền có chính mình phụ trách, thi chức may mắn, ở tại điện hạ sát vách, về sau cha mẹ ta chết bệnh, điện hạ dứt khoát đem ta nhận được trong phủ. Thì ra là thế. Tiêu Vạn Bình khẽ bước cằm. Khó trách Dương Mục Khanh cái thằng kia, đối với La Thành đánh giá chỉ có hai câu nói đao pháp tốt, trung thành tuyệt đối. Mới đầu Tiêu Vạn Bình không quá tin tưởng, hiện tại xem ra không thể không tin. Hu hu, đột nhiên La Thành lật dừng ngựa xe điện hạ, đường đi phía trước hai bên đều là rừng trúc, hay là để người đi trước dò đường tốt. La Thành cẩn thận tại khoảng cách bên ngoài rừng trúc 10 trượng chỗ ngừng lại, vén rèm lên xem xét, quả thấy phía trước xanh úng tươi tốt, đứng vững vô số cao lớn trúc tử. Nhìn một cái, quan đạo cơ hồ bị trúc tử che khuất trời, để các minh đệ cẩn thận, có biến không cần cứng đối cứng, lập tức quay lại chính là. Tiêu Vạn Bình dặn dò một câu là. La Thành xuống xe ngựa, điểm đủ 200 nhân mã, từ hai bên chui vào rừng trúc. Gió thổi qua, vang xào xạc. Ngồi hồi lâu xe ngựa, Tiêu Vạn Bình thừa dịp này thời khắc, đi xuống xa giá hít thở không khí. Nhìn trước mắt cái này che khuất bầu trời rừng trúc, Tiêu Vạn Bình không khỏi cảm khái, lớn như vậy một mảnh, như thế nào loại bỏ cho hết. Bạch Tiêu trả lời một câu, chỉ cần phương viên trong ba dặm không có dị thường, chúng ta liền có thể cấp tốc thông qua. Có thể Tiêu Vạn Bình lại là lắc đầu, từ chối cho ý kiến La Thành, còn có thân vệ phục sức sao? Đều mang thay đi giặt quần áo, tự nhiên là có. Cầm hai bộ đi ra. Là. La Thành không có hỏi nhiều, thẳng lấy ra ba người bọc hành lý, lấy ra hai bộ quần áo. Sau đó, Tiêu Vạn Bình cùng đám người nói nhỏ một phen, ước chừng nửa canh giờ qua đi, 200 thân vệ trở về khởi bẩm điện hạ, dừng trúc phương viên trong ba dặm, không có bất kỳ dị thường gì. Chương 722, thiên địa song súng. Chương 722 thiên địa song súng. Dương miệng cười một tiếng, Tiêu Vạn Bình vung tay lên, đi, nên lên xe lên xe, nên đi đường đi đường. Đội ngũ dọc theo con đạo, chậm rãi tiến lên. Mùa xuân ấm áp lúc lạnh lúc nóng, cũng không lúc đó có cuồng phong cuốn lên. Cây trúc điên cuồng đông đưa, giống như manh thú gào thét, khiến lòng run sợ. Ngẩng đầu nhìn một chút, Tiêu Vạn Bình phát hiện cao ngất cây trúc cuối cùng, tất cả đều hướng con đường nghiêng. Dạng như vậy, phản phất giống như một cái cự đại cổng vòm, quan tướng đạo bao lại, một chút nhìn không thấy trời. Đồng nhiên, một bóng người từ che trời trúc tiêm bắn xuống. Mượn cây trúc lắc lư tiếng xào xạc, đám người căn bản không có chú ý tới trên đầu dị động, đợi cho sát khí tới gần, La Thành lúc này mới con ngươi co rụt lại, có thích khách bảo hộ điện hạ. Khen. Hắn rút tay ra bên trong bội đao, vừa muốn đứng dậy, thân ảnh kia đã cầm trong tay trường thương, đâm vào trần xe. Tất cả mọi người, tất cả đều sững sờ, thời gian phảng phất tại giờ khắc này đứng im lặng, mập mạp chết bẩm kia còn nói có cái gì cao thủ, bất quá ngươi thay. Vậy nhân thủ cầm trường thương, cắm vào buồng xe, thân hình mượn trường thương chi lực, đứng lặng không trung, trong miệng cười lạnh. Có thể sau một khắc, cửa giặc một tiếng vang thật lớn, trần xe bị xốc lên. Từ giữa đầu nhảy ra một bóng người. Bạch Tiêu tay trái nắm chặt người kia trường thương, thân hình từ đôi đến đầu phóng lên tận trời. Thích khách kia thấy thế kinh hãi, muốn rút về trường thương. Có thể Bạch Tiêu tay trái một vùng, thích khách thân hình vốn là trên không trung, không cách nào mượn lực. Thân thể lập tức hướng Bạch Tiêu tới gần khanh. Kiếm làm long âm, Bạch Tiêu không chút do dự vung ra trường kiếm, chém xuống thích khách đầu. Dâm đầu trên mặt đất đảo quanh, Bạch Tiêu thân hình chậm rãi rơi xuống, thuận thế đem trường thương ném ở một bên, bực này bản sự, cũng dám hành thích. Vừa mới dứt lời, lại nghe thấy răng rắc một tiếng vang thật lớn. Buồng xe dưới thổ địa hở ra, hay là một cây trường thương. Nó trực tiếp từ mặt đất chui ra, đem buồng xe quấy cái vỡ nát. Sau đó, từ dưới nền đất chui ra một người, toàn thân bùn đất, sắc mặt máu trắng. Dạng như vậy, thoáng như một cái quanh năm không thấy ánh nắng bệnh hán. Hắn không chút nghi ngờ vừa rồi một thương kia, nếu là trong buồng xe có người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng hắn nhìn thấy là, trừ đầy đất mảnh vụn bên ngoài, trong buồng xe nào có nửa người. Lưu Tô đâu? Hắn không e dè hỏi một câu ở chỗ này đây. Tiêu Vạn Bình thân mang thân vệ y phục, từ trong đám người chậm rãi đi ra ở bên cạnh hắn, cũng là đồng dạng đổi y phục Sơ Tự Uyên. Lái xe La Thành cùng Sơ Tự Hành, xa giá bị hủy, bọn hắn từ lâu nhảy đến một bên. tăng thêm sớm đã tiến vào trạng thái chiến đấu Bạch Tiêu, Tiêu Vạn Bình biết thích khách này đã là cái người chết, bởi vậy không hề cố kỵ đứng dậy ngươi. Thật mẹ hắn giàu hoạt. Thích khách giận mắng một câu, sau đó nhìn thoáng qua trên đất thủ cấp, trong mắt lướt lên lửa giận. La Thành gặp tới hai tên thích khách, con mắt không khỏi nhíu lại thiên địa song thương. Thích khách kia giơ trường thương nhắm ngay đám người, hai mắt vằn vện tia máu, các ngươi giết huynh trưởng ta thiên địa các tuyển sẽ không buông tha các ngươi. Ha ha ha. Nghe nói như thế, Sơ Tự Hành nhịn không được cầm ý cười dài, thật sự là cho cười, chỉ cho ngươi ám sát chúng ta điện hạ, không cho phép chúng ta giết ngươi. Cái này ở đâu ra quy củ? Nhưng hắn không có phát hiện, một bên La Thành lại là sắc mặt tâm trầm, cắn chặt hàm răng thiên địa cắt. Tiêu Vạn Bình khỏe miệng một rát, mặt mang hồ nghi lưu tô, sợ rồi sao? Thích khách kia trong miệng nói, dưới chân lại là lặng yên không một tiếng động di động tới, muốn thoát đi. Hắn tự biết một kích không trúng, đã không có cơ hội đắc thủ a. Tiêu Vạn Bình cười lạnh một tiếng, cái gì thiên địa song thương, nếu giết ngươi huynh trưởng, cũng không kém ngươi một cái. Lão Bạch, giết hắn. Bạch Tiêu sớm đã vận sức chờ phát động, nghe được Tiêu Vạn Bình lời nói, thân hình bạo khởi, lao thẳng tới đối phương. Thích khách kia thấy thế, nghiêm sắc mặt. Sau đó trường thương cắm trên mặt đất, bước lên một túm bùn đất, đánh tới hướng Bạch Tiêu bá bá bá. Tiêu Sái vung ra vài kiếm, Bạch Tiêu đem bùn đất đều ngăn. Nhưng chính là một cái động tác như vậy, để thân hình hắn hơi chậm. Thích khách kia đem trường thương nằm ngang ở trước ngực, hai tay dùng sức lấy nổ, chia hai đoạn, không nghĩ tới trường thương này còn có chuyện ẩn ở bên trong. Tiêu Vạn Bình hơi kinh ngạc. Thích khách cầm trong tay hai đoạn thương, thân thể chùn xuống, đối với mặt đất không ngừng đào lấy đất. Ngay sau đó, hắn vậy mà một đầu chui vào lòng đất. La Thành kinh hô, thiên địa song thương, phi thiên độ địa. Bạch Tiêu cầm trong tay trường kiếm đuổi tới, cũng đã không thấy thích khách thân ảnh. Nhưng có lẽ dưới tình thế cấp bách, hắn đảo đến cũng không sâu. Trên mặt đất một cái hở ra bọc nhỏ, cấp tốc di động tới tự hành, bắn tên. Tiêu Vạn Bình linh cơ khẽ động. Không nói hai lời, Sơ Tự Hành Dương cung cài tên, đối với trên mặt đất kia hở ra, cấp tốc bắn ra một tiễn phốc phốc. Chỉ nghe thấy mũi tên cắm vào da thịt thanh âm vang lên. Trên mặt đất kia nâng lên bọc nhỏ không có lại cử động đạn nửa phần. Mấy hơi qua đi, vùng đất đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Sơ Tự Hành đi qua, một tay muốn đem mũi tên rút ra, phát hiện nổ bất động. Hắn đem Long Thiệt cung lật tay tại sau lưng, hai tay dùng sức đem mũi tên rút ra soạn. Thích khách kia thi thể cũng đi theo mũi tên từ lòng đất bị rút ra. Một tiễn này, quán xuyên thích khách lồng ngực, hắn sớm đã tắt thở. Gặp hai người bị giết chết, đám người cảnh giới thần sắc vừa rồi dừng một chút. Có thể La Thành hay là sắc mặt tái xanh, cau mày. Tiêu Vạn Bình chú ý tới dị thường của hắn, đi đến bên cạnh hắn, ngươi thế nào? Lấy lại tinh thần, La Thành chắp tay trả lời, điện hạ, thiên địa này song thương, là thiên địa các người, không nghĩ tới thái tử vậy mà có thể thuyết phục thiên địa các ám sát chúng ta. Thiên địa các? Tiêu Vạn Bình căn bản chưa từng nghe qua, nghe vào có chút dọa người a. Sơ Tự Hành ở một bên đi theo bật cười. Hắn nói theo, còn có cái này cái gì thiên địa song thương, nghe lợi hại, kỳ thực không chịu nổi một kích. Ai? La Thành thở dài, các ngươi không biết, thiên địa này các là có chút bản lãnh. Nói một chút. Thiên địa các, tông môn tại Thái Hoa Sơn, xem như chúng ta Bắc Lương bang phái lớn nhất, bang chúng chừng 30,000 người tới, bên trong kỳ nhân dị sĩ rất nhiều, người sáng lập, nhưng mà năm đó thiên cơ tử thân truyền đồ đệ. Cái gì? Thiên cơ tử đồ đệ? Tiêu Vạn Bình manh mối dương lên đối với, năm đó thiên cơ tử vừa chết, vô tướng môn đi ra ngoài rất nhiều người tài ba, một người trong đó chính là thiên địa các người sáng lập. Sơ Tự Uyên 2 tỷ đệ người, còn không biết bọn hắn sư tôn, liền để cho thiên hạ nghe tiếng biến sắc thiên cơ tử. Lúc này nghe được cái danh hiệu này, không khỏi mặt mũi tràn đầy hoang mang, cái này thiên cơ tử lợi hại như vậy. Sơ Tự Hành nhịn không được hỏi. Biết bọn hắn là từ Tị Thế Sơn cốc đi ra, La Thành cũng không cùng bọn hắn nhiều lời. Hắn phối hợp nói ra, điện hạ, chúng ta không sợ Minh Thương Minh Tiễn, nhưng đất trời này các, tinh thông kỳ môn độn giáp chi thuật, khiến người ta khó mà phòng bị, chúng ta nhất định phải coi chừng mới là. La Thành lo lắng, chính là điều này. Sơ Tự Hành không để ý, gãi gãi đầu cười nói, khó trách một người sẽ phi thiên, một người có thể chui xuống đất. Thiên địa này song thương, là thiên địa các hộ pháp, tự tiện hành thích, một cái ở trên trời, một cái tại đất, trên dưới giáp công, tu vi mặc dù không phải rất cao, nhưng rất nhiều cao thủ đều chết tại bọn hắn dưới thương. Hiện tại, chúng ta giết bọn hắn, cũng coi là chọc thiên địa các. Nói xong, La Thành mang trên mặt trùng điệp lo lắng. Chương 723, thiếu nước khốn cảnh. Chương 723 thiếu nước khốn cảnh hắc. Tiêu Vạn Bình ngược lại ngửa đầu cười một tiếng, đạo của ta ngươi lo lắng cái gì, nguyên lai là việc này. Điện hạ. La Thành gặp Tiêu Vạn Bình không thèm để ý chút nào, tiến về phía trước một bước, tăng thêm ngựa khí, thiên địa này các không được khinh thường, những năm này, bọn hắn ỷ vào quỷ dị bản sự, đã hổ khiếu một phương, quan phủ không làm gì được, triều đình lại đứng trước chiến hỏa, không rảnh bận tâm, chỉ có thể chiêu an. Dính đến Lưu Tô an nguy, La Thành tựa hồ lại nhiều lời nói, đều chịu nói chiêu an. Nói như vậy, thiên địa này các còn có triều đình bối cảnh. Tiêu Vạn Bình hỏi có lẽ là triều đình kế tạm thời, chưa ổn định, đợi ngoại hoạn lắng lại, lại đi chinh phạt. Vậy cái này thiên địa các cùng vô tướng môn, quan hệ như thế nào? Vô tướng môn sớm đã hiệu lực triều đình, mặc dù là đồng căn sinh, nhưng cách xa nhau hơn 200 năm, song phương ngược lại là không có quá nhiều liên quan. Tiêu Vạn Bình khẽ bước cằm, ta nhớ kỹ, hắn có hay không tướng lệnh, có thể ra lệnh cho vô tướng môn ngũ hành sứ, nếu có thể thừa cơ nắm giữ vô tướng môn, vậy đối phó thiên địa này các cũng không tại nói xuống đi, chúng ta lấy bất biến ứng và biến, tiếp tục lên đường. Là xa giá bị hủy, những thích khách kia đầu rơi là tả trên đất, đem những này đầu treo ở thủy dũng trên xe. Đây là đám người chiến tích, đáng giá khoe khoang. Tăng thêm thiên địa song thương lúc này đã có 8 khỏa thủ cấp. Thủy dũng xe gỗ so bình thường lớn, cái này 8 khỏa thủ cấp, căn bản là không có cách quấn một vòng trước. Nhìn qua từng cái đầu ở giữa khe hở, Tiêu Vạn Bình sát khí lướt qua không biết con đường sau đó, còn có ai đầu muốn đưa tới cửa, đến bổ khuyết những khe hở này. Nói lầm bầm một câu, Tiêu Vạn Bình phất tay lên đường. Xa ra không có, nhưng còn có ngựa nha đầu, cùng ta ngồi chung không? Tiêu Vạn Bình trở mình lên ngựa, duỗi ra một bàn tay. Dù sao cũng là nữ hải tử ra, đường dài buôn ba lo lắng nàng không chịu được nổi. Thấy thế, Sơ Tự Uyên cúi đầu xuống, gương mặt nóng lên không cần, ta dùng đi. Rút tay về, Tiêu Vạn Bình cười một tiếng, tùy ngươi. Đi ước chừng 5-6 dặm, cuối cùng ra rừng trúc. Cảnh quan đạo xuất hiện một mảnh cánh đồng bát ngát, tầm mắt khoáng đạt. La Thành hết nhìn đông tới nhìn tây, cao mày ta nói La huynh, ngươi đầu đổi tới đổi lui, đây là làm gì? Sơ Tự Hành nhịn không được hỏi. La Thành vẫn là không có trả lời. Sơ Tự Hành hướng hắn cuồng mắt trợn trắng. Bạch Tiêu ở một bên, hai tay ôm vai chậm rãi đi tới hắn đang tìm nước. Tìm nước? Sơ Tự Hành trong lòng giật mình, vừa rồi cầm lấy bên hông thủy hồ lô lung lay, phát hiện giống tuyết. Ta còn tưởng rằng là ta uống đến nhanh, làm sao tất cả mọi người không có nước? Tiêu Vạn Bình đã sớm phát hiện vấn đề này, đi mấy chục dặm đường, vậy mà không thấy một chút sơ tuyển. Sắc thực đáng giá lo lắng. Bạch Tiêu hai chân một lần phát lực, thân hình bay lên không, lấy tay dựng trán trông về phía xa. Sau đó thân hình chậm rãi rơi xuống, nói ra, mọi người đi nhanh một chút, cách đó không xa có tòa rừng rậm, phải có khe núi. Nghe nói như thế, đám người chỉ có thể lên dây cót tinh thần, liếm lấy mấy lần môi khô khốc, tiếp tục tiến lên. Lại đi 5-6 dặm, Tiêu Vạn Bình liếc thấy Sơ Tự Uyên thân hình lay động, bước chân phủ phiếm. Lắc đầu cười một tiếng, lên đây đi, đừng sinh cường. Dừng lại ngựa, Tiêu Vạn Bình lại lần nữa đưa tay. Sơ Tự Hành quay đầu lại, lúc này mới phát hiện Sơ Tự Uyên sớm đã sắc mặt tái nhợt, hai mắt mê ly tỉ, ngươi không sao chứ? Sơ Tự Uyên lắc đầu, rất nhỏ mất nước thôi, không ngại. Mau lên ngựa đi. Sơ Tự Hành trong lòng lo lắng, viện Sơ Tự Uyên đi vào dưới ngựa. Nhìn thoáng qua Tiêu Vạn Bình, Sơ Tự Uyên bất đắc dĩ, chỉ có thể lên ngựa. Nàng phía trước, Tiêu Vạn Bình ở phía sau. Ngựa trở đi hai người cất bước hướng về phía trước. Cảm thụ được sau lưng nồng đậm nam tử khí tức, Sơ Tự Uyên không khỏi trong lòng bồn chồn, tinh thần lại khôi phục không ít dừng chút trước, ngươi vì sao muốn ra vẻ thân vệ rời xa xa giá, chẳng lẽ ngươi đã đoán được thiên địa song thương sẽ đến ám sát ngươi? Bất đắc dĩ, Sơ Tự Uyên chỉ có thể tìm kiếm chủ đề, che giấu xấu hổ. Tiêu Vạn Bình không khỏi cười nói, ta ngay cả cái gì thiên địa song thương cũng không biết, làm sao có thể ngờ tới bọn hắn sẽ đến ám sát. Không nói lời nào thì đã, vừa nói, Tiêu Vạn Bình khí tức nôn tại Sơ Tự Uyên bên hai. Nàng một trái tim, phản phất giống như hiệu con sông loạn, toàn thân mềm nhũn, cơ hồ đã mất đi khí lực, ngươi thế nào? Không có sao chứ? Tiêu Vạn Bình đưa tay đưa nàng thân thể đỡ lấy, còn tưởng rằng nàng là mất nước không còn chút sức lực nào. Mạnh định tinh thần, Sơ Tự Uyên hỏi lại, vậy ngươi vì sao có phòng bị này? Ta nói nha đầu, ngươi hiếu kỳ tâm rất mạnh, đều như vậy hay là nói ít chút nói thì tốt hơn. Ta chính là muốn biết. Sơ Tự Uyên quật cường trả lời. Lắc đầu cười cười, Tiêu Vạn Bình trả lời, ta nhìn rừng trúc kia che khuất bầu trời, thân vệ cũng thăm dò qua bốn bề không có mai phục, như đối phương muốn hành thích, chỉ có thể từ trên trời xuống. Cho nên ngươi rời đi xa giá. Ta chỉ là để phòng vạn nhất, không nghĩ tới thật đoán chúng. Vậy ngươi vận khí không tệ. Sơ Tự Uyên từ chối cho ý kiến trả lời một câu, bản điện hạ vận khí từ trước đến nay không kém. Về sau hay là cẩn thận một chút, một người vận khí, tổng sẽ không một mực tốt xuống dưới. Ngoại trừ ta. Ngươi. Sơ Tự Uyên mày liễu dựng lên, không phản bác được đi, nói ít điểm nói, bảo trì thể lực. Đối với nha đầu này, Tiêu Vạn Bình cũng không nhiều mớn, tăng thêm sắc thực trong miệng khắc khô, bởi vậy cũng không có lần trước huyết nguyệt lưỡi đao đỉnh đi ra loại kia xấu hổ. Mùa xuân ấm áp giữa trưa, đã có chút nóng bức khí tức. Lại đi được khoảng 10 dặm, đám người chỉ cảm thấy trong miệng lửa nóng. Một chút thân vệ không tự giác đem bên hông ấm nước mở ra, cầm tới bên miệng chợt vô ý đồ muốn đem bên trong còn sót lại giọt nước rót vào trong miệng. Nhưng phát hiện, sắc thực nửa giọt nước cũng bị mất sơn lâm, cuối cùng có núi rừng. Không biết là ai, hô một câu, đám người lập tức reo hò. Có chút thân vệ đã hướng phía trước phóng đi, loạn đội ngũ trở về, đừng loạn. La Thành một tiếng giận dữ mắng mỏ, những thân vệ kia kịp phản ứng, mặt hổ thẹn sắc, vừa rồi trở về trong đội ngũ ba đội, lên núi tìm kiếm nguồn nước, những người còn lại bảo hộ điện hạ, nguyên địa chờ lệnh. Là mọi người tới tinh thần, lớn tiếng lĩnh mệnh 50 cái thân vệ, nối đuôi nhau tiến vào sơn lâm. Tiêu Vạn Bình cũng xuống ngựa, ngồi ở trên không trên mặt đất nghỉ ngơi. Thủy Dũng tựa hồ cũng trong xe ở lâu dò xét lấy đầu tại trần xe kinh ngạc nhìn xem Tiêu Vạn Bình. Gặp bốn bề vắng lặng, Tiêu Vạn Bình hất đầu, ra đi. Cũng nên để nó hít thở không khí. Nghe nói như thế, Thủy Dũng nhãn tỉnh sáng lên, thân thể trực tiếp phóng lên tận trời, rơi vào cách đó không xa. Hắn phảng phất giống như bị đè ép 500 năm tôn hầu tử, vừa rời đi trong xe, liền bốn chỗ du động, giãn ra gân cốt. Bốn bề chim thú, nhao nhao kêu sợ hãi tránh né. Thấy vậy, đám người không khỏi hiểu ý cười một tiếng, ước chừng trải qua nửa canh giờ, ba đội thân vệ trở về. Tiêu Vạn Bình liếc thấy bọn hắn một mặt sa sút tinh thần, thầm nghĩ trong lòng không ổn điện hạ, La đội, trong núi này, vậy mà tìm không được nửa điểm nguồn nước. Cái này sao có thể? Sơ Tự Hành lập tức đứng lên, không có nguồn nước, những cây này làm sao trưởng thành? Dưới mặt đất có nước, không có nghĩa là mặt đất cũng có nước. Bạch Tiêu nhàn nhạt trả lời một câu điện hạ, cái này nên làm thế nào cho phải? La Thành sắc mặt nghiêm túc, không gì sánh được lo lắng. Chương 724, mai nước canh. Chương 724 mai nước canh. Tiêu Vạn Bình cau mày đã còn núi, nhưng không thấy nước, cực kỳ kỳ quái. Sơ Tự Uyên cũng không nhịn được nói câu, cái này nhìn qua, giống như là cùng sơn năng lĩnh, không có nguồn nước cũng không có gì kỳ quái. Điện hạ, nếu không, ta lệnh người đi đào nước. La Thành hỏi dò. Trầm ngâm một lát, Tiêu Vạn Bình tung người xuống ngựa. Hắn thở xuống trường bào, nhìn thoáng qua thế núi. Sau đó lắc đầu, tính toán, nhìn núi này địa chất, đều là đất đá hỗn hợp, các huynh đệ sớm đã không còn chút sức lực nào, đào không nổi. La Thành túi đầu xuống, nhưng lập tức ngẩng đầu điện hạ, ta đi đào. Nhìn thoáng qua La Thành, gặp hắn khỏe miệng từ lâu khô nước, Tiêu Vạn Bình vô vô bả vai hắn, ta nói các huynh đệ, bao con người. Hắn cố ý mua chuộc lòng người. Nghe nói như thế, La Thành trong mắt nóng lên điện hạ. Tốt, ý ta đã quyết, Huống chi, ngươi không biết cái nào chỗ dưới mặt đất có nước, đào xuống đi, rất có thể tốn công vô ích, đến lúc đó cực độ mất nước, nguy hiểm cho tính mệnh ngược lại được không bù mất. Bất đắc dĩ, La Thành chỉ có thể thở dài, lần nữa túi đầu xuống. Sơ Tự Hành đứng dậy, điện hạ, ta có biện pháp.
A,
nói một chút. Tiêu Vạn Bình miệng hơi cười nhìn xem hắn, có lần ta lên núi đi săn, cũng gặp phải tình huống tương tự, cũng may trên tay có mấy cái sống gà rừng, ta uống máu của bọn hắn, vừa rồi vượt qua nan quan. Nghe vậy, Tiêu Vạn Bình con mắt vừa nhấc, ngươi nói là uống thú huyết. Đối với thú huyết mặc dù khó mà nuốt xuống, nhưng ít ra có thể bảo chứng cơ bản thể lực. Nghe nói như thế, Tiêu Vạn Bình càng là lắc đầu cười khổ. Thú huyết mặc dù chứa đại lượng nước, nhưng căn bản là không có cách bổ sung dưỡng khí trong cơ thể. Ngược lại bởi vì trong đó có đại lượng nguyên tố sắt, uống đằng sau, thân thể sẽ gia tốc bài xuất, thay cũ đổi mới càng thêm thịnh vượng, từ đó càng nhanh dẫn đến mất nước hiện tượng. Uống thú huyết, trong thời gian ngắn, quả thật có thể tăng trưởng thể lực, nhưng trưởng kỳ đến xem, không khác uống rượu độc giải khát điểm ấy, Sơ Tự Hành tự nhiên là không hiểu. Không chỉ có hắn không hiểu, tất cả mọi người ở đây, bao quát Sơ Tự Uyên, đoán chừng cũng đều không hiểu. Tiêu Vạn Bình không muốn giải thích quá nhiều, nói chỉ là một câu, trong núi không có nguồn nước, ở đâu ra dạ thú? Nếu không có nước, manh thú cũng sẽ không tụ cư cái này. Sơ Tự Hành không phản bác được đi, mặt trời giữa trời, tới trước bóng rừng chỗ nghỉ ngơi một lát, bảo tồn thể lực. Là La Thành lập tức mệnh lệnh bố phòng, tại xác định bốn bề không có gì thường sau. Tiêu Vạn Bình mang người tiến vào cạnh quan đạo rừng cây, đương nhiên mọi người cũng chưa xâm nhập, chỉ là cách quan đạo một hai trượng xa. Tiêu Vạn Bình chính khổ tư đối sách, đột nhiên trên quan đạo xuất hiện một cái hai tay để trần hán tử. Hắn đẩy một cỗ xe gỗ, trên xe còn chứa bốn cái thùng gỗ. Quan đạo sốc này, xe đẩy tả hữu lay động, thùng gỗ mặc dù có cái nắp nhưng lại bất ổn, thỉnh thoảng từ giữa đầu tuôn ra mấy giọt một chút nước đến. Không sai, là nước. Thấy thế, đám người con mắt không khỏi sáng rõ. Điện hạ, nước. Sơ Tự Hành không khỏi kinh hô, từ dưới đất một thanh đứng lên. Sơ Tự Viên mi cau lại, hoang sơn dã lĩnh này ở đâu ra người? Tỷ, đừng quản nhiều như vậy, có nước là được. Nói xong, Sơ Tự Hành lập tức đi hướng quan đạo. Tiêu Vạn Bình nhíu mày lại, ra hiệu La Thành phái mấy người đuổi theo. Mười mấy thân vệ đi theo Sơ Tự Hành bước chân, đi vào trên quan đạo, huynh đài chậm một chút đi. Đông nhiên nhìn thấy mấy người từ trong rừng cây nhảy ra, hán tử kia giật nảy mình, các ngươi, các ngươi là ai? Hắn một mặt cảnh giới nhìn xem Sơ Tự Hành một đoàn người, chớ sợ, chúng ta không phải người xấu. Sơ Tự Hành cười trả lời. Sau đó, hán tử thấy được trong rừng còn có mấy trăm người, không khỏi trong lòng bồ chồn. Cũng mặc kệ hắn làm phản ứng gì, Sơ Tự Hành trực tiếp hỏi, ngươi trong thùng này chứa là cái gì? Các ngươi muốn làm gì? Hán tử kia phản ứng rất lớn, giang hai tay ra ngăn ở xe gỗ trước, ngươi chớ khẩn trương, chúng ta gặp trong thùng này có nước tuôn ra, nếu là thanh thủy, chúng ta nguyện ý mua xuống. Trong rừng, Tiêu Vạn Bình liếc mắt nhìn đây hết thảy, trong lòng hơi động. Làm sao hình ảnh này có chút quen thuộc a? Hán tử run rẩy trả lời, là bên trong là nước, nhưng không thể bán cho các ngươi. Vì sao? Sơ Tự Hành không hiểu, đây là mai nước canh, trong thành Phong lão gia mướn, ta không thể bán cho các ngươi. Phong lão gia? Đám người tự nhiên là chưa từng nghe qua, là Phong lão gia là Tấn Thủy thành nhà giàu nhất, rất thích ta làm mai nước canh, mỗi khi gặp mùng 1 15 đều sẽ gọi ta đưa đi, cho nên những này không thể bán cho các ngươi. Chúng ta ra gấp đôi giá tiền. Một thân vệ ở một bên phụ họa, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bốn thùng mai nước canh, nước bọt không ngừng hướng trong bụng ướt. Hán tử liếc qua mọi người vẻ mặt, lập tức trở về nói, không được, ra lại nhiều tiền cũng không bán. Ngươi cái tên này, lại là vì gì? Sơ Tự Hành cao giọng hỏi, cái này mai nước canh, ta nửa tháng mới làm ra bốn thùng, bán cho các ngươi, ta liền thất tín với Phong lão gia, về sau ta còn phải dựa vào nó sinh hoạt đâu, hiện tại là kiếm lời gấp đôi tiền, có thể cái này sinh kế gây mất, tính không ra, tính không ra. Hán tử lắc đầu liên tục, đẩy xe gỗ liền muốn rời đi dừng lại. Một cái thân vệ tiến lên ngăn cản hắn, ngươi cũng đã biết, nhà ta chủ tử là ai. Ta quản các ngươi chủ tử là ai, Thiên Hoàng lão tử tới, ta cũng không bán, đi ra đi ra. Hán tử hướng một bên đi đến, muốn rời đi. Tiêu Vạn Bình khỏe miệng rắc rất cao, mắt lạnh nhìn đây hết thảy. Thân vệ đè xuống xe của hắn, không để cho đi. Trong miệng đành phải nói, chúng ta là người trong triều đình, nhà ta chủ tử hiện tại muốn ngươi xe này mai nước canh, nếu ngươi không cho, sợ là đi không được. Hán tử cũng tới khí, lại lần nữa nhìn mọi người một cái, ta đều nói rồi, Thiên Hoàng lão tử tới, cũng không bán, ngươi nếu dùng mạnh, ta liền đem cái này bốn thùng mai nước canh lật ngược trên mặt đất. Trong miệng nói, hán tử làm bộ muốn lật tung xe gỗ. Thấy thế, Sơ Tự Hành cũng tới khí, ngươi cái tên này thật sự là không biết tốt xấu, không cho liền không cho, ta còn sợ bên trong có độc đâu. Có độc? Hán tử nhãn tỉnh sáng lên, đúng đúng đúng, nơi này đầu có độc, độc rất. Nói xong, hắn cố ý cầm lấy trên xe một bầu, múc nửa bầu mai nước canh, uống một hơi cạn sạch. Tiện thể lấy phát ra một tiếng a. Vẫn chưa thỏa mãn ngươi mẹ nó. Thân vệ nhịn không được, bịch một tiếng rút ra bội đao, đi vào hán tử kia trước mặt, các ngươi chơi cái gì, dưới ban ngày ban mặt, muốn giết lương dân phải không? Hán tử liên tiếp lui về phía sau dừng tay. Tiêu Vạn Bình từ trong rừng đi ra, khoe miệng từ đầu đến cuối mang theo cái kia không hiểu ý cười, đám người cúi đầu. Nhưng ở ngoại nhân trước mặt, lạ thường ăn ý, cũng không hô lên điện hạ hai chữ, ngươi tên là gì? Tiêu Vạn Bình nhàn nhạt hỏi, ta gọi Vương Tam. Hán tử không hề sợ hai tuần này bị mấy chục dặm, không thấy một chút nguồn nước, ngươi cái này mai nước canh là như thế nào chế thành? Tiêu Vạn Bình hỏi lại. Vương Tam tựa hồ ngờ tới hắn sẽ hỏi như vậy, cười hắc hắc trả lời, các ngươi là người trong triều đình, sống lâu đế đô, xem như kẻ ngoại lai, tự nhiên không biết nguồn nước ở đâu. Chương 725, tên kế tái hiện. Chương 725 tên kế tái hiện a, ở đâu? Sơ Tự Hành lập tức dương con mắt hỏi. Hắn không cho mai nước canh cũng thành, chỉ cần có thể tìm tới nguồn nước ấy. Vương Tam chỉ vào lúc đến đường, từ quan đạo trở về khoảng 20 dặm, phía đông có đầu đạo, đều là bụi gai bụi cây bao trùm, rất khó phân rõ, nhưng dưới đó có một tấm bia đá, các ngươi nếu là khát nước khó nhịn, trở về dọc theo tấm bia đá này lại đi 10 dặm, vượt qua một ngọn núi nhỏ, có mấy hộ nhân gia, nơi đó có một cái giếng nước, các ngươi có thể đi uống nước. Đám người nghe được bó tay toàn tập đừng nói vượt qua núi nhỏ, coi như trở về lại đi 20 dặm, đều đầy đủ bọn hắn hư thoát. Bạch Tiêu lông mày có chút vặn một cái, sắc mặt nghiêm túc. Trải qua ám sát, đều không có làm gì được hắn, hẳn là muốn bị cái này khu nguồn nước chẳng lẽ. Hắn tự nhiên là không cam lòng. Trở về là không được, Tiêu Vạn Bình đành phải hỏi lại, ngươi làm thế nào biết chỗ kia địa phương? Ta chính là người nơi đó, tự nhiên biết. Vương Tam trả lời nói như vậy, Tấn Thủy Thành khoảng cách nơi đó, chừng 50, 60 dặm đường, ngươi mỗi lần đều đẩy cái này xe gỗ vừa đi vừa về. Đương nhiên, những này mai nước canh, người khác đưa ta lại không yên lòng, đành phải tự mình đưa, cũng may Phong lão gia cho tiền đủ nhiều, vất vả là vất vả chút, nhưng cũng không tệ. Nghe xong, Tiêu Vạn Bình mỉm cười, chợt ngay sau đó vung tay lên đi, ngươi đi đi. Lời này vừa nói ra, Vương Tam sững sờ, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Một bên La Thành cũng tranh thủ thời gian đưa lỗ thai thấp nói, điện hạ, Tấn Thủy Thành khoảng cách nơi đây còn có 30 dặm, chúng ta rất khó đi đến cái kia, không thể để cho hắn đi. Ngụ ý muốn trắng trợn cướp đoạt mai nước canh. Tiêu Vạn Bình phất tay ngăn lại hắn, thấp giọng trả lời, hắn đi không được. Trợn hai mắt lên, La Thành không biết Tiêu Vạn Bình đã ý định gì, nhưng không có lại nhiều nói, sợ nhiễu loạn kế hoạch của hắn cái kia. Vậy ta có thể đi a? Vương Tăng một lần nữa đẩy lên xe gỗ, chậm rãi rời đi đám người. Thân vệ nhìn xem đến miệng mai nước canh, cứ như vậy dần dần từng bước đi đến, người người trên mặt đều mang vẻ thất vọng. Vương Tam đi không đến 10 bước xa, ngay sau đó, trên quan đạo lại xuất hiện một tráng hán. Người kia trên bờ vai khiêng một thanh khảm đao, xem ra giống như là người trong giang hồ mụ nội nó, nơi quái quỷ gì này, nửa điểm nước đều không có. Trong miệng hắn mang lấy, vùi đầu hướng phía trước tiếp tục đi tới. Cho đến đi vào Tiêu Vạn Bình đằng bên người thân, tráng hán này tựa hồ bị giật nảy mình. 400-500 người tụ tập cùng một chỗ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, tràn đầy cảnh giới chi ý. Tráng hán cười ngây ngô một tiếng, phi thường tự giác, nhanh chóng ôm một quyền, rời xa bọn hắn. Gặp hắn bộ dáng, đám người vừa rồi nhẹ nhàng thở ra. Cũng là, nào có gặp phải đều là gai khách đâu. Rất nhanh, Tráng Hán vòng qua Tiêu Vạn Bình nhất người đi đường, đi đến Vương Tam bên người. Thấy vậy, Tiêu Vạn Bình tâm bên trong càng thêm chắc chắn. Khá lắm, cái này dùng chí sinh nhật cương kế sách, đều dùng đến lao tử lên trên người. Có ý tứ. Các huynh đệ, chờ lấy nhìn thằng hề hát hí khúc. Tiêu Vạn Bình chỉ hướng hai người kia, đám người nghi hoặc không hiểu, Sơ Tự Hành vừa muốn nói chuyện, bị Sơ Tự Uyên ngăn lại. Tráng Hán đi đến Vương Tam bên người, nhìn thoáng qua thùng gỗ. Theo thường lệ hỏi thăm trải qua. Vương Tam tự nhiên hay là bộ kia lý do thoái thác ta nói huynh đài, ngươi liền đều đặn cho ta một thùng thôi. Tráng Hán tiên lễ hậu binh cái kia không thành, sau khi nhìn thấy bên cạnh đám người kia không có, bọn hắn thế nhưng là người trong triều đình, ta còn không có bán cho bọn hắn, sao có thể bán cho ngươi a? Một thùng không được, vậy liền vài bầu cũng thành. Một bầu đều không được. Vương Tam ngữ khí kiên định lạ thường, không chút nào đổi. Tráng Hán gấp, bịch rút ra bội kiếm, nằm ngang ở Vương Tam trên cổ, ngươi mẹ nó cho thể diện mà không cần có phải hay không? Vương Tam biến sắc, run rẩy nhìn về phía Tiêu Vạn Bình nhất người đi đường, tựa hồ đang cầu cứu. Có thể Tiêu Vạn Bình chỉ là liếc mắt nhìn cách đó không xa hai người, căn bản không có ý định có động tác kế tiếp phanh. Tráng Hán một thanh mở ra bên trong một cái thùng đóng, cầm lấy đặt ở trên cái nắp một bầu, múc một ngụm mai nước canh, liền dầm hướng trong miệng rót. Liên tiếp uống vài bầu sau, hắn vừa rồi vừa lòng thỏa ý trà sát một chút khỏe miệng nước động. Tráng Hán cầm chuôi kiếm, hung hăng đập mấy lần Vương Tam mặt, ngươi người này chính là tiện, cho ngươi tiền không cần, nhất định phải ta tới cứng. Nói đi, hắn đưa trong tay một bầu, một thanh bước xuống cái kia bị hắn uống vài bầu trong thùng gỗ nói, loại này quỷ lộ vẫn còn rất xa. Tráng Hán cầm trong tay trường kiếm hỏi còn có 20-30 dặm, phía trước chính là Tấn Thủy Thành. Vương Tam lơm lớp lo sợ trả lời 20-30 dặm. Tráng Hán vô đầu một cái. Còn như thế sao? Nói xong, hắn cầm lấy bên hông ấm nước, liền muốn đi trang mai nước canh. Hảo hắn không thể à, ngươi đây là gây mất nhỏ sinh kế à? Liền trang vài gáo nước, kêu là nữa lao tử róc xương lóc thì ngươi. Phong lão gia chú trọng nhất tín dự, ngươi làm như vậy, về sau hắn cũng sẽ không lại muốn ta mai nước canh à? Vương Tam khoanh tay dậm chân, bộ dáng kia phản phất giống như chết phụ mẫu bình thường. Không chút nào để ý tới hắn, Tráng Hán múc vài bầu mai nước canh, liền hướng nước của mình trong ấm trang đi. Thấy thế, Sơ Tự Hành lập tức hướng Tiêu Vạn Bình nói điện hạ, Tráng Hán kia uống mai nước canh, không có vấn đề. Cơ hồ tất cả mọi người cho là Tiêu Vạn Bình không mạnh bạo là lo lắng những cái kia mai nước canh có độc, một hồi ngươi liền biết. Soạt. Tráng Hán kia ấm nước so với người bình thường lớn, múc vài bầu sau, lại vẫn chưa đổ đầy. Thấy vậy, Vương Tam cũng nhịn không được nữa, một thanh tiến lên, muốn đoạt qua cái kia một bầu cốc ngay. Tráng Hán nổi giận, hắn một tay lấy Vương Tam đập đổ, vung lên trường kiếm liền muốn chặt xuống lão Bạch, ngăn lại hắn. Tiêu Vạn Bình nhất âm thanh ra lệnh, Bạch Tiêu thân hình bay ra, trong nháy mắt liền tới đến bên cạnh hai người bang. Hắn dùng vỏ kiếm cản lại một kiếm này, sau đó vừa nhấc chân, đem Tráng Hán kia đạp bay phốc. Tráng Hán kia trong miệng lập tức hẹ ra một ngụm máu tươi, sắc mặt bây giờ hắn sợ lấy lồng ngực ngẩng đầu, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Bạch Tiêu, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Người là ai? Hắn trước tiên hỏi. Bạch Tiêu căn bản không để ý hắn, chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua Vương Tam. Rốt cục Tiêu Vạn Bình mang theo La Thành cùng mấy cái thân vệ tiến lên, đi vào Vương Tam bên người. Vương Bình, ngươi không sao chứ? Đa tạ chư vị hảo hán cứu giúp. Vương Tam sát mồ hôi lạnh trên trán, nói cảm ơn liên tục. Hắn đứng người lên, vỗ vỗ trên thân bùn đất. Tiêu Vạn Bình đột nhiên kéo cuống họng cười nói, đừng khách khí, ngươi hay là đi đường quan trọng, còn có 20-30 dặm đâu. Vương Tam đối với Tiêu Vạn Bình liên tục chắp tay xoay người, vị quan gia này, ngươi đã cứu ta, vì biểu hiện cảm tạ, ta đem cái này thùng mai nước canh đưa cho các ngươi. Hắn chỉ vào bị Tráng Hán kia uống vào mấy ngụm thùng kia mai nước canh nói ra. Nghe chút lời này, đám người nhãn tình sáng lên. Sau lưng thân vệ cũng không nhịn được tiến lên trước chuyện này là thật. Sơ Tự Hành con mắt một tấm, thần sắc hưng phấn tri ân không báo, cùng cầm thú có gì khác, tiểu nhân không thèm đếm xỉa. Rắc khoe miệng, Tiêu Vạn Bình cười nói, ngươi bây giờ không sợ thất tín với cái kia Phong lão gia? Vương Tam trả lời, nơi đây sự tình, tiểu nhân chi tiết cáo chi, chắc hẳn Phong lão gia có thể lý giải. Chương 726. Thực sự âm bất quá. Chương 726 thực sự âm bất quá tốt. Tiêu Vạn Bình lớn tiếng nhận lời. Nhưng lập tức, tiếng nói nhất chuyển bất quá, ta không muốn thùng kia mai tháng nước, ta muốn cái này thùng. Tiêu Vạn Bình chỉ vào bên cạnh một cái khác thùng gỗ nói ra. Nghe nói như thế, cái kia Vương Tam biến sắc, dáng tươi cười cứng ở trên mặt quan. Quan gia, cái này không thể được, cái này ba thùng đều là hoàn hảo mai tháng nước, ta nhất định phải đưa đến. Chuyện nào có đáng gì? Một thùng này thiếu đi gần ba thành, ngươi đem mặt khác một thùng mai tháng nước, đổ đầy cái này thùng không được sao? Tiêu Vạn Bình nghiền ngẫm bình thường nhìn xem cái kia Vương Tam. Bộ dáng kia, phản phất giống như một cái thợ săn nhìn xem con mồi bình thường. Lời này vừa nói ra, Vương Tam đáy mắt lập tức lướt qua một tia lệ khí. Bất ngờ không đề phòng, hắn từ trong ngực móc ra một thanh dao găm, đâm thẳng Tiêu Vạn Bình. Bạch Tiêu đã sớm chuẩn bị, hắn vung lên vỏ kiếm, đem Vương Tam hất tung ở mặt đất. Mấy cái thân vệ lập tức tiến lên, đem nó để lại. Hừ, khá lắm Lưu Tô, cái này đều lừa gạt không đến ngươi. Hắn có chút khó có thể tin. Mà đổi thành bên ngoài một bên Tráng Hán, bị thương, muốn đào thoát, sớm bị La Thành chế trụ đem Tráng Hán kia xách tới Tiêu Vạn Bình bên người. La Thành cũng rút ra bội đao, nằm ngang ở trên cổ hắn điện hạ. Này sao lại thế này? Sơ Tự Hành liên quan đám người đều là không hiểu ra sao. Bạch Tiêu chọn trước mình, hai người này là cùng một bọn. Sơ Tự Hành lập tức nói, điểm ấy ta tự nhiên nhìn ra được, nhưng vì sao bọn hắn muốn sướng lên một màn như thế đùa giỡn? Đương nhiên là muốn hạ độc được chúng ta. Tiêu Vạn Bình trả lời. Sơ Tự Uyên ngưng mi trầm tư, tựa hồ minh bạch nguyên do trong đó cái này Vương Tam bắt đầu không cho chúng ta mai tháng nước, chúng ta trong tiềm thức đã đối với hắn không có phòng bị. Tiêu Vạn Bình cười nói, không sai, nói tiếp. Sơ Tự Uyên trầm tư một lát, tiếp tục nói, về sau Tráng Hán này xuất hiện, làm bộ uống vào mấy ngụm mai tháng nước, mục đích là muốn hướng chúng ta chứng minh, cái này mai tháng nước không có vấn đề. Rất đúng, còn gì nữa không? Tiêu Vạn Bình nhiêu có hảo hứng nhìn xem nàng. Lông mày hơi vặn, Sơ Tự Uyên tựa hồ không có hoàn toàn nhìn thấu. Nhưng nàng vẫn là nói, cụ thể thủ pháp ta không rõ ràng, nhưng có thể khẳng định, hiện tại cái này thùng mai tháng nước nhất định có vấn đề. Nói xong, nàng hay là xuất ra trong ngực ngân châm, đi tới. Cùng lúc trước tại khách sạn một dạng, thăm dò một phen. Có thể kết quả lại là làm cho người tắc lưỡi. Ngân châm không có đổi sắc. Tỷ, cái này mai tháng nước không có vấn đề. Sơ Tự Uyên nhíu mày lắc đầu, hẳn là ta suy đoán sai. Không, ngươi không sai. Tiêu Vạn Bình cười mở miệng, vừa mới bắt đầu, những này mai tháng nước đích thật là không có vấn đề. Nhưng này Tráng Hán uống qua về sau, cái này thùng còn xuất lại mai tháng nước, đã có độc. Có độc. Sơ Tự Uyên không hiểu, thế nhưng là ngân châm không có kiểm tra xong đến. Sắp thực nói, không phải độc, mà là thuốc mê. Thuốc mê. Sơ Tự Hành hai tỷ đệ đồng thời kinh hô không sai, thuốc mê chính là cả độc dược hoa chế thành, hắn cũng không phải là độc vật, nghiêm khắc nói, nó chỉ là gây tê vật, cho nên ngân châm thử không ra. Nghe được nơi đây, Sơ Tự Uyên lập tức kịp phản ứng, ta đã biết, chắc là trong khách sạn chạy trốn thích khách kia, cùng hai người này nói chúng ta đối với độc vật có phòng bị, cho nên lần này, bọn hắn hạ thuốc mê, muốn đem chúng ta mê lận, mới hạ thủ giết chóc. Ân, chính là như vậy. Tiêu Vạn Bình gật đầu. Sơ Tự Hành nghe xong, nhìn thoáng qua bên cạnh Tráng Hán, lần nữa mở miệng, có thể người này uống mai thang nước, một chút việc cũng không có à. Đây là bọn hắn chướng nhãn pháp. Tiêu Vạn Bình đối với thanh này đùa giỡn quá quen thuộc, mới vừa nói mới đầu cái này thùng mai thang nước, xác thực không có vấn đề, nhưng là các loại Tráng Hán này sau khi uống xong, các ngươi ngẫm lại, hắn làm cái gì động tác? Đám người cẩn thận hồi ức. Sơ Tự Uyên bừng tỉnh đại ngộ, hắn đem một bầu ném vào trong thùng. Đối với, hắn uống xong mai thang nước sau, đem thuốc mê bôi ở một bầu bên trên, ném vào trong thùng. Cho nên, đi đến xe đẩy bên cạnh, Tiêu Vạn Bình vô thùng kia còn sót lại mai thang nước, hiện tại những này nước, bên trong nhất định là trộn lẫn thuốc mê, ta nói có đúng hay không? Lúc trước làm những cái kia tất cả cửa hàng, mục đích đúng là vì để cho chúng ta uống xong cái này thùng mai thang nước. Vương Tam khí tức càng ngày càng nặng, lồng ngực kịch liệt chập trùng, ta vốn cho rằng là mập mạp chết bẩm kia không dùng thất thủ, hiện tại xem ra, hắn không giả, Lưu Tô, ngươi xác thực làm cho người lau mắt mà nhìn. Trong miệng hắn mập mạp chết bẩm, không thể nghi ngờ chính là cái kia ngụy trang khách sạn lão bản dạng này, thủ pháp thế mà đều không có giấu giếm được ngươi, hai ta bại cũng không an. Tráng Hán kia khổ thanh cười một tiếng. Trầm giọng cười một tiếng, Tiêu Vạn Bình nhìn hai người một chút, không dối gạt các ngươi, trò hề này, tại bản điện hạ trong mắt, giống như hài đồng chơi đùa, thấp kém non nớt, còn muốn lừa qua ta. Nghe xong Tiêu Vạn Bình lời nói, Bạch Tiêu Trường kiếm lắc một cái khanh. Kiếm mang lướt qua, mũi kiếm thẳng đến Vương Tam biết hầu nói, quãng đường còn lại trình, các ngươi còn có cái gì tiết mục? Ta không biết. Vương Tam ánh mắt lóe lên một tia khủng hoảng không biết. Bạch Tiêu lạnh giọng cười một tiếng, mũi kiếm chỉ hướng Tráng Hán kia hai người, ai trả lời chậm, ai liền chết. Chúng ta thật không biết. Tráng Hán hướng phía trước bò lên mấy bước, đi vào Tiêu Vạn Bình dưới chân, chúng ta chỉ là lấy tiền làm việc, đều là hành động độc lập, cấp trên phía sau còn có cái gì kế hoạch, hai ta hoàn toàn không biết, còn xin điện hạ tha mạng a. Nói xong, Tráng Hán phủ thẳng dập đầu điểm này, kỳ thật Tiêu Vạn Bình đã sớm ngờ tới. Cho nên lúc trước tại trong khách sạn thích khách, hắn một cái đều không có lưu lại người sống dạ vô thần ở đâu. So với phía sau ám sát hành động, Tiêu Vạn Bình đối với điểm ấy càng cảm thấy hứng thú dạ vô thần. Vương Tam cùng Tráng Hán kia liếc nhau, ánh mắt cấp tốc trao đổi chúng ta. Không biết, chúng ta chỉ là lấy tiền làm việc, ngay cả cho chúng ta tiền người kia đều không có thấy rõ ràng diện mục, đừng nói cái gì dạ vô thần. Giết. Tiêu Vạn Bình ngón trỏ nhấc lên một chút, không tiếp tục nói bất luận cái gì nói bá. Kiếm quang hiện lên, đám người chỉ gặp Bạch Tiêu cánh tay lắc một cái. Tráng Hán kia đầu đã lăn xuống trên mặt đất. trên cổ cột máu phóng lên tận trời. Vương Tam dọa đến mặt không có chút máu, cuống quýt dập đầu điện hạ tha mạng, điện hạ tha mạng, ta thật cái gì cũng không biết ta. Tráng hán kia bản sự, Vương Tam là biết đến. Tại Bạch Tiêu trước mặt, thậm chí ngay cả ngăn cản cơ hội đều không có. Nghĩ đến chỗ này, hắn không dám chút nào có lòng phản kháng. Nhìn thoáng qua Tiêu Vạn Bình lãnh lược băng sương mặt, tựa hồ ngón tay hắn vừa định lại cử động. Vương Tam lập tức mở miệng, "Không cần, điện hạ, đừng có giết ta, ta chỉ biết là, nếu ta hai thất bại nữa, Thiên Địa Các liền sẽ công khai tới." Thiên Địa Các? Tiêu Vạn Bình lông mày nhíu chặt. Vừa giết Thiên Địa Song Thương, những người này phản ứng đều không chậm đối với, điện hạ giết bọn hắn hộ pháp, bọn hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện bỏ qua. Bạch Tiêu lắc một cái trường kiếm, vừa ăn cướp vừa la làng thú vị. Sơ Tự Hành cũng không nhịn được mở miệng hỏi, "Công khai tới là có ý tứ gì?" Nuốt nước miếng một cái, Vương Tam trả lời, "Thiên Địa Các ngay tại Tấn Thủy Thành bốn bề Thái Hoa Sơn, tôi ám sát không thành, bọn hắn quyết định xuất động toàn bộ bang phái, tới đối phó điện hạ ngươi." Chương 727. Thiên Địa Các muốn xuất thủ. Chương 727 Thiên Địa Các muốn xuất thủ. Toàn bộ bang phái. Nghe được Vương Tam lời nói, La Thành trên mặt rốt cục hiện hiện ngưng trọng thần sắc. Thiên Địa Các có 30. Không 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 người tới, bọn hắn chỉ có không đến 500 người, điều này có ý vị gì? Trong lòng của hắn rất rõ ràng là, ta cùng Thiên Địa Các người có chút giao tình, bọn hắn là nói như vậy. Ngẫm lại cũng là, thái tử tất nhiên sẽ không để cho Lưu Tô Bình Yên trở lại đế đô. Năm lần bảy lượt lén ám sát không thành, chó cùng rứt dậu phía dưới, chỉ có thể tới cứng để Thiên Địa Các xuất thủ, là lựa chọn tốt nhất bọn hắn dự định ở nơi nào mai phục. Việc quan hệ Tiêu Vạn Bình an nguy, La Thành không thể không lối ra, ta không biết, đây là bọn hắn bang phái cơ mật, ta một ngoại nhân, như thế nào biết được. Hô. Nghe vậy, Tiêu Vạn Bình thở dài một cái. Hắn kéo căng trên người áo bào, nhìn thoáng qua Thủy Dũng chiếc xe kia, đầu người này, có phải hay không còn kém hai cái, mới có thể treo đầy một bên. Là. La Thành chắp tay trả lời, vậy còn chờ gì? Tiêu Vạn Bình không tình cảm chút nào nói một câu. La Thành hiểu ý, không nói hai lời, rút ra bội đao, đối với cái kia Vương Tam chém tới. Cái kia Vương Tam tựa hồ cũng là phẩm cấp cao thủ, gặp đao bổ tới, lập tức liền lăn một vòng, tránh thoát một kích. Sau đó thân hình đột nhiên hướng xe đẩy đánh tới. Hắn muốn lật tung những cái kia mai nước canh, tươi sống chết khát Tiêu Vạn Bình một đoàn người. Lão Bạch. Tiêu Vạn Bình một tiếng hô to, Bạch Tiêu thân hình lóe lên, tốc độ mặc dù không kịp Triệu Thập Tam, nhưng cũng nhanh như thiểm điện. Tăng thêm khoảng cách lại ngắn, chớp mắt qua đi, hắn đến Vương Tam trước mặt phốc phốc. Tại Vương Tam tay vừa chạm đến xe đẩy thời điểm, hắn một kiếm quán xuyên bộ ngực của hắn. Sau đó trường kiếm rút ra, thuận thế chém xuống Vương Tam đầu, khanh động tác một mạch mà thành, về đao vào vỏ. Gặp hắn vô luận làm việc hay là đánh nhau, đều là tiêu sái lỗi lạc, Tiêu Vạn Bình nhịn không được cười nói, lão Bạch, nếu ngươi tuổi trẻ 20 tuổi, riêng này cô phiêu giật tư thái, liền có thể mê đảo không thiếu nữ tử. Đám người tránh thoát một kiếp, lúc này nghe được Tiêu Vạn Bình lời nói, cũng là một trận cười vang, điện hạ đừng chê cười. Bạch Tiêu lắc đầu cười khổ. Tiêu Vạn Bình vỗ Bạch Tiêu bả vai, sau đó hướng La Thành đạo đem hai cái này thủ cấp treo ở trên xe, đem thi thể ném vào trong xe, để Thủy Dung ăn non nê. Là. Sau đó, Tiêu Vạn Bình ánh mắt rơi vào chiếc kia trên xe đẩy, đem còn lại 3 thùng mai nước canh gỡ xuống. Thân vệ tiến lên, gỡ xuống 3 thùng mai nước canh. Tất cả mọi người con mắt tất cả đều tỏa sáng. Bọn hắn liếm láp môi khô khốc, không ngừng nuốt nước bọt, điện hạ, mặc dù ngươi phân tích không kém, nhưng vẫn là cẩn thận là hơn. Nói đi, Sơ Tự Uyên lần nữa móc ra ngân châm, thử một lần 3 thùng mai nước canh. Quả nhiên, ngân châm không có đổi sắc. Cái này ít nhất nói rõ, bên trong cũng không có chí mạng độc vật ta tới trước. Một cái thân vệ đứng dậy, cầm lấy bên hông ấm nước, phân biệt tại 3 cái trong thùng gỗ giả bộ một chút nước, mà ngửa ra sau đầu uống xong. Hắn chỉ cảm thấy cửa vào chua ngọt hồi cam, không khỏi rầm mấy lần, toàn bộ ấm nước mai nước canh bị hắn đều uống sạch, đưa tay trà sát một chút bên khóe miệng nước động, thân vệ kia lập tức tinh thần tỏa sáng, thể lực dần dần khôi phục, ánh mắt của mọi người gắt gao nhìn chằm chằm hắn, nhìn đã chịu đại khái một khắc đồng hồ sau, Tiêu Vạn Bình rốt cục nói ra, thuốc mê dược hiệu sẽ không như thế chế cái kia 3 thùng nước, mọi người yên tâm uống đi. Hoa. Nhất thời, trong đám người truyền đến một trận reo hò, một đám thân vệ nhao nhao xông về phía trước. Thấy vậy, Tiêu Vạn Bình không khỏi hơi nhướng mày. Những thân vệ này kỷ luật, tại cực đoan tình huống dưới, hay là không bằng lấy trước kia bảy phủ binh làm cản. La Thành hét lớn một tiếng, điện hạ còn không có uống, các ngươi gấp cái gì? Không để ý phất phất tay, Tiêu Vạn Bình một đường cưỡi ngựa, thể lực tự nhiên bảo tồn được tốt, các huynh đệ đi bộ, để bọn hắn uống trước, ngươi cũng không cần câu nệ, uống nhanh đi. La Thành trong mắt lộ ra cảm kích thân sắc, một đám thân vệ nghe được Tiêu Vạn Bình lời nói, đối với hắn càng là mang ơn. Dù là Tiêu Vạn Bình có phân phó, La Thành hay là tách ra đám người, đem một thùng mai nước canh từ trên xe chống đỡ, đi vào Tiêu Vạn Bình trước mặt, điện hạ, ngươi cũng uống. Ân. Tiêu Vạn Bình vỗ vỗ cánh tay hắn. Sơ Tự Uyên tiến lên, đầu tiên là múc một chút, đặt ở trong miệng từng hơn mấy miệng. Nàng u cư ẩn tiên cốc, quanh năm ngắt lấy dược thảo, đối với mùi mẫn cảm đến cực điểm, thậm chí không chút nào thua Quỷ Y Y. Xác nhận mai nước canh bên trong, tựa hồ thật không có cái gì dị thường sau, nàng hướng Tiêu Vạn Bình nhẹ gật đầu uống đi. Cái kia một thùng, Tiêu Vạn Bình, Sơ Tự Uyên tỷ đệ, Bạch Tiêu, cùng La Thành cùng uống. Giải quyết khát khô sau, trong lòng mọi người cuối cùng đã định, chí ít cái này 3 thùng mai nước canh, đủ để trèo chống bọn hắn đi đến Tấn Thủy Thành. Nhìn thoáng qua trên xe treo hai người thủ cấp, Bạch Tiêu nhịn không được cười lên một tiếng, hai cái này ngu xuẩn, vì giấu giếm được chúng ta, cũng cho chúng ta đưa tới nước. Ta đoán, hắn khẳng định là sai phán quyết chúng ta biết dùng mạnh, cho nên vừa mới bắt đầu, không có khả năng ở trong nước hạ độc, nếu không thử một lần liền biết. Sơ Tự Hành cười ha ha một tiếng, không nghĩ tới điện hạ, thẳng thả cái kia Vương Tam rời đi. Đối với, kể từ đó, chúng ta mới có thể có đến 3 thùng bình thường mai nước canh. Điện hạ phản ứng cũng không chậm. La Thành chân thành khen một câu. Lại nghỉ ngơi một lát, Tiêu Vạn Bình đứng dậy nghỉ ngơi đủ, cũng nên lên đường. Theo thường lệ, hắn cùng Sơ Tự Uyên cùng một vật cưỡi. Một đoàn người tiếp tục chạy về phía trước đường. 30 dặm đường, một canh giờ cũng có thể đuổi tới. Trên đường, Sơ Tự Hành nhịn không được hỏi, điện hạ, vừa rồi cái kia Vương Tam nói, thiên địa các người muốn xuất thủ, chúng ta nên như thế nào ứng đối? La Thành cũng phụ họa, đến Tấn Thủy Thành, khoảng cách đế đô cũng chỉ có gần 200 bên trong, bọn hắn nhất định sẽ tại đoạn đường này bên trên động thủ. Tiêu Vạn Bình mỉm cười, có lẽ là đang đuổi đến Tấn Thủy Thành trước đó, liền sẽ động thủ đâu. La Thành trả lời, con đường này ta quen thuộc, từ nơi này đến Tấn Thủy Thành, quan đạo hai bên trăm chỗ, tất cả đều là đường bằng thẳng, không thích hợp mai phục. Nguyên nhân chính là điểm ấy, bọn hắn coi là chúng ta càng biết buông lòng cảnh giác. Có lý. Bạch Tiêu trọng trọng gật đầu. Nghe được Tiêu Vạn Bình lời nói, La Thành lập tức hạ lệnh tất cả mọi người không được buông lòng cảnh giới. Là một đám thân vệ lập tức rút ra bên hông bội đao, nín hơi mà đợi. Trước kia bọn hắn bảo hộ Lưu Tô có lẽ xuất phát từ mệnh lệnh, nhưng bây giờ những thân vệ này khí thế hiển nhiên không giống với, bọn hắn càng giống cam tâm tình nguyện tự phát đi thủ vệ Tiêu Vạn Bình. Thấy thế, Tiêu Vạn Bình trong lòng âm thầm gật đầu. Võ công không được, kỷ luật không được, đều có thể luyện, nhưng lòng người không đủ, vậy liền nguy hiểm. Cũng may hiện tại lòng người nhìn qua dị thường chỉnh tề phân chấn, qua nửa cái lúc đến thần, vượt quá Tiêu Vạn Bình ngoài ý liệu chính là đoạn đường này vậy mà lạ thường an tĩnh, không có gặp được bất luận cái gì chặt đánh. Có thể càng là như vậy, trong lòng của hắn càng bất an. Điện hạ, lại có 10 dặm liền có thể vào thành. La Thành không khỏi mở miệng nhắc nhở. Tiêu Vạn Bình nhíu mày không nói. Hắn nhìn thoáng qua quan đạo hai bên, mặc dù bốn bề đều là mảng lớn cánh đồng bát ngát, nhưng cánh đồng bát ngát phía sau hay là sơn lâm dày đặc, mà lại theo quan đạo lan tràn, hai bên rừng cây giống hai cánh tay quan tướng đạo chậm rãi bao vây lại. Chương 728 nguy hiểm tới gần. Chương 728 nguy hiểm tới gần. La Thành, đây chính là ngươi nói bốn bề không có sơn lâm. Nhìn thoáng qua quan đạo hai bên dần dần khép lại rừng cây, Bạch Tiêu bất đắc dĩ cười một tiếng, đây không phải sơn lâm, là rừng cây, huống hồ cánh rừng cây này đã tiếp giáp Tấn Thủy Thành Tây, thiên địa các to gan cũng không dám ở nơi đó động thủ. Tiêu Vạn Bình nhìn thoáng qua xa xa sơn lâm nói như vậy, thiên địa các nếu muốn động thủ chỉ có ở phụ cận đây. Điện hạ, cây bên này đều là cánh đồng bát ngát, bọn hắn cũng vô pháp mai phục. Sơ Tự Hành lẩm bẩm một câu. Bạch Tiêu cười cười, đừng quên thiên địa các tinh thông kỳ môn độn giáp ngũ hành bát quái, thế nhưng là biết phi thiên độn địa. La Thành phụ họa, phi thiên độn địa chi thuật cũng chỉ là thiên địa song tương sẽ, người còn lại còn có mặt khác am hiểu. Nghe nói như thế, Tiêu Vạn Bình quay đầu nhìn về phía La Thành, người đối với thiên địa này các tựa hồ rất có nghiên cứu. Điện hạ. La Thành chắp tay trả lời, thiên địa các thế lực không nhỏ, trước đó điện hạ cùng thái tử đều muốn lôi kéo, ngài nếu không phải mất trí nhớ, luận đối với thiên địa các hiểu rõ, hay là điện hạ tối thẩm. Thì ra là thế. Tiêu Vạn Bình không khỏi sờ lên cái cằm. Sau đó tiếng nói nhất chuyện, hiện tại xem ra, thiên địa này các là triệt để nhìn về phía thái tử. La Thành dừng một chút, lập tức lại lần nữa mở miệng, điện hạ, tuy nói thiên địa này các những người khác không biết phi thiên độ địa, nhưng mặt khác hộ pháp cũng có đại năng, tỉ như ẩn thân. Ẩn thân. Đối với ẩn vào núi đá, hòa vào hoa cỏ cây cối, đợi địch nhân tới gần, đống nhiên phát động sát chiêu, tam phẩm phía dưới cao thủ cơ hồ phòng không được. T. Sơ Tự Hành hít vào một hơi lợi hại như vậy. Mà Sơ Tự Uyên lại là nhíu mày, ta nghe sư tôn nói qua, cái này ẩn thân chi thuật, hắn giống như cũng có nghiên cứu, đơn giản chính là người khoác thạch thụ chi ý, ngụy trang mà thành, cũng không phải chân chính ẩn thân. Đây đều là ngươi sư tôn dạy hắn, tự nhiên rất có nghiên cứu. Tiêu Vạn Bình trong lòng bất đắc dĩ không sai, bọn hắn chỉ là giỏi về ngụy trang ẩn tàng thôi, cũng không phải là chân chính sẽ ẩn thân. Thấy mọi người nghe La Thành lời nói, sắc mặt có chút bối rối, hắn lập tức mở miệng giải thích. Bạch Tiêu vây quanh hai tay, trầm giọng nói ra, mặc kệ bọn hắn có cái gì quỷ thuật, chỉ cần dám chính diện đánh tới, sẽ làm cho bọn hắn có đi không về. Bạch huynh lời nói rất là, thiên địa các nặng tại kỳ môn chi thuật, chân chính tu vi võ công lại là không cao, ngay cả các chủ cũng bất quá là ngũ phẩm cảnh thôi. Nghe vậy, Tiêu Vạn Bình trong đầu linh quang hiện lên, lập tức mở miệng hỏi, này thiên địa các đám kia phổ thông ban chúng, hẳn là cũng từng cái sẽ kỳ môn chi thuật. Vậy dĩ nhiên không có khả năng. La Thành trả lời, ba và người, như người người đều sẽ những này quỷ thuật, thì còn đến đâu, những này bình thường ban chúng, cũng chỉ biết một chút trận pháp độc vật thôi. Suy nghĩ một lát, Tiêu Vạn Bình trong lòng có so đo La Thành, cái này Tấn Thủy Thành thái thú, cùng thái tử quan hệ như thế nào? Nghe nói như thế, La Thành sắc mặt tạm đạm. Điện hạ, Tấn Thủy Thành thái thú, mặc dù không có đứng bên cạnh, nhưng lại nhát gan sợ phiền phức, chỉ biết cố thủ một phương. Sơ Tự Uyên nhẹ nhàng mở miệng, điện hạ, ngươi là muốn cho Tấn Thủy Thành binh mã đến đây nên đón chúng ta. Tấn Thủy Thành có 20,000 thủ thành binh sĩ, nếu như bọn hắn đến đây nên đón, này thiên địa các tất nhiên không dám động thủ. Bạch Tiêu phụ họa. Tiêu Vạn Bình lắc đầu, nếu như cái này thái thú nhát gan sợ phiền phức, chỉ sợ sẽ không xuất binh. Đối với ti chức lo lắng cũng là điều ấy, hắn sợ đắc tội thái tử. Trầm ngâm mấy hơi, Tiêu Vạn Bình vung tay lên, trước mặt kệ cái này rất nhiều, lại phái một người đi thông chi thái thú ra khỏi thành đón lấy, xem trước một chút hắn phản ứng gì. Là lập tức La Thành hạ lệnh, 50 người tiến về từng cái phương hướng đi dò đường, khắc phái 2 người tiến về Tấn Thủy Thành thông chi thái thú, nếu không có gì thường lại hướng tiến lên tiến. Xuống ngựa, Tiêu Vạn Bình đi vào cạnh quan đạo nghỉ ngơi, đám người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhìn thoáng qua bốn bề địa thế, hắn đột nhiên phát hiện quan đạo hướng tây tựa hồ có một đầu loáng thoáng tiểu đạo, hai bên đường đều bị cao hơn một người cỏ khô bao trùm, rất khó bị phát hiện đó là con đường. Tiêu Vạn Bình nhãn tỉnh sáng lên, chỉ vào tiểu đạo kia, thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn thoáng qua. La Thành lập tức cầm lấy hành quân kham dư nhìn mấy lần, điện hạ, cái này thật là có đầu tiểu đạo, nhưng đã đến Thái Hoa Sơn trước liền gây mất, có lẽ là tử lộ. A, Tiêu Vạn Bình trong lòng hơi động, đem kham dư cho ta xem một chút. Là La Thành đem kham dư dâng lên. Tiêu Vạn Bình híp mắt nhìn lại, quả gặp một cái lối nhỏ đến Thái Hoa Sơn chân trước ước 3 dặm chỗ, liền không có lộ tuyến đến cái này không có đường. Sơ tự hành tiến lên trước, cũng đi theo nhìn lên Kham Dư Đùng. Khép lại Kham Dư, Tiêu Vạn Bình trong mắt hơi híp lộ tuyến không có vẽ lên đi, không có nghĩa là liền không có đường. Nghe nói như thế, Bạch Tiêu cùng Sơ Tự Uyên đồng thời vừa quay đầu, nhìn chằm chằm Tiêu Vạn Bình mặt điện hạ, ý của ngươi là? Tiêu Vạn Bình hít sâu một hơi, ngưng mi không nói, sắc mặt trịnh trọng. Trải qua 2 phút đồng hồ, đi dò đường 50 người, dẫn đầu trở lại trong trận doanh khởi bẩm điện hạ, bốn bể cánh đồng bát ngát, cũng không khác thường. Trong núi rừng đâu? La Thành hỏi lại Sơn Lâm đi đến 3 dặm, cũng không thấy mai phục. Nghe được đấu, Tiêu Vạn Bình gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Tấn Thủy Thành phương hướng điện hạ, phải chăng muốn xuất phát? Theo La Thành ý tứ, như bốn bề không có vấn đề, càng sớm đến Tấn Thủy Thành càng tốt không đội, các loại cái kia hai cái huynh đệ trở lại hăng nói. Đi trong thành thông báo thái thú hai cái thân vệ, còn chưa trở về. Lại qua thời gian cạn chén trà, đám người cuối cùng nhìn thấy cái kia hai cái thân vệ, chạy chậm đến trở về. Liếc qua, bên cạnh bọn họ không có bất kỳ cái gì trong thành binh mã đi theo, Tiêu Vạn Bình lông mày nhíu chặt đợi hai người trở lại trong trận doanh, Tiêu Vạn Bình gặp hai người thần sắc tựa hồ có chút dị thường thế nào. Hắn hay là theo thường lệ mở miệng hỏi thăm. Một cái thân vệ do dự một chút, cuối cùng chắp tay mở miệng, bẩm điện hạ nói, chúng ta nhìn thấy thái thú. A, hắn nói thế nào? Sơ Tự Hành nóng nội, liên tục không ngừng mở miệng hỏi hắn nói. Hắn nói Tấn Thủy Thành bốn bề có giặc cướp đều gọi nhau tập hợp, binh mã không có khả năng ra khỏi thành quá xa, khẩn cầu điện hạ lại đi một đoạn, hắn phái binh ra khỏi thành bốn dặm nên đón. A nghe xong, Tiêu Vạn Bình cười lạnh một tiếng, ra khỏi thành bốn dặm, cùng ra khỏi thành 10 dặm, khác nhau ở chỗ nào? Bạch Tiêu cũng lòng sinh bất mãn, cũng không phải cách thành 40 dặm, cái này thái thú rõ ràng chính là từ chối. 10 dặm đường, coi như bốn bề có giặc cướp công thành, binh mã lại quay lại, thời gian cũng đầy đủ. Huống chi, vậy quá thủ cũng không cần binh tướng mã toàn bộ phái ra, lưu một nửa thủ thành, đầy đủ. La Thành nhíu mày, cái này thái thú xem ra cũng không nghĩ đắc tội thái tử, cũng không muốn đắc tội điện hạ, cho nên lấy cái điều hòa biện pháp. Dương miệng cười lạnh, Tiêu Vạn Bình nói hai bên đều không muốn đắc tội, kết quả thường thường lại là hai bên đều đắc tội. Ngừng một lát, Sơ Tự Hành hỏi lại, điện hạ, binh mã như ra khỏi thành 4 dặm nên đón, chúng ta chỉ cần đi 6 dặm đường, nếu không, chúng ta hiện tại xuất phát. Chương 729, đánh bạc tính mệnh thẳng thắn. Chương 729 đánh bạc tính mệnh thẳng thắn. Tiêu Vạn Bình quay đầu nhìn về hướng Tấn Thủy Thành phương hướng, khóe mắt liếc qua lại rơi tại cái kia hai cái từ Tấn Thủy Thành trở về thân vệ bên trên. Gặp bọn họ cúi đầu, ánh mắt thậm chí có chút lấp lóe. Tiêu Vạn Bình trong lòng căng thẳng, hắn lập tức quay đầu nhìn về phía hai người có việc. Một cái thân vệ vừa ngẩng đầu, tựa hồ vừa muốn nói chuyện, nhưng một người khác lập tức nắm lấy tay của hắn, không có, điện hạ, chúng ta không có việc gì. Con mắt nhìn chằm chằm hai người, Tiêu Vạn Bình chậm rãi quay đầu sang một bên, mỉm cười đi, vậy liền xuất phát. Tiêu Vạn Bình vung tay lên, dẫn đầu lôi kéo Sơ Tự Uyên lên ngựa, nhưng hắn lại đi rất chậm, cực chậm. Đám người cũng chỉ có thể thả chậm bước chân đi theo đồng thời. Tiêu Vạn Bình thỉnh thoảng quay đầu nhìn vài lần cái kia hai cái thân vệ được không đến nửa dặm, hai cái thân vệ tựa hồ chống đỡ không được Tiêu Vạn Bình, ánh mắt phù phù một tiếng. Bên trong một cái thân vệ quỳ xuống điện hạ, chớ đi, đừng có lại đi. Người kia cơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở. Tiêu Vạn Bình khoát tay, ngăn lại đám người tiến lên. Hắn tung người xuống ngựa, cấp tốc đi vào bên cạnh hai người. Một người khác gặp đồng bạn quỳ xuống, hắn trùng điệp thở dài, cũng quỳ theo ngã xuống đất. Từ khi điện hạ từ sơn cốc trở về từ coi chết, xem chúng ta như là tay chân, hai ta thực sự không nên dạng này. Phía sau quỳ người kia lại là dẫn đầu mở miệng, vẻ mặt nghiêm túc. Tiêu Vạn Bình đem hai người đỡ dậy phía trước rừng cây có vấn đề. Điện hạ, đừng có lại đi thiên địa các ở phía trước chờ lấy chúng ta đâu, mau trở về. Dẫn đầu quỳ đi xuống người kia, mặt mũi tràn đầy lo lắng, nhưng lại tựa hồ hạ quyết tâm cái gì. Thiên địa các ở phía trước. Sơ Tự Hành có chút kinh ngạc mảnh rừng cây kia, thế nhưng là tới gần Tấn Thủy Thành bọn hắn lại dám ở bên kia, đối với điện hạ độc thủ. Sơ Tự Uyên cũng đầy tâm không hiểu, không cần phải nói, đây là Tấn Thủy Thành thái thú ngầm cho phép. Bạch Tiêu cười lạnh trả lời một câu. Tiêu Vạn Bình tạm thời không để ý lời nói này, mà là mở miệng hỏi cái kia hai cái thân vệ, các ngươi kêu cái gì? Ti chức gọi Trần Đạt. Dẫn đầu quỳ đi xuống người kia trả lời ti chức Triệu Xuân. Cụ thể nói một chút, chuyện gì xảy ra? Hai người nhìn nhau, Triệu Xuân dậm chân đặt tử, người tới nói đi. Bất đắc dĩ, Trần Đạt đành phải vẻ mặt cầu xin mở miệng điện hạ, hai ta vừa định vào thành, liền tại rừng cây bên cạnh gặp mai phục, bị thiên địa các người bắt. Lông mày níu chặt, Tiêu Vạn Bình lẩm bẩm nói, vẫn thật là tại trong rừng cây. Sau đó thì sao? La Thành hỏi lại thiên địa các người, tại hai ta trên thân đã hạ độc, để cho chúng ta đem điện hạ dẫn tới phía trước rừng cây. Cho nên các ngươi, căn bản chưa đi đến trong thành. Ân. Hai người đồng thời trọng trọng gật đầu. La Thành mắt sáng như đuốc, đảo qua hai người coi như các ngươi còn có chút lương tâm, kịp thời tỉnh ngộ. Phù phù. Hai người lại lần nữa quỳ xuống điện hạ ân tình tựa như biển, ta nghĩ thông suốt, coi như đánh bạc tính mệnh, cũng muốn bảo đảm điện hạ chu toàn. Trần Đạt một mặt kích động. Triệu Xuân cũng nói theo, điện hạ, trách ta nhất thời sợ chết, không có kịp thời nhắc nhở. Nói xong, đúng một tiếng, hung hăng tát mình một cái. Tiêu Vạn Bình đưa tay, ngăn lại hai người chúng độc gì. Trong miệng hắn nhàn nhạt hỏi đồng thời trong lòng may mắn, cũng may một đường đi tới, giả vờ giả vịt một phen, để những người này mang ơn. Nếu là hơi đối với cấp dưới có nửa điểm không tốt, chỉ sợ hai người này cũng sẽ không liều chết trần thuật thật tình hai ta không biết, bọn hắn chỉ nói là trong hai canh giờ, như không gặp được điện hạ, hai ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe vậy, Tiêu Vạn Bình lập tức gọi Sơ Tự Uyên, nha đầu, nhìn xem. Không, điện hạ, chúng ta hay là mau mau triệt thoái phía sau đi, thiên địa các ngày tại phía trước. Triệu Xuân mở miệng nói ra không đổi, nếu bọn hắn không có ở nơi này mai phục, đã nói lên sẽ không chủ động xuất kích. Tiêu Vạn Bình vung tay lên, Sơ Tự Uyên nhẹ gật đầu. Nàng từ trong ngực lấy ra một đầu bạch bố, phía trên đều là các thước tiểu đao. Từ đó lấy ra một thanh, Sơ Tự Uyên nói đưa tay ra. Hai người đồng thời đưa tay. Sơ Tự Uyên tùy ý tuyển chân đạn, cắt vỡ đầu ngón tay của hắn, gạt ra một chút huyết dịch. Lại dùng bạch bố đem huyết dịch xoa bên dưới, đặt ở chóp mũi hít hà. Mấy hơi qua đi, Sơ Tự Uyên nhíu mày, có chút tanh hôi, chắc là cùng loại ngũ độc tán loại hình kịch độc. Quả nhiên là trúng độc. Tiêu Vạn Bình cử động lần này, ý tại xác định hai người là có hay không trúng độc. Nếu thật trúng độc, hai người kia nói tới cũng không giả. Như không trúng độc, vậy cái này hai người chỉ sợ có khác ý đồ. Nếu Sơ Tự Uyên xác định Trần Đạt cùng Triệu Xuân đều trúng kịch độc, cái kia Tiêu Vạn Bình dứt khoát thuận thế làm ra một bộ muốn thay bọn hắn giải độc bộ dáng khả năng giải. Lắc đầu, ta không có sư tôn loại bản sự kia, không có 3 năm ngày, chỉ sợ phối chế không ra giải dược. 3 năm ngày, hai người sớm độc phát thân vong. Nghe được này, Tiêu Vạn Bình trong lòng thở dài. Như quỷ y tại, chỉ sợ cũng không thành vấn đề. Gặp chủ tử nhà mình, thời khắc nguy cấp, còn không để ý chính mình an nguy muốn thay mình giải độc, Trần Đạt cùng Triệu Xuân càng là cảm kích không hiểu điện hạ, đừng quản chúng ta, mau mau triệt thoái phía sau đi. Đối với điện hạ, đi nhanh đi, chớ trì hoãn. Tiêu Vạn Bình còn chưa lên tiếng, Sơ Tự Uyên từ trong ngực lấy ra một cái bình thuốc, từ giữa đầu móc ra hai viên lớn chừng bằng móng tay dược hoàn, đưa cho Trần Đạt cùng Triệu Xuân. Đừng nói trước, các ngươi càng là nóng nội, huyết khí vận hành càng nhanh, ăn vào thuốc này, mặc dù không có khả năng hoàn toàn giải, nhưng cũng có thể áp chế độc tính, đằng sau lại nghĩ biện pháp. Hai người bản ôm lòng quyết muốn chết, nghe nói còn có một chút hy vọng sống, không quan tâm, lập tức tiếp nhận dược hoàn, một ngụm nuốt vào, đà tạ cô nương. Trần Đạt Triệu Xuân đồng thời chắp tay cảm ơn. La Thành mặc dù toàn bộ hành trình mặt lạnh lấy, nhưng gặp hai người có hy vọng, sắc mặt cũng không nhịn được dừng một chút. Bạch Tiêu mở miệng, nhưng biết bọn hắn có bao nhiêu người. Triệu Xuân trả lời, toàn bộ rừng cây đều là người của bọn hắn, tránh tại chỗ tối chúng ta căn bản nhìn không thấy, chỉ sợ không xuống một vài người. Nhiều người như vậy? Bạch Tiêu lắc đầu cười một tiếng, bọn hắn sao không dứt khoát chủ động xuất kích, tới đây đánh chết chúng ta. Đúng à, chúng ta 500 người không đến, bọn hắn chừng 1-2 vạn người, còn trốn ở trong rừng cây làm gì? Trực tiếp cánh đồng bắt ngát tập kích được. Sơ Tự Hành vò đầu cười nói. Tiêu Vạn Bình nhìn thoáng qua Sơ Lâm, chậm rãi nói ra, thiên địa song thương bị giết, bọn hắn tất nhiên đã biết trong chúng ta có cao thủ, sở dĩ tại trong rừng cây mai phục, là bởi vì bọn hắn tinh thông kỳ môn độ giáp, trong rừng có thạch tụ, nơi đó mới là bọn hắn am hiểu nhất chiến trường. Còn có, La Thành cũng đã nói, thiên địa các người, luận chân thực tu vi võ công, kỳ thật không cao, bọn hắn tại cánh đồng bắt ngát tập kích, cũng sợ tổn thất nặng nề đi. Bạch Tiêu cầm kiếm dựng đứng, áo đen bồng bềnh một đám chỉ biết là trốn ở chỗ tối tăm thứ hèn nhát. Tiêu Vạn Bình sớm đã nghĩ kỹ đối sách, cuối cùng nhìn thoáng qua rừng cây phương hướng đi, chúng ta đến cái rút tuổi dưới đáy nổi. Rút tuổi dưới đáy nổi? Ý gì? Sơ Tự Hành không hiểu hỏi, nơi đó không phải có đầu tiểu đạo, thông hướng Thái Hoa Sơn chân. Mà Thái Hoa Sơn là thiên địa các tông môn chỗ. Chương 730. Sông Sơn Môn. Chương 730 Sông Sơn Môn điện hạ, không phải đâu, ngươi là muốn đường vòng Thái Hoa Sơn, tập kích thiên địa các tông môn. Sơ Tự Hành kịp phản ứng có gì không thể. Tiêu Vạn Bình lạnh giọng cười một tiếng, thiên địa các người, hẳn là vượt qua một nửa đều hạ sơn, lúc này tông môn nhân số nhất định không nhiều, coi như chúng ta nhân số ít, nhưng phóng nắm lửa, tổng làm được. Nói xong, trên mặt hắn lướt qua một đạo tinh quang tốt. Sơ Tự Hành ma quyền sát trưởng cùng nhau đi tới, đều là bọn hắn đang xuất thủ, chúng ta bị động phòng ngự, hiện tại, chúng ta cũng nên cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn một chút. Nghe nói như thế, Bạch Tiêu cùng La Thành tất cả đều thần sắc chấn động điện hạ, chúng ta toàn viên, nguyện quên mình phục vụ mệnh. La Thành dẫn đầu chắp tay nói ra nguyện quên mình phục vụ mệnh. Tất cả thân vệ cùng kêu lên hô to, đặc biệt là Trần Đạt cùng Triệu Xuân cấp tốc rút về, xét tiểu đạo, trực kích thiên địa các tông môn. Là một đoàn người cấp tốc hướng trở về điện hạ. La Thành vừa đi, một bên trong miệng nhắc nhở, tiểu đạo khoảng cách Thái Hoa Sơn chân còn có khoảng 10 dặm đường, chúng ta nhất định phải tăng thêm tốc độ, bằng không đợi mai phục thiên địa các bang chúng kịp phản ứng, về tông môn trợ giúp, chúng ta liền nguy hiểm. Vậy liền bước nhanh. Tiểu đạo chật hẹp, Tiêu Vạn Bình dứt khoát phủi mã, buộc tại tiểu đạo cửa vào. Về phần thủy dũng xe, tự nhiên cũng là vào không được. Con cự mang này, thế nhưng là đại sát khí, không biết nội tình người gặp, đầu tiên là hồn tang 3 phần. Tiêu Vạn Bình nhất định phải mang lên thủy dũng, đi, cùng ta đi giết tặc. Nghe nói như thế, thủy dũng cái kia lâu dài bị đè nén thú tính, tựa hồ đang giờ phút này bị tỉnh lại. Hắn điên cuồng phun lưỡi, trong mắt lóe ra lục quang, một thanh lẹn đến Tiêu Vạn Bình trước người. Một bộ dương oai tư thái đi. Đám người không có lại nhiều nói, trực tiếp tiến vào tiểu đạo. Con quấn quấn, mặc dù bên cạnh tràn đầy cây khô, nhưng cũng may không có bụi gai cây bụi, đám người rất nhanh liền đuổi tới Thái Hoa Sơn chân điện hạ, trước đây bên cạnh quả nhiên không có đường. La Thành xuất ra hành quân khám dư, chỉ về đằng trước bị một bức núi cao cản trở đường đi, tiểu đạo ngươi xác định đây chính là Thái Hoa Sơn. Xác định. Tiêu Vạn Bình thần sắc kiên quyết, nếu là, vậy không có đường, chúng ta liền bước ra một con đường. Đám người cảm nhận được Tiêu Vạn Bình quyết tâm, không do dự nữa. La Thành dẫn đầu bước vào trong núi, bước về phía núi cao, đám người đuổi theo. Mặt này dốc núi, hiển nhiên không có người nào lên xuống núi, một đường đều là cây bụi bụi gai, rất khó đặt chân. Cũng may trên thân mọi người đều có bội đao, những bụi gai kia cũng coi như không thô, ngược lại là rất tốt thanh lý. Thủy Dung theo thật sát Tiêu Vạn Bình bên cạnh, có nó lướt qua, trong núi tất cả độc trùng manh thú chỉ dám tránh né mũi nhọn. Tiêu Vạn Bình cũng không cần lo lắng một đoàn người bị độc vật gì cắn bị thương. Trải qua nửa canh giờ, đám người rốt cục bò lên trên đỉnh núi. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỗ giữa sườn núi, sương mù lờ lờ. Tiêu Vạn Bình dựng trán trông về phía xa, trong mơ hồ, quả nhiên trông thấy một chỗ tông môn, tọa lạc tại chỗ giữa sườn núi đi. Không chút do dự, Tiêu Vạn Bình lập tức hạ lệnh. Hắn liệu định, giờ phút này mai phục tại Tấn Thủy Thành 4 bề thiên địa các chủ lực, chắc hẳn cũng đã phát giác được dị thường, tại hướng trở về. Như muốn tập kích thiên địa các, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Mắt thấy thiên địa các tông môn càng ngày càng gần, Tiêu Vạn Bình giơ cao tay phải lên các huynh đệ, động tác điểm nhẹ, tận lực đừng phát xuất ra thanh âm, còn có, kể bên này có thể sẽ có cơ quan mai phục, con mắt sáng lên một chút. Tất cả mọi người tất cả đều im ắng gật đầu điện hạ, ta đi trước đi. Bạch Tiêu mở miệng. Không đợi Tiêu Vạn Bình đồng ý, hắn đã đi tại đằng trước Bạch huynh, ta cùng ngươi. La Thành đuổi theo, đi tại Bạch Tiêu bên trái. Còn lại thân vệ theo sau lưng, đem Tiêu Vạn Bình cùng Sơ Tự Hành tỷ đệ bảo hộ ở giữa. Lại đi một đoạn đường, Tiêu Vạn Bình đã có thể trông thấy thiên địa các cái kia cao lớn trên sân môn, tuyên khắc lấy một cái ngũ hành bát quái. Bên cạnh, tựa hồ còn cắm một cây cờ xí. Trên cờ xí vẽ lấy tựa hồ là tinh tú trận pháp, Tiêu Vạn Bình cũng xem không hiểu lạc cạch đột nhiên, mặt đất truyền đến một đạo kỳ quái tiếng vang. Bạch Tiêu lập tức đưa tay mọi người đừng động. Tiêu Vạn Bình phóng nhãn nhìn lại, thêm La Thành chân phải hướng phía trước nửa bước đạp trên, thân hình một cử động cũng không dám. Dạng như vậy, để Tiêu Vạn Bình nhớ tới hậu thế địa lôi lão bạch, thế nào? La Thành giống như dẫm lên đồ vật. Đám người cứng tại nguyên địa, một cử động cũng không dám. Sơ Tự Uyên tựa hồ cũng từ trên trời máy móc nơi đó, học xong một chút cơ quan bẫy dập. Nàng trong đầu cấp tốc suy nghĩ đối sách hành. Bạch Tiêu rút ra trường kiếm, đối với La Thành dưới chân từ từ nâng lên. Hắn coi là La Thành dưới chân mới là chí mạng bẫy dập. Bạch Tiêu tùy thời chuẩn bị xuất kích. Có thể vừa dứt lời, sơn lâm bốn bề đã xuất hiện vô số đoạn trúc chợt chợt chợt. Bọn hắn như mưa rơi, điên cuồng bắn về phía đám người nằm xuống. Tiêu Vạn Bình hét lớn một tiếng, tất cả mọi người lập tức nằm xuống. Bạch Tiêu cùng La Thành thừa cơ lăn khỏi chỗ, trở về tới Tiêu Vạn Bình trước mặt. Hai người đứng lên, một trái một phải, một người huy kiếm, một người rút đao, thay Tiêu Vạn Bình cản rơi tất cả đoạn trúc. Còn sót lại thân vệ, mượn trong rừng tráng kiện thân cây, thiểm chuyển xê dịch, cũng là ứng phó được đến. Những cái kia đoạn trúc tốc độ cũng không nhanh, uy lực cũng không lớn, hiển nhiên là thiên địa các phòng ngựa thường nhân từ mặt bên vào sơn môn mà thôi. Gặp được hơi có chút tu vi cao thủ, những này đoạn trúc không làm gì được bọn họ. Thủy Dũng ngẩng đầu, vẻ vải nhìn thoáng qua nhau nhau từ chỗ tối bắn ra đoạn trúc. Nó thậm chí không tránh không né, nằm ngang ở Tiêu Vạn Bình trước mặt. Mặc cho những cái kia đoạn trúc đâm vào trên thân, cũng lông tóc không tổn hao gì. Thấy vậy, Bạch Tiêu cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Giây lát, đoạn trúc bắn tất, đám người trọng chỉnh đội hình có người bị thương hay không? Năm cái đội trưởng riêng phần mình kiểm lại nhân số, sau đó đồng thời trả lời về đội thủ nói, không có thương vong. Tốt, tiếp tục tiến lên. La Thành vung tay lên. Tất cả mọi người vẫn là bảo trì lúc đầu đội hình, tiếp tục hướng sườn núi đi đến điện hạ. Gia hỏa này đến tột cùng làm sao lớn lên, lân phiến vậy mà như thế cứng rắn. Trên đường, Bạch Tiêu vừa đi vừa mở miệng hỏi. Lắc đầu cười một tiếng, Tiêu Vạn Bình trả lời, ta cũng không biết. Thiên Cơ Tử từng nói cho hắn biết, cực hoang chi địa có thông linh quả, có lẽ gia hỏa này là ăn nhầm thông linh quả mới có thể như vậy linh tính. Nhưng lân phiến cứng rắn như thế, cùng thông linh quả có hay không quan, hắn xác thực không biết. Có như vậy một sát na, Bạch Tiêu cơ hồ muốn dùng lợi kiếm trong tay thử một lần thủy dũng lân phiến, đến cùng cứng rắn tới trình độ nào. Nhưng hắn nhịn được, biết bây giờ không phải là thời điểm. Thế nhưng là, tựa hồ cảm nhận được Bạch Tiêu có tập kích chi ý, Thủy Dũng đột nhiên ngóc đầu lên, một đôi mắt mang theo sát khí nhìn về phía Bạch Tiêu, một mặt cảnh giới. Thấy thế, Bạch Tiêu càng là liên tục cười khổ, ngươi đây đều có thể cảm nhận được. Lão Bạch, ngươi vừa mới đang suy nghĩ gì, gia hỏa này cũng không tốt lựa gạt. Sơ Tự Hành vỗ vỗ Thủy Dũng thân thể, cười hướng Bạch Tiêu nói ra, ta chỉ bất quá muốn dùng kiếm chặt một chặt trên lưng nó lân phiến thôi, cũng không muốn thương tổn nó. Bạch Tiêu hai tay mở ra. Có thể Thủy Dũng tựa hồ không buông tha, vẫn như cũng phun lưỡi đi, lão Bạch là người một nhà, cùng ngươi trêu ghẹo thôi, không cho phép coi là thật. Tiêu Vạn Bình đành phải mở miệng răn dạy. Chương 731, xương độc. Chương 731 xương độc. Nghe được Tiêu Vạn Bình lời nói, Thủy Dũng vừa rồi gục đầu xuống, tiếp tục tiến lên ra hỏa này, coi là thật thú vị cực kỳ. Bạch Tiêu ngửa đầu cười to đi lá bạch, nhỏ giọng chút, coi chừng kinh động đến thiên địa các người. Sơ Tự Hành dựng lấy bờ vai của hắn nói ra. Tông môn đã càng ngày càng gần, Tiêu Vạn Bình ra hiệu đám người đè thấp thân thể. Bởi vì, hắn đã có thể nhìn thấy trước sân môn, đi tới đi lui tuần tra bang chúng. Cái này cũng mang ý nghĩa, những bang chúng này cũng có thể trông thấy bọn hắn đám người hạ thấp dáng người, chậm rãi tiến lên. Xuyên thấu qua rậm rạp bụi cỏ, đã có thể rõ ràng trông thấy đám kia thiên địa các bang chúng 10 người, ngươi có thể bắn giết mấy cái. Đám người ngừng lại, Tiêu Vạn Bình thấp giọng hỏi Sơ Tự Hành. Cẩn thận quan sát một chút cái kia 10 cái thủ vệ. Sơ Tự Hành phát hiện, bọn hắn 5 người mặt về phía tây bên cạnh, 5 người mặt nhắm hướng đông bên cạnh đợi đi đến vị trí của đối phương lúc, lại đi hoán vị ta một tiễn nhiều lắm là có thể bắn thủng 3 cái, mũi tên thứ 2 còn có thể lại bắn chết 3 cái, mũi tên thứ 3, chỉ sợ bọn họ liền kịp phản ứng. Không có việc gì, còn sót lại 4 cái, giao cho ta. Bạch Tiêu tự tin nói ra đi. Nói xong, Sơ Tự Hành liền gỡ xuống trên lưng lưỡi rồng cùng, thuận tay liền muốn cải tên điện hạ. Lúc này, một đạo yếu ớt lại mang theo sợ hãi thanh âm vang lên. Người phía trước không khỏi đồng thời quay đầu, gặp chân đạt một mặt mờ mịt, nhìn xem dưới chân thế nào. La Thành lập tức hỏi lại ta. Ta giống như đạp phải một sợi dây thừng. Dây thừng? Tiêu Vạn Bình hơi nhướng mày, lập tức tiến lên xem xét. Gặp chân đạt dưới chân, quả nhiên có một đầu to bằng ngón tay dây thừng. Nó chôn ở bụi cỏ phía dưới, khó mà phát giác. Vốn phải là trực tiếp hình thái, lúc này bị chân đạt nhấc bán, đã cong. Vừa rồi đoạn trúc xuất hiện, để đám người tập mãi thành thói quen, quay đầu tứ phương. Nhưng mấy hơi qua đi, bọn hắn cũng không phát hiện có bất kỳ dị thường, chẳng lẽ đây không phải cơ quan nào đó? Sơ Tự Hành không khỏi mở miệng. Tiêu Vạn Bình lại sắc mặt nghiêm túc, gắt gao nhìn chằm chằm bốn phía. Mà lúc này, Thủy Dũng có phản ứng. Nó bất an dãy rủa thân thể, né đầu, phun lưỡi, tựa hồ đang cảnh cáo đám người. Sau một khắc, trong rừng đã xuất hiện sương mù. Hoang vụ, sương đỏ, còn có sương trắng. Nguy rồi, là sương độc. Sơ Tự Uyên kinh hô một tiếng. Những sương độc này ngăn trở bọn hắn đi thiên địa các sơn môn đường, mà lại hiện lên tiền hậu giáp kích chi thế che lại miệng mũi, không cần hấp khí. Tiêu Vạn Bình kịp phản ứng, lập tức dùng cánh tay ngăn trở miệng mũi, đồng thời hắn hạ thấp dáng người, không nhúc nhích, ý đồ nghẹn càng lâu khí, tốt kéo dài thời gian tìm kiếm ứng đối cơ hội. Xương độc chậm rãi hướng bọn họ khuếch tán, phản phất một cái ác ma tay, dần dần tới gần, muốn bắt đi tính mạng của bọn hắn. Gặp xương độc lướt qua, lúc đầu thanh thúy bụi cỏ, nhất thời trở nên cháy đen. Tiêu Vạn Bình trong lòng run lên, độc thật là lợi hại. Bạch Tiêu che miệng mũi đứng lên, quay đầu từ phương. Hắn muốn tìm xương độc nơi phát ra, tốt nhất cử phá hủy. Tìm được một lát, Bạch Tiêu nhãn tỉnh sáng lên, tựa hồ tìm được độc nguyên chỗ điện hạ đợi chút, ta đi phá hủy độc nguyên. Thanh âm của hắn từ cánh tay bên trong phát ra, có chút không rõ ràng. Nhưng Tiêu Vạn Bình đã sớm biết dụng ý của hắn, lập tức trở về nói không thể, trở về. Bạch Tiêu nghe vậy, chỉ có thể trở về, ngươi nhìn những xương độc này lướt qua, cỏ xanh lập tức khô đen, chỉ sợ ngươi ra thịt nhiễm nửa điểm, đều được mất mạng. Cũng không thể ngồi chờ chết, hiện nay xương độc tứ tán, chúng ta đã bị bao vây. Bạch Tiêu vẫn như cũ che miệng mũi đối thoại. Tiến cũng không vào được, lui cũng lui không được, đám người đứng trước tuyệt cảnh phải đi tiêu hủy độc nguyên, không phải vậy chúng ta đều sẽ chết tại cái này. Sơ Tự Uyên hai mắt đại trường, trên mặt lướt qua một tia sợ hãi. Dù sao chỉ là cái nữ hài tử, nàng còn chưa lãnh hội qua thế giới này phong thái, trong lòng vừa chạm đến một tia mỹ hảo. Nàng không muốn chết ở chỗ này. Mắt thấy xương độc cấp tốc hướng bọn họ tới gần. Bất đắc dĩ, Bạch Tiêu đành phải đứng lên, hai cái ống tay áo vung lên, nội kình phát ra. Một đạo tật phong quét về phía xương độc, đưa chúng nó xua tan. Nhưng dù sao cũng là vô hình đồ vật, vô cùng bất nhập, Bạch Tiêu cho dù ở bốn phía vừa đi vừa về bu tập, cuối cùng khó chống đỡ xương độc hướng bọn họ khuếch tán. Mắt thấy đám người sắp bị xương độc thôn vệ cởi ngoại bào, đem mặt và tay bao trùm, nín hơi, xông ra vụ trận. Tiêu Vạn Bình chỉ có thể liều mạng một lần. Vừa dứt lời, lúc này, một mực túi đầu thủy dũng, đột nhiên ngồi dậy thân thể, cấp tốc bơi vào trong làn khói độc thủy dũng, trở về. Sơ Tự Hành cảm thấy sốt ruột, cơ hội nhào ra ngoài, bị Bạch Tiêu một thanh kéo về. Trong mơ hồ, Tiêu Vạn Bình gặp thủy dũng mở ra miệng to như chậu máu, đối với xương độc một trận hút mạnh. Sau một khắc, đám người liếc thấy những xương độc kia, điên cuồng tuần hướng thủy dũng trong miệng. Vừa tràn ngập đến bên cạnh bọn họ các loại xương độc, giống như hồ bị một cỗ không hiểu hấp lực hấp dẫn, cực tốc trở về. Tiêu Vạn Bình có chút chố mắt. Thủy dũng miệng, lúc này phảng phất giống như hậu thế quá hút, đem chúng quanh xương độc đều hút vào trong miệng, đám người càng là trợn mắt hốt mồm. Không đến mấy hơi thời gian, xương độc đã vô tung vô ảnh. Lung lay đầu, vốn là đã cỡ thùng nước thân thể, lúc này giống như là xung khí bình thường, lại lớn một vòng. Nhưng nhìn nó tinh thần sáng láng dáng vẻ, tựa hồ một chút việc đều không có. Nó đem xương độc tất cả đều nuốt vào đi. Triệu Xuân ở một bên con mắt trừng trừng, tựa hồ không thể tin được đám người chậm rãi từ dưới đất đứng lên, miệng lớn hô hấp lấy. Tiêu Vạn Bình cùng Sơ Tự Uyên liếc nhau. Không cần phải nói, hai người đều hiểu, con cự mãng này chỉ sợ là không sợ xương độc. Tựa hồ hốc trống, thủy dung từ yết hầu chỗ sâu phát ra ách một đạo quái thanh. Sau đó, nó khó mà khống chế phun ra một ngụm xương độc, lại lập tức ngậm miệng lại. Bạch Tiêu tay mắt lênh lẹ, ống tay áo vung ra, đem xương độc xua tan. Ngay sau đó, thủy dung không ngừng chỉ lên trời địa các tông môn hất đầu điện hạ, nó giống như thúc chúng ta nhanh đi tiến công thiên địa các. Tiêu Vạn Bình gật gật đầu, không chần chờ nữa, Tự Hành, bán tên là. Mà lúc này vừa rồi hiện lên xương độc, sơn môn 10 cái thiên địa các thủ vệ trông thấy cũng phát hiện dị thường. Người nào dám can đảm tự tiện xông vào ta thiên địa các? 10 người cùng nhau nhìn về phía đám người chỗ ẩn thân hưu. Một mũi tên bay ra, đầu tiên bắn thủng đi đầu ba người. Cùng lúc đó, Bạch Tiêu thân hình từ chỗ cao bay ra, còn lại 7 cái thủ vệ thấy thế còn chưa kịp phản ứng tới trận, lại là một tiễn, lần nữa bắn giết 3 cái thủ vệ. Còn lại 4 người kịp phản ứng, lập tức rút ra bội đao, tách ra đứng thẳng. Bạch Tiêu vừa vặn rơi xuống, trường kiếm vung ra, chỉ một kiếm, 3 cái đầu đã phóng lên tận trời. Thưa người cuối cùng, rõ ràng là thủ vệ lĩnh đội, có chút bản sự. Hắn khó khăn lắm tránh thoát Bạch Tiêu một kiếm, vừa muốn trở về chạy, Bạch Tiêu thân hình vọt lên, muốn kết quả hắn tính mệnh lão Bạch, lưu tính mạng hắn. Tiêu Vạn Bình hô to. Sau đó, một đoàn người từ trên núi bừng lên, rốt cục đi vào thiên địa các sơn môn. Nhìn xem cao ngất sơn môn, dùng cự thạch xây thành, chính giữa một cái bát quái, phía dưới sách thiên địa các ba chữ, bên cạnh đại kỳ bay múa, bưng địa khí phái không gì sánh được. Sơ Tự Hành nhịn không được mở miệng, sơn môn này vẫn rất khí phái. Thủ vệ kia dẫn đầu bị Bạch Tiêu chế trụ, một thanh sách tới Tiêu Vạn Bình trước mặt, quỳ xuống. Chương 732. Làm cho người mẹ nó buồn nôn. Chương 732 làm cho người mẹ nó buồn nôn. Mắt thấy 9 cái đồng bạn trong nháy mắt liền bị đối phương giết chết, thủ lĩnh thủ vệ kia dọa đến mặt không có chút máu. Thiên địa các hành hành nhất thời, nhiều năm qua, không thấy một người dám lên núi náo sự. Hôm nay vừa gặp, đối phương chính là sát chiêu. Hắn có chút không thích đứng, đồng thời trong lòng càng là chấn động vô cùng. Hạng người gì, dám đối với thiên địa các như vậy? Khen. Trường kiếm nằm ngang ở trên cổ hắn, Bạch Tiêu ngạo nghễ đứng thẳng hào hán. Chư vị hào hán, tha mạng thì cái. Thủ lĩnh thủ vệ kia, hiển nhiên là sợ chết chi đồ. Kiếm khí rất lạnh, để hắn hoàn toàn mất đi chống cự chi ý. Tiêu Vạn Bình nhìn thoáng qua sơn môn sau, vốn lượn thạch tử lộ, con mắt phát lạnh, ta hỏi ngươi, trong tông môn còn có bao nhiêu người? Thủ vệ kia ngẩng đầu nhìn một chút Tiêu Vạn Bình, toàn thân chấn động. Hắn tựa hồ nhận ra Lưu Tô bộ dáng, lơm lớp lo sợ không dám đáp lời, không nói đúng không? Tiêu Vạn Bình thanh âm lạnh lẽo nói, ta nói, trong tông môn còn có chừng 5000 người. Chỉ có 5000 người? Tiêu Vạn Bình có chút ngoài ý muốn. Theo đạo lý, đám người bọn họ chỉ có 500 người, coi như thiên địa các lại thế nào kiêng kỵ, phái ra cái 10000 người là đủ. Hiện tại xem ra, không thấy 25,000 người, những người còn lại đâu? Đều ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Thủ lĩnh kia không dám có chút giấu giếm, đều đi ám sát bản điện hạ. Tiêu Vạn Bình cũng không có tỉ ý thân phận của mình. Thiên địa các muốn ám sát chính mình, tất nhiên đã đem Lưu Tô tướng mạo bố cáo bang phái trên dưới. Thủ vệ này, vừa rồi bộ kia thần sắc, hiển nhiên đã nhận ra. Nghe nói như thế, thủ lĩnh thủ vệ kia đầu tiên là ngẩng đầu một cái, mắt lộ kinh ngạc nhìn xem Tiêu Vạn Bình đáp lời. Bạch Tiêu Trường kiếm lắc một cái, chạm đến ra thịt một vạn người do phó các chủ dẫn đầu, đi ám sát điện hạ ngài, người còn lại, các chủ mang đến đế đô cụ thể có cái gì nhiệm vụ, tiểu nhân cũng không biết, xin mời điện hạ tha tiểu nhân một mạng. Nghe xong, Tiêu Vạn Bình giật mình. Nguyên lai 15,000 người đi đế đô, khó trách trong tông môn chỉ còn 5000 người. Nhìn thoáng qua Trần Đạt cùng Triệu Xuân, sắc mặt đã có chút biến thành màu đen. Tiêu Vạn Bình lập tức hỏi lại, các ngươi tông môn có cái gì độc dược, là sau khi ăn vào sau 2 canh giờ phát tác? Thủ lĩnh thủ vệ kia suy tư một lát, thốt ra, là Trường Tư Thúy, dùng độc rắn huyết dịch tinh luyện mà thành. Tiêu Vạn Bình hừ lạnh một tiếng, khiến mũi coi thường rõ ràng chính là chí mạng độc dược, hết lần này tới lần khác muốn lấy loại này cao nhã tên, giả bộ, làm cho người mẹ nó buồn nôn. Dẫn mắng một câu, Tiêu Vạn Bình hỏi lại, giải dược ở đâu?
Tại
khố phòng. Khố phòng có thể có chân giữ. La Thành tiếp lời hỏi, đương nhiên là có. Thủ vệ thủ lĩnh vẻ mặt cầu xin đáp, mang bọn ta đi. Tiêu Vạn Bình không chút do dự, điện hạ không thể. Trần Đạt cùng Triệu Xuân đứng dậy, bọn hắn dù sao còn có 5000 người, chúng ta 500 người không đến, tùy tiện xông vào, quá nguy hiểm. Đến đều tới, đã có hy vọng giải độc, chẳng lẽ lại bản điện hạ muốn bận tâm tự thân an nguy, đem bọn ngươi sinh tử chí chi không để ý phải không? Dù sao làm sao được lòng người, Tiêu Vạn Bình liền nói thế nào, toàn bằng há miệng thế nhưng là điện hạ. Trần Đạt còn định nói thêm tốt, ý ta đã quyết, tiến tông môn. Tiêu Vạn Bình vung tay lên, ngăn lại Trần Đạt cùng Triệu Xuân lời nói. Hai người liếc nhau, đã lệ nóng doanh trọng. Cái này đổi thành trước kia Lưu Tô, tuyệt sẽ không làm như vậy phù phù. Hai người quỳ xuống, nếu có thể nhặt về cái mạng này, ta Trần Đạt về sau, nguyện vì điện hạ ném đầu lâu vậy nhiệt huyết. Ta Triệu Xuân cũng nguyện vì điện hạ xông pha khói lửa, tuyệt không nhíu mày. Đem hai người đỡ dậy, Tiêu Vạn Bình lần nữa làm ra một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng đi, bây giờ không phải là nói những ngày thời điểm, tìm tới giải dược lại nói. Lập tức, hắn hướng Bạch Tiêu hất đầu ra hiệu đi. Bạch Tiêu hiểu ý, áp lấy thủ lĩnh thủ vệ kia đi về phía trước. Phía trước là một tảng đá tử lộ, phía sau chính là đàn chỉ. Thạch tử lộ hai bên đều là dùng tảng đá điêu khắc thành, các loại hình thù kỳ quái dị thú. Bọn hắn há to miệng, phản phất muốn thôn phệ khách không mời mà đến. Thiên địa các thế nhưng là am hiểu kỳ môn độ giáp, điểm ấy đám người không dám quên. Sở dĩ cưỡng ép thủ vệ kia thủ lĩnh, cũng là phòng ngừa dẫm đạp đến cơ quan. Quả nhiên, hộ vệ thủ lĩnh kia vươn tay, chỉ hướng trong đó một tòa mánh hổ tượng đá, con đường này có cơ quan, cần đóng lại, nếu không dẫm đạp đi lên, liền sẽ vạn tiễn xuyên hơn. Đi. Bạch Tiêu một tay cầm kiếm, một tay áp lấy thủ lĩnh thủ vệ kia, đi đến mánh hổ kia tượng đá bên cạnh. Thủ vệ kia vươn tay, dùng mấy lần mánh hổ hai tay đi. Bạch Tiêu lập tức áp lấy hắn đi trở về, ngươi đi trước. Thủ vệ thủ lĩnh tính mệnh giữ tại trong tay người khác, Tiêu Vạn Bình không tin, hắn dám động thủ chân. Dù là như vậy, Bạch Tiêu hay là mở miệng, điện hạ, ta trước đi qua. Chật, Bạch Tiêu áp lấy người kia, đi lên thạch tử lộ. Hắn cố ý nhấc chân, bốn chỗ giẫm đạp. Thủ vệ thủ lĩnh không khỏi khổ thanh cười một tiếng, chư vị, mệnh của ta tại trong tay các ngươi, như thế nào dám động ý đồ xấu? Tin rằng ngươi cũng không dám. Bạch Tiêu trầm giọng trả lời một câu, sau đó hướng sau lưng đám người hô, điện hạ, có thể đi. Gật gật đầu, Tiêu Vạn Bình mang theo đám người, cũng đi theo bước lên thạch tử lộ đi được mấy trượng, một mảnh dài 30 trượng, rộng khoảng 20 trượng đan chỉ, thình lình kéo ra tại mọi người trước mắt điện hạ, muốn đi khố phòng, nhất định phải trải qua đan chỉ, nhưng đạp vào đan chỉ, liền sẽ bị mặt khác bang chúng phát hiện. Thủ vệ thủ lĩnh ngừng lại, đem nan đề này vứt cho Tiêu Vạn Bình. Trầm ngâm mấy hơi sau, Tiêu Vạn Bình thần sắc nghiêm một chút, bất nói nhảm, ngươi một mực mang bọn ta đi khố phòng, còn lại sự tình, chúng ta tự sẽ xử lý. Là. Thủ vệ thủ lĩnh liên tục nhận lời đi trên đan chỉ, vừa đi không đến mấy bước, Tiêu Vạn Bình liền đem thiên địa các bang chúng từ các nơi trong cung điện tuôn ra. Một người trong đó, râu tóc xám trắng, cầm trong tay phất trần, ăn mặc cùng bang chúng khác biệt, xem xét chính là người đầu lĩnh. Hắn gặp mấy trăm người, đi theo phía sau một đầu cự mãng, không khỏi khẽ nhếch miệng, thần sắc kinh ngạc, các ngươi là ai, dám can đảm tự tiện xông vào ta thiên địa các? Tiên hộ pháp, nhanh cứu ta, cứu ta. Thủ lĩnh thủ vệ kia, tựa hồ cố ý đi đạo này, dẫn xuất bang phái đám người. Lúc này gặp bang chúng đi ra, không khỏi cao giọng một hô phanh. Bạch Tiêu trở tay liền đem chuôi kiếm hung hăng nện ở hắn phần bụng hoa. Lập tức cúi người, trong miệng nước đắng lại ra, chỉ cảm thấy đau nhức kịch liệt không gì sánh được, còn dám bắt ta thiên địa các thủ vệ, chán sống phải không? Tiên hộ pháp nâng lên phát trần, chỉ vào Tiêu Vạn Bình. La Thành lập tức vung đao, chỉ vào cái kia bị cưỡng ép hộ vệ, ai dám tới, chúng ta liền giết hắn. Hắn coi là những người này ít nhất sẽ kiêng kỵ một hai, nhưng không nghĩ tới, tiên hộ pháp thả người cười một tiếng, ngươi cho rằng ta thiên địa các sẽ bị người uy hiếp? Nói xong, hắn vung tay lên, trong bang những bọ cạp kia vừa vặn cần máu người, giết bọn hắn. Là tất cả mọi người căn bản không có đi quản thủ lĩnh thủ vệ kia chết xuống không cần. Thủ vệ kia dọa đến sợ vỡ mật,